Chương 1403. Ám vệ cùng nữ quỷ. Chương 1403. Ám vệ cùng nữ quỷ. Yến hội còn chưa kết thúc, Đường Âm Như liền trở lại cung trong. Nữ đế thân phận cao quý, không có khả năng cùng đi những người này, một mực uống đến trời tối. Lộ mặt gặp một chút các lộ khách quý, ý tứ đúng chỗ liền có thể. Linh Phong làm người hộ đạo, tự nhiên cũng theo Đường Âm Như trở lại cung trong. Hắn được an bài tại một tòa tên là Tử Tiêu Đình các viện bên trong đơn độc ở lại, cũng phân phối thị nữ 12 người, chuyên môn phụ trách đình viện thường ngày quản lý. Tống Nhu thì ở tại Ninh Phong một bên cách đó không xa, nàng lầu các Tử Tiêu Đình còn muốn lớn hơn một chút, mà lại thị nữ cũng xứng chuẩn bị hơn 30, dù sao nữ đế chi mẫu, thân phận đặc thủ. Tử Tiêu Đình khoảng cách Đường Âm Như tẩm cung không xa, vẹn vẹn 500 trượng khoảng cách đây cũng là khoảng cách tẩm cung gần nhất một tòa các viện. Bởi vì nữ đế tẩm cung phương viên ngàn trượng bên trong, cũng không có người nào khác ở lại, khắp nơi giới vệ nghiêm nghiêm, không đặc cách không được đến gần này vượt một bước. Linh Phong chậm rãi trải rộng ra thân thức, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Phát giác chung quanh hết thảy không khác thường sau, mới lấy ra hai tấm vận quỷ phù. Tế. Hai đạo hư ảnh dần dần bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, phản phất như là không có chút nào sinh cơ u hồn, đột nhiên bị người triệu hoán đi ra gặp qua chủ nhân. Một lát sau, hai nữ quỷ ánh mắt dần dần chuyển động, các nàng rốt cục nhớ lại kiếp trước nhiều vô số. Lúc này, các nàng cũng biết mình đã vỡ lạc. Cho dù khi còn sống hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ cũng chẳng qua là trước mặt vị thiếu niên này tu sĩ người hầu thôi. Thậm chí ngay cả người hầu cũng không tính, bởi vì các nàng chỉ là quỷ dị. Linh Phong chậm rãi gật gật đầu, hai người các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu, liền phụ trách Hán Thanh Cung giới vệ, ngày đêm bảo hộ nữ đế an toàn. Hán Thanh Cung chính là Đường Âm Như tẩm cung là. Hai nữ quỷ túi lầu đáp, vừa hóa thành quỷ dị, có một đoạn thời gian chưa thích ứng, chiến lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên cần thích ứng kỳ. Hai cái này nữ quỷ, một cái gọi Triệu Không Mẫn, một cái gọi Trang Lộ, đêm đó Linh Phong một đao nát hoàng cung, gia tăng hơn 3.000 năm phóng nguyên. Rất nhiều hoàng tộc tu sĩ, ám vệ chết tại dưới đao của hắn, trong đó không thiếu một chút hóa thần kỳ Đường Âm Như tìm kiếm đường thông túi chữa vật lúc. Ninh Phong ngay tại phế tích bên trong, phát hiện hai cái này chiến lực khá cao tàn hồn. Hai người đều là Đường Phổ người Tần Phi, cho nên xem như Đường Âm Như trên danh nghĩa thái nãi nãi bối, hóa thần 6 tầng cảnh giới. Bất quá hóa thành quỷ dị sau, Triệu Không Mẫn ngã một cái tiểu cảnh giới, bây giờ là hóa thần 5 tầng. Mà Trang Lộ đại khái là bởi vì căn cốt xuất sắc, vậy mà duy trì nguyên cảnh không thay đổi để các nàng thay thế mình, thủ hộ Đường Âm Như an toàn, Ninh Phong yên tâm rất nhiều. Bởi vì mấy tháng nay hắn đã sớm tra ra hoàng thành bên trong tình huống. Hóa thần trung kỳ tại trời Hán thành bên trong, tuyệt đối có thể đi ngang. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hoàng thành bên trong kỳ thật an toàn rất, tại Vạn Kiếm Tông nhất thống đại lục về sau, các đại tiên tông, tiên tộc thế lực kỳ thật đều nhận chèn ép, thực lực đại giảm, căn bản là không có cách cùng tiên quốc tranh phong. Mà lại Đường Mục một đám bộ hạ cũ trở về sau, thành nội phòng vệ lực, cơ hồ so trước kia gia tăng gấp đôi. Liền ngay cả hoàng thành trung quanh hộ vệ đội thực lực cũng tăng lên mấy cấp bậc, Đường Âm Như phương diện an toàn, thực tế không có cái gì có thể lo lắng. Ngày thứ hai ban đêm, Triệu Không Mẫn cùng Trang Lộ liền căn cứ Ninh Phong chỉ thị, chui vào Hán Thanh Cung bên trong, núp trong bóng tối, bí mật bảo hộ Đường Âm Như trong tầm cung, bố trí hơn 10 nguyên anh cảnh ám vệ. Nhưng những người này căn bản không phát hiện được hai quỷ tồn tại. Có hai quỷ chăm sóc, Ninh Phong thanh nhàn không ít. Chỉ là hắn cùng Đường Âm Như gặp mặt cơ hội lại thiếu, không còn có giống như trước tại Thanh Hồng trên đỉnh như vậy sớm chiều ở chung. Bởi vì hoàng tộc cơ hồ bị đoàn diệt, rất nhiều hoàng tộc cầm giữ quốc sự đều cần lần nữa tiến hành bố trí, cho nên Đường Âm Như mỗi ngày đều vào chiều cùng chúng thần các loại thương nghị, có khi thậm chí liên tục đợi tại trong đại điện mấy canh giờ lâu. Mà lại Ninh Phong làm khác phái người hộ đạo, cuối cùng cũng phải tránh hiểm nghi, có thể để cho hắn ở tại khoảng cách nữ đế năm bên ngoài trăm trượng địa phương, liền đã tính không sai. Cho đến mấy ngày sau, một thị nữ mới đi vào Tử Tiêu trong đình bẩm Linh Quốc sư, nữ đế cho mời. Không sai, Ninh Phong bây giờ bên ngoài thân phận chính là Đại Hán Tiên Quốc quốc sư. Cái danh xưng này dù không có thực chức, nhưng liền thân phận mà nói, tại cả Đại Hán Tiên Quốc, tuyệt đối là thuộc về dưới một người trên vạn người. Trừ nữ đế, chính là hắn lớn nhất. Bất quá Đường Âm Như một mực không biết, ban đầu ở hoàng cung phế tích bên trên, Ninh Phong hướng Vạn Kiếm Tông cứ điểm tổng chấp sự biểu hiện ra viên kia lệnh bài, chính là đại danh đỉnh đỉnh Phụng Nguyên Thiên mệnh tỷ. Phụng Nguyên Thiên mệnh tỷ, nhưng Triệu Thiên Hạ, nam nước thần phục. Ninh Phong nếu là xuất ra cái này mai lệnh bài ra, liền ngay cả Đường Âm Như cũng đành phải túi đầu xưng thần, phụng Ninh Phong vì nước chủ. Tại thị nữ dẫn đường hạ, xuyên qua rất nhiều tiểu đạo, rất nhanh liền đi tới Hán Thanh Cung. Đường Âm Như đang ngồi ở trong đại điện, túi đầu nhìn xem cái gì, bất quá Ninh Phong cảm giác được, nàng rõ ràng tiểu thụy một chút ngươi tìm ta. Đường Âm Như chậm rãi gật đầu, sau đó mắt sáng như đuốc quét về phía hắn, biểu lộ có vẻ hơi quặn cu é, ngươi không phải gia gia của ta ám vệ, ngươi đến cùng là người phương nào? Ninh Phong nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn lúc trước công bố là Đường Mục phái tới người hộ đạo, chỉ là thuận miệng nói, bỏ đi đường đạo nho lo nghĩ mà thôi. Không nghĩ tới thời gian qua đi 50 năm Đường Âm Như thế mà còn đi lật cái này, ngọn nguồn gia gia của ta hết thảy chỉ có hai cái ám vệ, nhưng không có một cái là ngươi. Đường Âm Như ánh mắt như sương, ngữ khí hùng hổ dọa người. Mặc dù nàng biết Ninh Phong muốn lấy nàng tính mệnh dễ như trở bàn tay, nhưng trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì nàng tin tưởng Ninh Phong không có ác ý, nếu không những năm gần đây, mình sớm đã không biết chết bao nhiêu lần gia gia ngươi ám vệ, kỳ thật hết thảy có ba người. Ninh Phong bình tĩnh địa trả lời, vương đầu cùng tông cầu, chỉ là hai. Ta là thứ ba. Tốt, trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm lẻn vào đến trong thiên lao, thi triển đồ mộng thuật, vơ vét Lưu Giang Tả ký ức. Lưu Giang Tả là năm đó Đường Thông thủ hạ ác quan, chuyên môn vì Đường Thông thanh lý đối lập thế lực Đường Mục trong phủ mấy trăm đầu nhân khẩu tính mệnh, chính là hủy dưới tay hắn. Tại Lưu Giang Tả trong trí nhớ, Đường Mục cám vệ cũng chỉ có vương đầu cùng tống cầu hai người này bình thường lẹn trong phủ, bảo hộ Đường Mục an toàn. Cho nên liền ngay cả trong phủ tộc nhân, cũng không biết bọn hắn tồn tại a. Nghe tới Ninh Phong trả lời bình tĩnh như thế, Đường Âm Như lập tức trở nên không tự tin. Bởi vì nàng từng phái người điều tra qua ra ra hai cái này ám vệ danh tự, đúng là một cái gọi Vương Đầu, một cái gọi Tống Cầu, như thế bí mật sự tình Ninh Phong đều biết, xem ra hắn nói không giả ngươi tới tìm ta, liền vì hỏi cái này. Ninh Phong hỏi lại Đường Âm Như trầm ngâm mấy hơi, sau đó lắc đầu, cấp tốc chuyển đổi chủ đề, "Không phải, ta muốn trùng kiến tiên quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Nàng ánh mắt nhìn qua đại điện bên ngoài nơi xa, tựa hồ tràn ngập ước mơ. Thành lập tiên quân. Ninh Phong đột nhiên nhớ tới Đường Âm Như thiên cơ tin tức bên trên, thân phận của nàng không chỉ có là Hán Quốc nữ đế, vẫn là Thiên Nguyên đại lục nữ đế. Đường Âm Như cuối cùng sẽ thu thập còn lại 4 cái tiên quốc, nhất thống đại lục. Xem ra trùng kiến tiên quân chính là nàng dạ tâm khuyết trương bước đầu tiên, nhưng là dựa theo Vạn Kiếm Tông quy tắc, là không cho phép ngươi trùng kiến tiên quân. Ninh Phong trầm giọng nói. Chương 1404, nữ đế hiện hung cát. Chương 1404, nữ đế hiện hung cát, cho nên ta mới tìm ngươi. Đường Âm Như nhìn về phía Ninh Phong, thanh ngạo thần sắc bắt đầu trở nên có chút chờ mong, ngươi không phải Vạn Kiếm Tông trưởng lão? Mặc dù Ninh Phong chưa hề chính thức nói cho nàng việc này, nhưng nàng từ Trương Tiến Gấm trong lúc nói chuyện với nhau, đã sớm biết Ninh Phong treo Vạn Kiếm Tông chức trưởng lão, thân phận như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng ngươi, không bằng dùng trưởng lão chi danh, đi giúp chúng ta Hàn Quốc nói một chút, liền nói ta bây giờ cảnh giới quá thấp cần, thành lập một chi hộ cung tiên quân, bảo vệ mình xuất hành an toàn. Nghĩ đến Vạn Kiếm Tông, không đến mức phản đối đi. Đường Âm Như thậm chí ngay cả lý do đều giúp Ninh Phong nghĩ kỹ. Nàng chỉ bất quá một cái kim đan kỳ mà thôi, gia tăng điểm tiên quân bảo vệ mình, tình có thể hiểu. Ninh Phong nghe vậy, cười khổ không thôi, đi, ta ngày khác đi giúp ngươi hỏi một chút. Hắn chỉ có thể như thế qua loa trả lời. Năm đó Mây Đứng Gió tiếp nhận Vạn Kiếm Tông vị trí tông chủ sau, Tề Hoàng Sâm từng cho hắn biểu qua Thái Vân Chiến Gió dù thay mặt tông chủ chức vụ, nhưng Ninh Tiền Bối nếu có sai khiến, tùy thời có thể cầm phụng Nguyên Thiên mệnh tỷ hiệu triệu các nơi bản tông cứ điểm tùy cơ ứng biến, Vạn Kiếm Tông trên dưới, ai cũng dám tử. Ý tứ của những lời này, kỳ thực tương đương cường điệu Ninh Phong tại Vạn Kiếm Tông thân phận, áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, thậm chí bao gồm tông chủ Vân Chiến Gió. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể cân nhắc quyết sách bất cứ chuyện gì. Vạn Kiếm Tông vô sự không thể từ Đường Âm Như muốn trùng kiến Hán Quốc tiên quân, đích thật là Ninh Phong chuyện một câu nói, hắn thậm chí không cần hướng Vạn Kiếm Tông xin chỉ thị, trực tiếp bảo bọc Đường Âm Như là được. Nhưng việc này đến tiếp sau ảnh hưởng to lớn, Ninh Phong không thể không thận trọng cân nhắc. Trải qua Cổ Dương Thành cùng bên trên Dương Thành bị hủy cái này hai khởi sự, Ninh Phong cảm thấy Đường Âm Như sát tâm quá nặng, cần rèn luyện nàng một chút, miễn cho nàng dẫm lên vết xe đổ. Mà lại Hán Quốc một khi trùng kiến tiên quân, cái khác bốn nước tất nhiên sẽ bắt trước. Kể từ đó, Thiên Nguyên đại lục thật vất vả an ổn mấy ngàn năm cục diện, chẳng phải là lại trở nên rối bời một đoàn. Cho nên việc này tạm thời gác lại, ngày sau bàn lại. Dù sao Đường Âm Như bây giờ cảnh giới quá thấp, khoảng cách nàng xưng bá Thiên Nguyên đại lục còn sớm đây tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Đường Âm Như cũng thật bất đắc dĩ, chính nàng rất rõ ràng việc này hoàn thành cũng không dễ dàng, chỉ có thể để Ninh Phong thử một chút lại nói. Ninh Phong trước khi đi lấy ra một trương quân vọng phù. Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ kỹ càng, Đường Âm Như bây giờ đã đột phá kim đan, cũng trở thành tiên quốc nữ đế, có thể cùng nàng đồng đều một đồng đều thọ, đem mình thọ nguyên phân cho nàng một nửa. Dù sao lần sau gặp mặt cũng chẳng biết lúc nào, bất quá lấy ra đồng đều thọ phù thời điểm, thế mà tiện thể lấy cũng kẹp ra một chương thiên cơ phủ cũng được, nhìn xem thiên cơ tin tức. Ninh Phong nhớ tới, Đường Âm Như sau khi lên ngôi, liền không có tra xét nàng thiên cơ tin tức. Thế là, thiên cơ phủ tế ra, một đạo hào không dao động trong suốt khí tức, cấp tốc cạo hướng Đường Âm Như, liền như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt đồng dạng, thổi đến nàng tóc dài phiêu động. Thọ nguyên 10 năm mục tiêu, Đường Âm Như. Thân phận: Hán Quốc nữ đế, Thiên Nguyên đại lục nữ đế. Tuổi tác: 33. Thọ nguyên: 9260. Tư chất: Song linh căn, kim. Khí vận: 243. Đối tốc chủ độ thiện cảm: 42. Kiếm đế tiên lịch 6.705 hạng, trở thành Hán Quốc nữ đế. Hung, kiếm đế tiên lịch 6.8695, đột phá nguyên anh lúc, đột nhiên bị thể nội tàn hồn đoạt xá, tính cách từ đó đại biến. Sự tình, xuất thế thời điểm, ma tu tàn hồn mang theo tử vi tinh chuyển thế, dẫn đến nàng này mệnh cách bên trong song hồn nhập thể, tàn hồn nếu không trừ, hậu hoạn vô tận. Cái gì? Ninh Phong biểu lộ nháy mắt nghiêm trọng, vừa tế ra phủ lục tay, cứ như vậy huyền không lấy bất động. Thiên cơ tin tức bên trên nội dung, để hắn chấn kinh. Chừng trăm năm sau, ma tu tàn hồn sẽ đoạt xá Đường Âm Như. Đây chẳng phải là nói, Đường Âm Như hồn phách đến lúc đó sẽ tiêu tán nát trôi qua. Làm sao? Ninh Phong dị thường cử chỉ, lập tức bị Đường Âm Như phát giác được, nàng vậy vậy tóc dài, trái phải nhìn quanh. Kỳ quái, trong đại điện thiết kế đến kín không kẽ hở, lấy ở đâu quái phong? Không có việc gì, ta trước cáo tử. Ninh Phong hít một hơi thật sâu, thu hồi kia trương quân thọ phủ. Sau đó chấn định địa bước nhanh đi ra đại điện, hướng Tử Tiêu đỉnh đi đến. Nhưng trong lòng của hắn chấn kinh không giảm, trên đường, nhiều lần nhìn kỹ thiên cơ tin tức đoạt xá. Song hồn. Cái này các loại tình huống, chẳng phải là cùng lúc trước Diêm Cơ kỳ nguyệt đồng dạng? Một bộ thân thể bên trong ẩn chứa hai cái hồn phách, thậm chí Đường Âm Như tình huống so Diêm Cơ Kỳ Nguyệt còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì năm đó Diêm Cơ tàn hồn xâm lấn Kỳ Nguyệt thân thể, vẻn vẹn là ý đồ đoạt xá mà thôi, Kỳ Nguyệt còn có sức phản kháng, cho nên Diêm Cơ cuối cùng không cách nào chiến thắng hồn phách của nàng, song phương một trận rằng có không xong. Cứ như vậy hai hồn chung chiếm một thể, cùng tồn tại hơn trăm năm. Nhưng Đường Âm Như ma tu tàn hồn lại là theo tử vi tinh chuyển thế, tương đương bẩm sinh, mệnh cách bên trong sinh ra đã có, cái này nên như thế nào trừ bỏ? Ninh Phong lúc này rốt cục nghĩ thông suốt, vì sao Đường Âm Như đồng tử bên trong sẽ xuất hiện cùng ma tu đồng dạng vàng rực, chẳng lẽ nói nàng mệnh cách thể nội cái kia đạo tàn hồn cùng lâu mưa sách có quan hệ? Bước chân vội vàng trở lại Tử Tiêu đỉnh, Ninh Phong lấy ra trong túi chữ vật các loại cổ tịch, bắt đầu lật sách các loại tinh số mệnh sách, nhưng tìm khắp mấy trăm bản cổ tịch, đồng đều không có phát hiện có quan hệ mệnh tinh nhập hồn ghi chép, càng không có tìm được tương quan giải quyết đường đi phải làm sao mới ở đây. Việc này, để Ninh Phong cảm giác sâu sắc bất an. Một thế này Đường Âm Như, vốn cho rằng chính là tính cách quái gở một chút, sát tâm có chút nặng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, nàng sát lục chi tâm, là nhận mệnh cách tàn hồn ảnh hưởng. Hai đạo luyện hư kiếm ý, một đạo nát cổ dương, một đạo nát bên trên dương. Hai cái tiên thành bên trong mấy ngàn vạn tu sĩ, nháy mắt tan biến tại thế, đây quả thực là ma tu tàn sát. Như chế trừ bỏ nàng chúng đích tàn hồn, hơn 100 năm nàng đột phá nguyên anh thời điểm, nàng liền sẽ bởi vì đột phá lúc thần thức không dành phân tâm chống cự, bị cái kia đạo ma tu tàn hồn thừa lúc vắng mà vào. Lúc kia Đường Âm Như liền không còn là Đường Âm Như, mà lại biến thành triệt triệt để ma tu. Liền ngay cả Ninh Phong cũng không cách nào khống chế. Loại sự tình này, tuyệt không cho phép phát sinh. Ninh Phong lúc này không khỏi nghĩ đến Quan Tuệ đang nhìn khí thuật tạo nghệ, thế gian hắn hữu, mà lại nàng đọc đủ thứ các loại bí cảnh, nói không chừng biết phương diện này đồ vật đối, còn có Vạn Kiếm Tông tiên các. Ninh Phong nhớ tới Vạn Kiếm Tông cái này đặc biệt cơ cấu, thiên các chuyên quản huyền học trận pháp phong thủy sự tình. Bọn hắn năm đó không chỉ có thể thôi diễn ra, mình bái phòng Vạn Kiếm Sơn chuẩn xác canh giờ, thậm chí, tại Đường Âm Như xuất thế không lâu sau, Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng một ít trưởng lão, thường xuyên tại trời chúc phường thị phụ cận điều tra cẩn thận điều này nói rõ, thiên các tất nhiên cũng biết Tử Vi tinh chuyển thế sự tình. Cho nên mới theo sao băng vết tích, đến Hàn Quốc bên này tìm kiếm Tử Vi tinh chuyển thế hạ lạc. Chỉ bất quá khi đó, bởi vì Đường đạo nho đem nữ nhi giấu cực sâu, lại thêm Linh Phong âm thầm trợ lực, Vạn Kiếm Tông cuối cùng vô công trở ra thôi. Bây giờ tìm thiên các hỏi thăm việc này, phù hợp không? Linh Phong châm trước một lát, quyết định vẫn là trước bảo thủ bí mật này. Bây giờ khoảng cách Đường Âm Như đột phá nguyên anh, còn có hơn 130 năm, Linh Phong cảm thấy có lẽ hẳn là trước tự hành tìm kiếm phương pháp giải quyết, vì Đường Âm Như trừ bỏ ma tu tàn hồn. Dạng này có thể bảo thủ Đường Âm Như trên thân Tử Vi tinh mệnh cách bí mật. Nếu không nếu để cho người hữu tâm biết việc này, nói không chừng sẽ mang đến phiền phức. Phải biết nàng thiên cơ trong tin tức, cuối cùng thân phận thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục nữ đế. Có thể nghĩ, tại tương lai tuế nguyệt bên trong Đường Âm Như tất nhiên sẽ cùng Tứ Đại Tiên Quốc, Vạn Kiếm Tông phát sinh rất nhiều ma sát, thậm chí còn khả năng diệt đối phương. Nếu là việc này tiết lộ ra ngoài Đường Âm Như tình cảnh đáng lo đông đông đông. Ngay tại Ninh Phong suy tư đối sách thời điểm, thị nữ đến gõ cửa, quốc sư, thái hậu đến. Chương 1405. Thái hậu muốn kết lữ. Chương 1405. Thái hậu muốn kết lữ. Thái hậu chính là Tống Nhu Đường Âm Như đăng cơ thành đế, Tống Nhu tự nhiên liền thành tiên hoàng thái hậu mời nàng vào đi. Ninh Phong thu thập xong trên bàn cổ tịch, chậm rãi đi đến sân vườn phía đông đãi khách sảnh làm sao ngươi tới. Nhìn thấy Tống Nhu đã sớm ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, Ninh Phong cười hỏi. Hắn đã lâu không gặp qua Tống Nhu, phát hiện nàng khí sắc quả thực không nên quá tốt. Làn da trong trắng lộ hồng, giọt nước thủy linh, mặc trên người thượng phẩm pháp bảo đều là chân quý gia thú chế thành, phẩm chất thượng giai, giá cả không ít. Khoảng thời gian này Tống Nhu ăn ngon uống ngon, tâm tình tốt hơn ở tại lớn trong hoàng cung, mỗi ngày có bát giai ngự dụng linh thiện sư chuyên môn thiên vị, nấu canh cho nàng bổ dưỡng, thân thể tự nhiên bổ đến đồng đồng, rõ ràng mập mấy cân. Bất quá nàng mập mấy cân về sau, dáng người ngược lại càng hiện nở nang. So với năm đó Phượng Giao thành cái kia Đường Âm Như cũng không kém bao nhiêu. Tống Nhu vẩy vẩy pháp bảo, phất phất tay, ra hiệu đợi trong phòng khách mấy cái thị nữ ra ngoài. A. Linh Phong thấy thế, vội vàng ngồi xuống. Ngay cả thị nữ đều đuổi đi ra, chẳng lẽ Tống Nhu có chuyện quan trọng thương nghị? Quốc sư, Như Nhi cũng an định lại. Tống Nhu sắc mặt có chút từng đỏ, không bằng chúng ta. Kết lữ, ý của ngươi như nào? Loại này đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý đồ đến phương thức câu thông để Ninh Phong khỏe miệng không khỏi vì đó có dấu ngươi chính là đến nói việc này. Hắn vô cùng buồn bực, chẳng lẽ mình lúc trước nói đến còn chưa đủ rõ ràng? Năm đó ở Thanh Hồng trên đỉnh, Tống Nhu cũng đề cập qua việc này, mình không phải đã cự tuyệt qua? Đúng thế, không bằng ngươi cho rằng ta đến nói chuyện gì? Tống Nhu cười nói, nàng mong đợi nhìn qua Ninh Phong. Ban đầu ở Thanh Hồng trên đỉnh, nàng sợ dĩ hiến thân, chẳng qua là vì bảo mệnh, vì nữ nhi suy nghĩ. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Nữ nhi vì tiên đế, mình là cao quý thái hậu, cho dù cảnh giới của mình tu vi không đủ, nhưng cùng Ninh Phong kết lữ, hẳn là không đến mức để hắn cái này luyện hư tu sĩ cảm thấy mất mặt. Mà lại trải qua những năm này ở chung, Tống Nhu càng thêm hiểu rõ Ninh Phong là người. Người này phẩm hạnh đoan chính, còn giúp trợ mẫu nữ rất nhiều, đáng giá ký thác cả đời. Tống Nhu không phải người vong ân phụ nghĩa. Nàng cảm thấy, Ninh Phong đầu tư hai mẹ con lâu như vậy, bây giờ cũng là thời điểm hồi báo hắn. Nên hưởng phúc hưởng phúc, nên cầm quyền đại hán này tiên quốc thiên hạ, tài nguyên, tự có hắn cái này thiên sứ người đầu tư một chén canh ngươi trong cung sống một mình cuối cùng có chút không tiện, nếu chúng ta kết lữ, ngươi chính là Như Nhi nghĩa phụ, về sau không ai dám lại chỉ trích. Tống Nhu lại nói, lời này nhắc nhở Ninh Phong. Hắn mỗi đêm thần thức bên ngoài quấn, bao trùm hoàng cung các nơi. Kỳ thật gần nhất cung trong, đích xác xuất hiện một chút liên quan tới hắn lời đồn đại nữ đế thở nhỏ tại quốc sư che chở cho lớn lên, quan hệ không tầm thường. Giả cha? Thật lữ? Không phải đâu. Vì sao cung trong không một nam tu, vẹn vẹn quốc sư một người việc này chớ loạn luận. Cẩn thận đầu ngươi. Ê! Toàn bộ trời Hán thành hoàng cung, toàn bộ là nữ tu ở lại. Tu tiên giới nhưng không có cái gì thái giám hoạn quan nhân vật như vậy, nữ đế khi tiên hoàng, cung trong đồng dạng không nam tu. Trừ phi giống lúc trước Ninh Hải như thế, đã trở thành nữ đế chuẩn đạo lữ, mới có thể chuyển vào trong cung ở lại. Cho nên Ninh Phong một giới nam lưu. Vậy mà ở trong hoàng cung, hơn nữa còn khoảng cách Hán thành cung gần như thế, khó tránh khỏi sẽ để cho nhiều người muốn. To lớn hoàng cung giới vệ sông nghiêm, còn có hóa thần kỳ ám vệ, cần gì phải quốc sư tự mình tọa trấn cung trong, bảo hộ nữ đế chu toàn. Tại trong mắt rất nhiều người, Ninh Phong cùng Đường Âm Như quan hệ, nhiều một tầng nói không rõ ràng mập mờ đồ vật. Tống Nhu ở lại cung trong, tự nhiên cũng có nghe nói. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, cùng Ninh Phong kết lữ là một công ba việc chuyện tốt. Vừa đến, Đường Âm Như thanh danh trong sạch. Thứ hai, báo đáp Ninh Phong đầu tư. Thứ ba, cuộc đời mình cũng viên mãn, ta chuyển tới ngoài cung ở lại đi. Bất quá Ninh Phong căn bản không có ý định cùng mẹ vợ kết lữ, cho nên dứt khoát trực tiếp nói thẳng cái này. Tống Nhu vì đó sững sờ, một lời không hợp, liền dọn đi ngoài cung ở. Nhưng mà nàng chưa kịp đáp lời, Ninh Phong đã người nhẹ nhàng rời đi, còn lại Tống Nhu ngồi một mình ở trước bàn, ngơ ngác nửa ngày. Mấy chục năm ở chung, nàng đột nhiên phát hiện, mình tựa hồ căn bản không hiểu rõ cái này cái nam nhân. Hắn trăm phương ngàn kế địa chiếu cố hai mẹ con mấy chục năm đến cùng đồ chính là cái gì? Tài phú, quyền thế, lại hoặc là ham hai mẹ con sắc đẹp. Tống Nhu rất rõ ràng, Ninh Phong tài phú có thể nói là phú khả địch quốc. Bởi vì nàng từng thấy tận mắt, Ninh Phong cho Đường Âm Như tìm kiếm bí tịch thời điểm, mở ra một cái túi đựng đồ, bên trong không chỉ có ba chiếc phi thuyền, còn có một đống lớn thượng phẩm linh thạch. Cho nên Ninh Phong không có khả năng ham tài phú. Về phần quyền thế, Ninh Phong dù được phong làm quốc sư, nhưng đợi hồi hắn căn bản không có chút nào quan tâm loại này chức vị. Thậm chí, Tống Nhu còn nghe nói, Ninh Phong tại Vạn Kiếm Tông địa vị, tựa hồ không thua gì tông chủ. Dạng này người có thực lực, sẽ ham quyền thế. Cho nên Tống Nhu chắc chắn, Ninh Phong đầu tư, tất nhiên là hai mẹ con thứ ở trên thân. Kia rốt cuộc là cái gì đây? Mình đưa tới cửa hai lần, đối phương đều cự tuyệt. Trăm mối vẫn không có cách giải. Ninh Phong đêm đó bàn giao hai nữ quỷ, căn dặn các nàng nhất định phải ngày đêm bất ly thân, bảo hộ Đường Âm Như. Hôm sau, hắn liền một mình đi ra ngoài, chuyển ra hoàng cung. Đường Âm Như biết được việc này về sau, huấn mẫu thân dừng lại. Mà nàng lúc này cũng rốt cuộc biết, cung trong thế mà còn có các loại lời đồn đại, lập tức nổi trận lôi đình, trong đêm sai người nghiêm tra việc này. Cung trong nữ tiên quan, tra ba ngày ba đêm. Cuối cùng bắt được 141 người, cùng này lời đồn đại có quan hệ giết, toàn diện đều giết. Về sau ai lại loạn nói nguyên phiên đầu, coi đây là lệ. Đường Âm Như giận đập kim loan ghế dựa tay vịn, giải quyết dứt khoát, đem những người này toàn bộ xử tử. Sau đó, nàng phái người cho Ninh Phong đưa tới một tấm lệnh bài bẩm quốc sư, này bài có thể tự do xuất nhập hoàng cung các nơi. Bất quá Ninh Phong chỗ ở, rời hoàng cung cũng không xa. Hắn tại hoàng cung đối diện mua cái tiểu viện tử, thần thức bao trùm đến trong hoàng cung đi, có chuyện gì chỉ cần một hơi ở giữa liền có thể độn vào trong cung, cùng ở trong hoàng cung không có khác nhau. Rời xa hoàng cung, kỳ thật Ninh Phong đã sớm loại suy nghĩ này, bởi vì hắn đã mấy chục năm không có thu hoạch hôn khác cơ điểm. Tại Thanh Hồng Phong căn bản không có cách nào bày quẩy bán hàng xem bói. Nhưng bây giờ không giống. Trước cửa hoàng cung, người đến người đi. Mua xuống viện tử sau, tu sửa một chút, đem viện tử đổi thành một cái cửa hàng nhỏ, mỗi ngày tính toán quẻ, giúp người làm niềm vui. Tiếp tục thu hoạch thiên cơ điểm mới là vương đạo. Chương 1406. Một khi vì tiên quan. Chương 1406. Một khi vì tiên quan. Từ đó, Ninh Phong liền ở tại hoàng cung đối diện trong tiểu viện. Mỗi ngày mở cửa làm ăn, cho người ta đoán mệnh đoán chữ, kiếm lấy một chút lẻ tẻ thiên cơ điểm. Nhưng hắn tốt xấu là cái quốc sư, dưới một người trên vạn người thân phận, bây giờ tại trên đường phố chính mở như thế một cái nho nhỏ phong thủy cửa hàng, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Không đến nửa tháng, việc này liền truyền khắp toàn bộ trời Hán thành người biết ta. Đường đường đại Hán tiên quốc quốc sư, Ninh Phong, tại Long Vận đường cái mở một cái phong thủy cửa hàng, hiếm lạ không hiếm lạ. Có gì hiếm lạ? Quốc sư cũng là người, ta mấy ngày trước đây còn đi qua cho hắn tính một quẻ đâu. Ta cũng đi, quốc sư người rất không tệ, bất quá hắn nói ta sống không quá 40, ha ha, cũng không biết hắn có phải là nói bậy nghe nói một viên linh thạch tính một quẻ. Đối, như thế tiện nghi. Ha ha, tiện nghi ngược lại là tiện nghi, chỉ sợ trong này lòng dạ thâm sâu khó lường đâu. Quốc sư mở tiệm kiếm linh thạch sự tình truyền đi sau, Hán quốc một đám tiên quan tiên lại ngồi không yên. Từng cái quan võ văn lại, tại hạ giá trị thời điểm, mang theo người nhà bằng hữu đến Ninh Phong trong tiểu điểm giúp đỡ gặp qua quốc sư, ta là phủ ti điện Trương Hồng, hôm nay mang đạo lữ tới bái kiến quốc sư, thuận tiện cho nàng nhìn cái khí. Quốc sư Vạn An, đây là khuyển tử Gò Cao Vinh, năm nay 16 tuổi, luyện khí giai đoạn trước, làm phiền quốc sư xem hắn hung cắt vận thế gặp qua quốc sư, ta là hộ vệ đội Dương Tiêu, đảm nhiệm thành Bắc phải doanh chỉ huy phó làm cho trước, mấy ngày nữa ta muốn ra khỏi thành đi một kiện việc phải làm, muốn cầu cái phủ bình an. Như là loại này đại lượng tiên quan tiên lại, thừa cơ hội này tới bái phòng Ninh Phong, hy vọng có thể cọ cái quân mặt. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải là thật muốn xem bói, chỉ là cái này tu tiên thế giới quan trường, cũng chạy không thoát nhân tình thế sự, muốn tranh thủ nhiều tài nguyên hơn, chỉ có thăng quan phát tài. Như thế nào thăng quan? Còn không giống là định bợ cấp trên, đồ cái chiếu cố. Ninh Phong thân là quốc sư, ai không muốn định bợ hắn, ngày sau tốt nhiều cái tiền đồ. Cho nên, những này quan lại luôn mồm nói có thể coi là quẻ. Nhưng tùy ông chi ý, cũng không tại rượu. Bọn hắn thậm chí không có để Ninh Phong thật ra quẻ, dừng lại hàn huyên về sau, liền chắp tay cáo từ quốc sư cửa hàng vụ nặng nghề, không dám ở lâu quấy rầy, ngày khác lại tới bái phòng. Lúc gần đi, mỗi người đều lưu lại tiền quẻ, chí ít tại trăm viên linh thạch trở lên, có mấy cái chức quan không lớn không nhỏ quan văn, thậm chí còn vụng trộm nhét 3000 mai linh thạch cho Ninh Phong. Cái này khiến Ninh Phong cười khổ không thôi, hắn biết những người này là có đồ mà đến, xem bói sự tình, đến bọn hắn nơi này đã hoàn toàn thay đổi vị. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mấy ngày sau, Ninh Phong yên lặng đem phong thủy cửa hàng bảng hiệu lấy xuống cửa hàng nhỏ bởi vì kinh doanh bất tiện, ngay hôm đó lên đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn còn tại cửa ra vào dán một trương phế lá bùa. Phong thủy cửa hàng nhỏ không thể mở tiếp nữa, bởi vì còn tiếp tục như vậy, người khác đều cho là hắn là cố ý mở tiệm, thu lấy bách quan hối lộ, mượn cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dạng này sẽ đối Đường Âm Như mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Cho nên Ninh Phong trực tiếp quan ngừng cửa hàng nhỏ, dù sao cũng kiếm không được mấy cái thiên cơ điểm. Lại qua mấy ngày, cung trong phái hai tên thị nữ đến gặp qua quốc sư, nữ đế cho mời. Thế là Ninh Phong vào cung, lần nữa yết kiến Đường Âm Như về sau ngươi kiêm nhiệm tiên trận điện tổng chấp sự, như thế nào? Đường Âm Như ngẩng đầu nhìn Ninh Phong, biểu lộ có chút trêu chọc. Nàng biết mấy ngày nay phát sinh ở phong thủy cửa hàng sự tình. Cũng minh bạch Ninh Phong quan ngừng cửa hàng nhỏ nguyên nhân, đơn giản chính là dư luận quá nhiều, hắn áp lực quá lớn đương nhiên, nàng rõ ràng hơn Ninh Phong yêu thích, hắn liền là ưa thích đoán mệnh thôi. Năm đó ở trời Trúc Phường Thị, Ninh Phong mở mấy chục năm phong thủy cửa hàng, một lần xem bói vẹn vẹn thu lấy một viên linh thạch. Loại này thu phí tiêu chuẩn, để Phường Thị bên trong cái khác vọng khí sư đồng hành không ngừng tiêu khổ. Tiết lộ thiên cơ, át gặp thiên khiển. Mở phong thủy cửa hàng, tại trong mắt rất nhiều người chính là cầm tuổi thọ đổi linh thạch, xem như được không bù mất mua bán. Như chỉ là như thế, cũng coi như. Còn một quẻ chỉ lấy một viên linh thạch. Cái này hoàn toàn không đủ ai cho nên Phường Thị bên trong tu sĩ, đối Ninh Phong bình phán phi thường trực tiếp, người này thích cho người ta xem bói. Liền là đơn giản như thế. Không thích xem bói, ai sẽ làm được ra dạng này được không bù mất sự tình ra. Cho nên Đường Âm Như cũng một mực cũng cho rằng, Ninh Phong đặc biệt thích giúp người khác xem bói. Hắn lại không thiếu linh thạch. Bây giờ quý là quốc sư, thế mà còn làm cái cửa hàng nhỏ, đây không phải yêu thích là cái gì. Đã hắn thích phong thủy xem bói, cái kia dứt khoát để hắn đảm nhiệm tiên quốc tiên trận điện lao đại hảo. Tiên trận điện chủ quản tiên quốc phong thủy huyền học sự tình. Mỗi ngày có tính không hết quẻ, các loại phong thủy thăm dò. Quả thực chính là vì Ninh Phong đo thân mà làm sân khấu tạ nữ đế. Ninh Phong nghe vậy, đập thẳng đùi đúng thế. Tốt như vậy chứ vị, vì sao lúc trước mình liền không nghĩ tới đâu? Tại tiên trận điện xem bói, thế nhưng là động một tí ảnh hưởng mấy trăm vạn tu sĩ sống. Như là vận khí tốt, không chừng tế ra một chương thiên cơ phủ, liền đổi lấy mấy trăm vạn tiên cơ điểm. Hối đoái phi thăng phủ có hy vọng. Thế là hắn rất hào sảng đến đáp ứng Đường Âm Như cười mà không nói, nàng nhìn ra Ninh Phong vui sướng. Quả nhiên, đây mới là hắn chân chính truy cầu đồ vật. Ngày kế tiếp, Ninh Phong sau khi rời giường, phủ thêm pháp bảo, đẩy ra cửa phòng. Nháy mắt cảm giác được, chung quanh sáng tỏ rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, không trung đầu kia bạch long đã biến mất. Bất quá hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đêm qua Đường Âm Như đem long hồn thu nhập ngự long chương bên trong thời điểm, hắn có cảm ứng. Hai tháng này đến, tại một đám lao tướng nghiêm trị phía dưới, thành nội trị an ổn định, cơ hồ chưa từng xảy ra cùng một chỗ trị an sự kiện. Thành nội trong nghề, thậm chí so Đường Thông tại vị lúc càng thêm phồn vinh, Đường Âm Như đế vị vững chắc. Bạch Long cũng nên thu lại. Ngự Long Chương tồn tại mục đích, vốn là vì cứu Đường gia hậu nhân ở trong cơn nguy khốn, thành tựu ngày tuyết tặng than chi công, mà không phải thịnh thế lúc dậy hoa trên đấm. Ra viện tử, Ninh Phong rẽ trái, hướng tiên trận điện phương hướng đi đến. Trước cửa hoàng cung đầu này đường cái, gọi là Long vận đường cái, từ khi Đường gia là cao quý Hán quốc hoàng tộc về sau, liền cho hoàng thành bên trong đại đa số trụ cột đường đi đổi danh tự. Rất nhiều đường đi tên đều mang long chữ, bởi vì Đường gia ngự thú truyền thừa đều đến từ một đạo long hồn. Tiên trận điện còn có Ninh Phong cửa hàng nhỏ đều là tọa lạc tại Long vận trên đường cái. Long vận đường cái quán thông đông tây hai bên cạnh, chiều dài mấy ngàn dặm. Hai bên cửa hàng vô số kể, tiên quốc đại bộ phận cơ cấu trụ sở đều là kiến tạo ở đây trên đường gặp qua quốc sư. Tiên trận điện một đám còn lại đã sớm thu được thông lệnh, biết quốc sư đem vào hôm nay nhậm chức, toàn diện tiếp quản tiên trận điện sự vụ, thế là sớm liền tới chỗ này, chờ cung nên quốc sư đến. Ninh Phong khẽ gật đầu, sau đó đem bọn hắn đưa đến trong hành lang, từng cái hỏi thăm chức vụ của bọn hắn, cùng chỗ phụ trách sự vụ. Nghe xong những quan viên này lý do thoái thác sau, Ninh Phong đối tiên trận điện vận chuyển có một cái đại khái hiểu rõ. Hán quốc tiên trận điện cùng Vạn Kiếm Tông Thiên Các không sai biệt lắm, chuyên môn phụ trách tiên quốc cùng nữ đế phong thủy, huyền học, trận pháp, thiên tượng, địa lý, phong thủy, xem bói những sự tình này. Nói đơn giản một chút, chính là dùng phong thủy vọng khí thuật hoặc là trận pháp. Vì đại Hán tiên quốc tăng thêm quốc vận chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt mình sự tình liền có thể, nếu có xử lý không được sự tình, tùy thời tới tìm ta. Mới đến, Ninh Phong cũng không có bày quan uy, mà là bày làm ra một bộ hiền lành thái độ. Bàn giao những thuộc hạ này, trước tiên đem cục diện ổn xuống tới. Chương 1407, tiên trận điện nhậm chức. Chương 1407, tiên trận điện nhậm chức. Tiên trận điện quan lại nhìn như cũng không nhiều, nhưng kỳ thật đây là một cái khổng lồ tiên quốc cơ cấu. Thường trú hoàng thành tiên trận điện nhân viên, liền có hơn 1600 người. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều biên chế nhân viên, ngoại trú tại Hán quốc các cái trọng yếu tiên thành, tùy thời phong thủy tiên thành động thái, hướng hoàng thành trở lại báo cáo. To lớn tiên quốc, cần phong thủy vọng khí địa phương rất nhiều sơn mạch, dòng sông, thậm chí rừng cây, đều cần phái người trưởng kỳ vọng khí, định thời gian thu thập các loại tin tức, bảo đảm quốc vận hưng thịnh. Cho nên tiên trận trong điện phân công cực kỳ tinh tế. Ninh Phong làm tổng chấp sự, hắn chỉ cần khống tốt phía dưới hơn 40 phó chấp sự liền có thể. Phó chấp sự phía dưới chính là phổ thông chấp sự. Hán quốc bị vạch thành vô số cái phía khu, mỗi cái chấp sự phụ trách quản lý một cái khu vực. Ngoại trú nhân viên thu thập được tin tức, tiến hành chỉnh lý, đệ đơn thành sách. Nếu là gặp chuyện không quyết, thì tầng tầng hướng lên báo cáo. Trụ sở nhân viên không giải quyết được vấn đề, hồi báo cho chấp sự không giải quyết được tìm phó chấp sự. Phó chấp sự cũng vô pháp quyết sách lúc, liền sẽ chuyển đến Ninh Phong nơi này đến bẩm quốc sư, An Hán Sơn mạch núi khí, những năm gần đây rất là cổ quái, nơi đó trụ sở vọng khí sư lâu dò xét không hiểu được. Một ngày này, phó chấp sự Bàng Thắng Hưng gặp chuyện không quyết, vội vàng chạy tới bẩm báo Ninh Phong. Ninh Phong trải qua một phen hiểu rõ sau biết được, An Hán Sơn mạch tọa lạc ở Hán quốc nam mặt giáp biển khu vực, gần nhất mấy chục năm qua, ngọn núi nhiệt độ tựa hồ có chút lên cao, mà lại ngẫu nhiên ngọn núi còn sẽ xuất hiện lắc lư, cái này khiến nơi đó chú phái quan viên rất là lo lắng, nhưng bọn hắn nhiều lần vọng khí đều không quả, thế là báo cáo thỉnh cầu chỉ thị. Màn đêm buông xuống, Ninh Phong thoát ra nguyên thần, thẳng đi hơn 700.000 dặm, đi tới An Hán phía trên không dãy núi. Sau đó hướng phía ngọn núi, tế ra một chương thiên cơ phủ thọ nguyên 10 năm mục tiêu, An Hán sơn mạch đẳng cấp, tứ giai linh mạch. Hung, tiên lịch 6.7335, bộc phát hỏa nham, trung quanh thôn trang đều đốt thành cho tàn, tử thương vô số. Tin tức không nhiều, nhưng liếc qua thấy ngay. Ninh Phong xem hết lập tức minh bạch, thiên cơ tin tức bên trên miêu tả, không phải liền là làm tinh bên trên núi lửa bộc phát sao? Loại tình huống này là vỏ quả đất vận động tạo thành, thuộc về hiện tượng tự nhiên, nhân lực khó mà ngăn cản. Bất quá nếu là thông chi kịp thời dân chúng, ngược lại là có thể sớm tránh tai họa khuyết tán, giảm bớt nhân viên thương vong cùng tài vật tổn thất. Trở lại hoàn thành, hôm sau, Ninh Phong liền bàn giao bảng thắng Hưng An Hán Sơn mạch sự tỉnh thuộc về Hỏa Nham phương núi, cần giao trách nhiệm nơi đó cư dân trong vòng 1 năm di chuyển ra bên ngoài 300 dặm, tránh được tai họa. Hỏa Nham phương núi. Bàng Thắng Hưng nghe một mặt một bức, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua có bực này chuyện lạ, cho nên nửa tin nửa ngờ đem Ninh Phong mệnh lệnh dưới phát đến nơi đó. An Hán Sơn mạch chung quanh giải rác thôn xóm, cư dân tu sĩ tiếp cận hơn 200.000 người. Bọn hắn thu được di chuyển thông chi sau, lục tục ngoe bắt đầu rút lui lên khu vực. 8 tháng sau, sơn mạch tất cả đỉnh núi, quả nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm nham tương dâng trào mấy chục dặm chi cao, sau đó chạy xuống tới, phi tốc huyết tán mấy trăm dặm, đem hết thể chung quanh thôn trang, linh điền, toàn bộ đốt cháy thành cho bụi. Mặc dù một phần nhỏ cư dân không có di chuyển, nhưng những người còn lại đều bởi vì nghe theo điều hành an bài, sớm di chuyển đến cái khác địa phương an toàn, cho nên đại lượng cư dân tránh đi trận này hai họa thiên cơ điểm 227683. Lần này tránh họa nhân số đông đảo, để Ninh Phong thiên cơ điểm, một lần tính liền ra tăng 220.000. Cái này khiến Ninh Phong kinh thán không thôi. Nguyên lai, đây mới là tại Thiên Nguyên Đại Lục thu hoạch thiên cơ điểm chính xác hình thức. Hắn đột nhiên đã cảm thấy, trước đó mỗi ngày cho người ta xem bói, quá ngu. Mở tiệm xem bói 20 năm, không bằng tại tiên trận điện tế ra một trường thiên cơ phủ. Thế là, Ninh Phong lập tức triệu hoán tất cả chấp sự trở lên chức vị, mở một hội nghị về sau không có gì lớn nhỏ, hết thảy bẩm báo lên. Là, một đám chấp sự đối Ninh Phong yêu cầu, cảm thấy kỳ quái vô cùng, đây có phải hay không là có chút chuyện bé xé ra to. Trước kia tiên trận điện tổng chấp sự rất ít hỏi đến những này việc vặt, mọi người cũng vui vẻ đến thanh nhàn, nhưng hôm nay vị quốc sư này lại phương pháp trái ngược, đây là dành đến hoàng. Nhưng bọn hắn đấy lòng mặc dù có chỉ trích, nhưng vẫn là dựa theo Ninh Phong phân phó, đem đạo này chỉ lệnh hạ phát cho các nơi trụ sở nhân viên. Rất nhanh, từng đạo phong thủy, vọng khí tin tức, toàn bộ trở lại hoàn thành. Toàn bộ tiên trận trên điện hạ lập tức bận rộn. Chú hoàng thành trận pháp vọng khí sư, đem bên trong hữu hiệu tin tức trải vớt phân loại, phản hồi đến Ninh Phong. Ninh Phong màn đêm buông xuống liền độn trước người hướng, sau đó tế ra thiên cơ phủ, hôm sau liền trở lại theo thiên cơ tin tức, cho các chấp sự an bài xử lý phương án đại thông sông nước sông chuẩn bị dâng lên, 3 tháng bên trong để chung quanh cư dân rút lui, nếu không nước khắp núi vàng, toàn thành đều khốn, tử thương vô số. Đông Dương thành bên ngoài phía tây khí độc đầm lầy, dự tính tháng sau trung tuần sẽ bạo tạc, khí mê tan phát ra sau như gặp gió đông, thành nội 30 triệu tu sĩ đều vẫn lạc. Nhất định phải kịp thời rút lui. Cổ Minh ngoài thành hải vực, hơn 300 dặm chỗ, nửa năm sau sẽ phát sinh một lần hải khiếu. Toàn bộ thành đều cần đề phòng. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, Linh Phong Thiên cơ điểm liền gia tăng vô số. Một ngày này hắn lật ra thiên cơ thương thành thiên cơ điểm 21605495. A, thế mà tích lũy hơn 200 vạn thiên cơ điểm. Mà lúc này thiên cơ trong thương thành, cái cuối cùng ô vông cũng rốt cục phát sáng lên. Cái này phi thăng phù ô vông đã đem gần 1000 năm đều là hiện ra ưu ám, bây giờ nhưng cuối cùng thắp sáng. Linh Phong không kịp chờ đợi nhìn xem phi thăng phù nói rõ thượng phẩm phi thăng phù, 100 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái 2 tấm, một lần hạn dùng 2 tấm, một tấm bùa chú chỉ có thể một người sử dụng, thế ra sau nhục thể tiêu vong, hồn phách xuyên tại phù bên trong, phù đốt cho tàn sau nhưng lên thẳng thượng giới, thành không thế chi công. Nhục thể tiêu vong. Nhìn đến đây, Ninh Phong không khỏi nhíu mày. Tề Hoàng Sâm từng cùng hắn nói qua phi thăng sự tình hợp thể về sau chính là đại thừa cảnh, như có thể đột phá về phần đại thừa 9 tầng đại viên mãn, tự sẽ phát động thiên kiếp, một khi thành công vượt qua, liền có thể nguyên thần đột hư, lên thẳng thượng giới. Nói cách khác, phi thăng, nhưng thật ra là nguyên thần đột hư, nhục thể bỏ đi, bởi vì phi thăng lên giới về sau, nhục thể đã vứt bỏ vô dụng. Phi thăng phù đại khái cũng là như thế ý tứ. Tế ra phù lục sau, nhục thể trực tiếp tiêu tán, nguyên thần thì gửi ở phù bên trong, tùy theo phi thăng lên giới muốn hay không đổi đâu. Linh Phong không có cân nhắc bao lâu, liền quyết định tạm thời không đổi. Trước mắt Hán Quốc sự tình liền không xong, Đường Âm Như sự tình còn chưa xử lý giải quyết tốt hậu quả, cục diện dưới mắt căn bản không có khả năng cân nhắc phi thăng. Huống chi, Lam Tinh bên trên còn có Quan Huệ, còn có người nhà còn lại. Linh Phong không đành lòng bỏ xuống bọn hắn một mình phi thăng. Cái này 200 vạn điểm thiên cơ điểm, mặc dù có thể hối đoái 4 chương phi thăng phủ, nhưng còn thiếu rất nhiều người nhà sử dụng. Còn không bằng trước giữ lại, dùng để hối đoái kiếp phủ du khiến càng thêm có lợi. Kỳ thật trừ những nguyên nhân này, Linh Phong còn có một cái lo lắng, đó chính là hắn bây giờ chỉ có luyện hư tầng 2, coi như phi thăng lên giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể luân làm kiến hôi. Bởi vì bình thường phi thăng cảnh giới là đại thừa 9 tầng đại viên mãn về sau, một cái luyện hư cảnh chạy đến một đống đại thừa kỳ bên trong hỗn, nó hậu quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Chương 1408 thiên nhân trích tinh thuật. Chương 1408 thiên nhân trích tinh thuật. Bất quá có cái này hơn 200 vạn thiên cơ điểm, Ninh Phong có lực lượng rất nhiều, chí ít tương lai 1-2 trong vòng 100 năm hắn không cần lại vì thiên cơ điểm không đủ mà lo lắng, cho nên tiếp xuống xử lý các nơi phong thủy và khí, Ninh Phong liền thư giãn rất nhiều, không có trước đó như vậy chăm chỉ. Hắn bắt đầu 3 ngày 5 đầu mới đi tiên trận trên điện giá trị một lần. Mỗi lần đi, nghe xong phía dưới người báo cáo, cũng không làm chính sự, mà là trốn tàng kinh các bên trong 4 phía tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới mệnh tinh song hồn ghi chép. Tiên trận điện tàng kinh các có 9 tầng lầu cao, mỗi tầng có điện đường chừng 100 ở giữa, trong đó cất giữ các loại kinh thư bí tịch mấy ngàn vạn sách, mà lại đại bộ phận đều cùng vọng khí phong thủy có quan hệ. Thậm chí còn có thật nhiều cao giai tinh mệnh thuật sách. Lật sách hơn nửa năm, Ninh Phong phát hiện những này tinh mệnh thuật trong sách nói tới, đều là thiên tinh cùng mệnh lý kết hợp nội dung, tàn hồn theo tinh nhập thể thuyết pháp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy từ bỏ. Một ngày này, hắn như thường tại tàng kinh các bên trong lật sách thư tịch. Nhìn thấy một vốn tên là Thiên Nhân Trích Tinh Thuật muốn thời điểm, trong đó một đoạn văn gây nên chú ý của hắn Phạm Cửu Thiên Chi Tinh Túc, đều có thiên nhân mạch khống, trước này tên là tinh quân đẩy màn sân khấu trận, trích tinh tập bảy trận, tinh màn vì trận bản, tinh tú như trận kỳ, dùng cái này điều hành hạ giới chúng sinh vận thế. Tinh quân đều có ý chí, hoặc cần hoặc trễ, cho nên dẫn đến chúng sinh vận thế chập trùng không đồng nhất, hoặc vượng hoặc suy, vọng khí cũng khó toàn dòng chi, thậm chí, tinh quân thường khóa ý nhập tinh, tỏa hồn nhập tinh, khóa vật nhập tinh, hàng thế ở dưới giới, bao nhiêu người vận mệnh thay đổi rất nhanh, tai họa phạm trận, đều vì tại này. Tỏa hồn nhập tinh. Nhìn đến đây, Ninh Phong Tâm có điều ngộ ra. Cái này không phải liền là đường âm như trên thân loại tình huống này. Dựa theo này đoạn văn tự kể rõ, không chung trong sao, kỳ thật đều là thượng giới tinh quân đang thao túng, lấy tinh không vì trận pháp, điều hành ngôi sao bố cục, nắm trong tay thiên nguyên đại lục bên trên chúng sinh vận mệnh. Bất quá những này tinh quân tính nết, tựa hồ cùng phàm nhân cũng không khác biệt, một dạng có thất tình lục dục cùng hỷ nộ vô thường. Cho nên bọn hắn thường xuyên tự chủ làm một ít phản xáo lộ sự tình. Tỷ như tỏa hồn nhập tinh, sau đó tung ra hạ giới đường âm như trên thân tàn hồn, chẳng lẽ chính là bị nào đó tinh tú cho mang theo hàng lậu. Ninh Phong mặc dù không có đi qua thượng giới, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy quyển sách này nói đến còn rất giống chuyện. Thế là đem cuốn sách này cho từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Cuốn sách này tác giả đoán chừng cũng là tao bao, thế mà trong sách viết đại lượng cái nhìn của mình đối với thượng giới sự tình thẳng thắn, thậm chí phát ngôn bừa bãi. Nó ý nghĩ chính là phàm nhân hạ giới nếu như muốn nghịch thiên cải mệnh, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp phi thăng đến thượng giới bên trong, đi tranh đoạt những này trưởng khống tinh tú quyền khống chế, mà lại tốt nhất chính là đem những cái kia làm loạn tinh quân cho giết. Dạng này liền có thể tùy ý vì hậu nhân mưu phúc lợi, cái này chẳng phải là hy sinh một người, cả nhà đến lợi. Linh Phong cười lắc đầu. Có năng lực phi thăng lên giới, khiêu chiến thượng giới tiên nhân, ta sao lại cần nghịch thiên cải mệnh? Phi thăng vốn là ngàn vạn ước giảm chọn một năm giả mới có thể thực hiện mục tiêu. Bất quá hắn lúc này lại nghĩ tới thiên cơ trong thương thành 200 vạn thiên cơ điểm. Nếu là hối đoái hai chương phi thăng phủ, mang theo đường âm như phi thăng lên giới, đoạt quyền bại tinh, có thể hay không giải quyết nàng chúng đích song hồn vấn đề? Trên lý luận hẳn là có thể, nhưng bây giờ thực lực của hai người đều quá thấp, đến thượng giới đừng nói tranh quyền, chỉ sợ ngay cả sinh tồn cũng thành vấn đề. Thiên nhân trích tinh thuật muốn cuốn sách này, cho Ninh Phong một chút giận dắt. Cho nên hắn đem quyển sách này để vào mình trong túi trữ vật. Tiên trận điện khi tiên quan thời gian, liền tại như thế mỏ cá trung độ qua. Ngày ngày nguyện nguyện, tuế tuế niên niên. Nhưng cho dù Ninh Phong rất ít đến lên trực, những năm này hắn y nguyên trở thành toàn bộ tiên trận điện không thể ngưỡng vọng tồn tại. Bởi vì Hán Quốc tiên trận điện đã tồn tại mấy chục và năm. Vô luận ai đoạt được hoàng quyền, nơi này đều là đã hình thành thì không thay đổi, nên làm gì làm cái đó. Nhưng là cho tới nay không có một nhiệm kỳ tổng chất sự, có thể giống Ninh Phong dạng này, tại ngắn ngủi trong vài năm liền tạo phúc tiên quốc, cứu vãn mấy trăm vạn tu sĩ tính mệnh, đây chính là thực lực. Vọng khí phong thủy, bảy trận ngưng linh, toàn tính vì sao? Không phải liền là vì quốc vận hưng thịnh, tạo phúc thiên hạ. Linh Phong làm được, mà lại hắn mỗi lần phong thủy, tựa hồ cũng không cần ra khỏi cửa, chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ đây là bực nào ghê gớm. Cho nên tại tiên trận điện tu sĩ trong mắt, Linh Phong chính là giới này nhất đẳng phong thủy đại lao, cũng là tiên trận điện tinh thần tín ngưỡng. Quốc sư hai chữ, hoàn toàn xứng đáng. Mà lại bọn hắn đi theo Linh Phong hốn, thời gian cũng rõ ràng tốt qua. Mỗi ngày lên trước lúc, thanh nhàn vô cùng, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Hạ giá trị về sau, top 5 top 3, câu lan nghe hát, sướng hưởng nhân sinh đảo mắt lại qua hơn 10 năm. Trong lúc đó, đường âm như tư nhân tiên quân đội ngũ rốt cục tạo dựng lên. Người số không nhiều, chỉ có hơn 3000 người, nhưng từng cái đều là kim đan trở lên chiến lược đương nhiên, toàn bộ nhờ Ninh Phong xuất thủ giải quyết các phương áp lực. Tại Vạn Kiếm Tông hợp tác Tần Quốc cùng Sở Quốc tới vấn trách lúc, Ninh Phong lại một lần nữa xuất cụ viên kia phụng nguyên tiên mệnh tỷ, đối phương hậm hực rời đi. Bởi vì cái này Mai Thiên mệnh tỷ, đại biểu cho Vạn Kiếm Tông tối cao ý chí. Không có cách nào, có người bảo bọc Hàn Quốc nữ đế coi như làm ẩu cũng sẽ không bày ra sự tình, đường âm như vì thế rất cao hứng, để Ninh Phong tiến cung ở trước mặt thưởng thưởng bốn cái cung trong mỹ tỷ cho Ninh Phong, ngươi công lao quá lớn, cái này bốn thị nữ tặng cho ngươi, các nàng tư sắc trong cung, xem như nhất đẳng. Sau đó nàng để bên người nữ hầu quan đem bốn cái mỹ tỷ đưa vào đại điện. Các nàng từng cái dáng người nhất lưu, dung mạo có thể xương chim sa cá lặn, các nàng xem hướng Ninh Phong lúc, cũng là mắt mang ý mừng, quốc sư chi danh, như sấm bên tai. Nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế tuấn thiếu. Nếu có thể tại bực này nhân vật trong phủ làm việc, dù là luôn làm ấm giường nha đầu, cũng không phải không được nha. Nhìn tới Ninh Phong ánh mắt cũng ném hướng bên này đến. Bốn cái mỹ tỷ nhịn không được ngừng thở, lập tức khẩn trương lên. Các nàng từng cái ưỡn ngực, nhìn kỹ phía trước, hóp bụng bằng mông, gắng đặt tới hiện ra một cái ưu mỹ nhất tư thái, cho tương lai chủ nhân lưu lại ấn tượng đầu tiên. Không cần, ta bây giờ quen thuộc sống một mình. Nhưng để các nàng thương tâm chính là, Ninh Phong một thanh liền xin miễn, không chần chờ chút nào. Hắn bây giờ cũng không có mở tiệm làm ăn, viện tử cũng không lớn, cho nên cảm thấy còn không bằng một người ở tự do tự tại. Mỹ tỷ, có thể có. Nhưng đến xếp tại đường âm như về sau. Đây là Ninh Phong ý nghĩ. Một ngày này, hạ giá trị sau, Ninh Phong về đến trong nhà. Lật ra thiên cơ thương thành xem xét thiên cơ điểm 8128501. Hơn 8 triệu thiên cơ điểm, thoải mái. Mà lại trong thời gian này, hắn còn hối đoái 12 cái kiếp phù du khiến, cho Lam Tinh bên trên người nhà nhóm chuyển quá khứ. Quan Tuệ mỗi lần đều lưu tờ giấy hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhiều như vậy kiếp phù du khiến? Ninh Phong trả lời, đoạn thời gian trước vận khí tốt, cho nên tích lũy phải thêm chút. Hắn không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Bởi vì Quan Tuệ nếu là biết hắn có nhiều như vậy thiên cơ điểm, chỉ sợ chi tiêu lập tức sẽ bạo tăng. Mắt thấy sắc trời sắp đen, Ninh Phong xuống bếp cả chút thức ăn, sau đó liền ngồi trong sân, chuẩn bị tự uống một mình. Không nghĩ tới còn không có ngồi xuống, liền có người gõ cửa Tống Nhu. Ninh Phong khẽ giật mình, mở cửa xem xét, chỉ thấy Tống Nhu mang theo mấy tên cung trong nữ hầu quan, dẫn theo mấy cái rổ đứng ở trước cửa mời đến. Linh Phong thần thức quét qua, liền biết những cái kia rổ bên trong đều là cung trong ngự chủ đồ ăn sinh nhật vui vẻ. Tống Nhu cười nhẹ nhàng, tại Thanh Hồng trên đỉnh lúc, nàng đã sớm biết mỗi đến 22 tháng 10 chính là Linh Phong sinh nhật ngày. Bởi vì hàng năm đến một ngày này, Linh Phong liền sẽ đích thân xuống bếp, mời hai mẹ con cùng một chỗ uống mấy chén, nếu như gặp phải đường âm như tu luyện, đó chính là Tống Nhu một người bồi tiếp hắn uống rượu, có khi một uống chính là uống đến giờ tí mới tán. Cho nên hôm nay buổi chiều, Tống Nhu sớm liền để ngự chủ chuẩn bị tốt hơn 10 dạng tinh mỹ linh thiện, chuẩn bị tới cho Linh Phong ăn mừng một phen. Chỉ là đi ra ngoài trước đó, nàng liên tục đổi vài kiện pháp bảo đều cảm thấy bất mãn ý, đến mức chậm trễ không thiếu thời gian. Dẫn đến đi tới Linh Phong trong nhà lúc, thiên đô nhanh đen. Bất quá liếc mắt nhìn Linh Phong trên bàn, phát hiện Linh Phong còn chưa bắt đầu ăn, Tống Nhu lập tức cao hứng lên. Phân phó thị nữ đem rổ bên trong linh thiện bày trên bàn đến, "Linh đạo hữu, ta mời người một chén." "Đến, làm." Hai người ngồi đối diện bàn đá, một bên nói đùa, một bên uống rượu phẩm đồ ăn. "Linh đạo hữu, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Như Nhi cũng trưởng thành, sang năm liền 80 tuổi, ta định cho nàng tìm một cái đạo lữ." Nghe tới Tống Nhu câu nói này, Linh Phong bưng lên đến cái chén, kém chút rớt xuống. Chương 1409, Lao tổ hương hỏa. Chương 1409, Lao tổ hương hỏa. "Cái gì? Đường Âm Như muốn nạp lữ? Đây là chủ ý của người nào? Thật là đáng chết." "Tuyệt đối không thể." Linh Phong mặt trầm như nước, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem Tống Nhu, "Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi, Âm Như mệnh lý cực đặc thủ, ngàn vạn người bên trong khó gặp một, nàng 200 tuổi trước đó cũng không nghi kết lữ, nếu không..." "Hắc hắc." Tống Nhu trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Nàng chưa từng có thấy Linh Phong nghiêm túc như thế qua, mà lại nàng từ tại phường thị thời điểm bắt đầu, liền chưa bao giờ chất vấn qua Linh Phong vọng khí thuật, Linh Phong nói như thế tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, khẳng định có cái gì thuyết pháp. Thế là vội vàng truy vấn, "Nếu không như thế nào?" Linh Phong sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đầu chén, nhấp một miếng linh tửu mới nói nhẹ thì cửa nát nhà tan, "Nạp thì, quốc phúc sập tuyệt." "Cái gì? Nghiêm trọng như vậy?" "Quốc phúc sập tuyệt cũng coi như, không có Hán quốc hoàng quyền, lớn không được hai mẹ con tìm tiểu tiên thành, dựa vào đường đạo nho trong túi chứa vật những cái kia tài phú, làm một cái nhà giàu bà tiêu giao qua cả đời, cũng không phải không được. Nhưng cửa nát nhà tan, cái này không thể được. Dạng này sự tình tuyệt không cho phép phát sinh." Tống Nhu sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng người lên, vừa đi vừa về tại viện tử dạ bước, thật lâu mới sợ không thôi địa vô vô ngực, "May mắn ta đến hỏi một chút ngươi, nếu không hậu quả khó mà lường được." Linh Phong hỏi dò, "A, ngươi ý tứ là Âm nếu muốn nạp lữ?" Tống Nhu lắc đầu, giải thích một phen. "Nguyên lai, Đường Âm như lo lắng nàng trường kỳ sống một mình cung trong sẽ cảm thấy buồn bực phiền, liền bàn giao một chút tiên triều còn lại, để bọn hắn khi nhàn hạ an bài mình đạo lữ vào cùng, bồi thái hậu nói chuyện phiếm giải buồn." Vài ngày trước, Tiên Ti Điện phó chấp sự Ngô Năm Kiếm đạo lữ Trương Đồng đi tới trong hoàng cung cùng Tống Nhu nói chuyện phiếm. Cho chuyện một chút, Trương Đồng liền nói lên một sự kiện, nói là nhà mẹ đẻ của nàng Trương gia có một cái hậu bối phi thường xuất sắc, song linh căn tư chất, 5 tuổi thời điểm gia nhập một cái nhị lưu tiên tông, trở thành thánh tử. Bây giờ hắn 80-90 tuổi, đã đột phá kim đan trung kỳ, thiên phú 10 phần kiêu nhân, mà lại tướng mạo xuất chúng, nghe nói qua không được bao lâu liền sẽ tiếp ban, trở thành tông chủ bệ hạ cuối cùng cần kết lữ. Trương Đồng lúc ấy liền nhìn xem Tống Nhu, tha có thâm ý địa ám chỉ nói, bệ hạ quốc vận hưng thịnh, khí vận như rồng, chỉ có thiên linh căn cùng song linh căn, còn miễn cưỡng xứng với bệ hạ. Mà lại, bệ hạ nếu là kết lữ, lão nhân gia ngài cũng có thể sớm một chút ôm ngoại tôn không phải? Bị nàng tiểu nói này, Tống Nhu liền có chút động tâm. Nàng càng nghĩ, cuối cùng liền cùng Đường Âm Như nhắc lên việc này. Đường Âm Như vốn là cự tuyệt, bởi vì nàng từ trước đến nay không thích chuyện nam nữ, loại ý nghĩ này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi, liền ngay cả chính nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, cho nên kết lữ loại sự tình này, nàng đánh trong lòng liền kháng cự. Bất quá tại Tống Nhu nhiều lần khuyên bảo Đường Âm Như miễn cưỡng đồng ý trước, thấy đối phương một mặt lại nói, "Nô Nam Kiếm." Linh Phong rút sổ xịt cái mũi. Hắn đối với người này có ấn tượng, Tiên Ti Điện phó chấp sự, dáng dấp khỉ tranh chô má, đặc biệt năng luôn thiện đạo. Linh Phong đối với người này ấn tượng cũng không tốt, bởi vì hắn luôn cảm thấy gia hỏa này đặc biệt thích luồn túi mưu lợi, không có cái gì bản lĩnh thật sự, hoàn toàn là dựa vào vớt mông ngựa mới hôn đến phó chấp sự vị trí này. Liên hắn, thế mà còn muốn cho Đường Âm Như làm mối. "Tốt, ghi nhớ kết lữ sự tình không cần sốt ruột, chờ Âm Như đột phá nguyên anh, thậm chí đột phá hóa thần sau này hay nói đi." Sau đó hai người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Ninh Phong liên tục căn dặn Tống Nhu, ngàn vạn không thể để Đường Âm Như kết lữ, mà lại tốt nhất để nàng thiếu điểm thấy nam tu, nếu không sẽ ảnh hưởng nàng khí vận, thậm chí còn có thể ảnh hưởng Đường gia, ảnh hưởng Hán quốc quốc vận, đây là cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ toàn bộ Hán quốc tu sĩ, ngàn vạn tu sĩ chi tính mệnh, toàn hệ tại nữ đế một thân. Có tin hay không là tùy ngươi, ta làm một người hộ đạo, có thể giúp các ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Linh Phong cuối cùng cười cười nói. Tống Nhu sớm đã bị hắn ngôn ngữ dọa đến xanh cả mặt, nghe vậy liên tục gật đầu. Trước đó nàng vội vã muốn nữ nhi kết lữ đơn giản là không muốn bỏ qua một cái song linh căn thiên phú con rể thôi. Nhưng đã Linh Phong đều nói Đường Âm Như 200 tuổi trước đó không nên kết lữ, vậy thì chờ sau này hay nói đi, dù sao còn nhiều thời gian. Nữ nhi cảnh giới như tăng lên, về sau còn sợ tìm không thấy đạo lữ. Chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ Hàn Quốc, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Tiêu Chi Tử đều mặc nàng tùy ý chọn tuyển. Còn chưa tới giờ tí, Tống Nhu liền biết điều địa cáo từ hồi cung, bởi vì nàng biết Linh Phong đêm nay có tự bế thói quen. Linh Phong thu thập xong bát đũa, cái này mới đi vào vẽ bùa trong phòng, bắt đầu chờ đợi hệ thống tròn năm đánh dấu ban thưởng. Giờ tí qua đi không bao lâu, kia âm thanh quen thuộc điện tử âm rất nhanh liền vang lên, hệ thống tròn năm ban thưởng đã xuất, xin hỏi phải chăng nhận lấy. Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ hiện lên ở Ninh Phong trước mặt, mời túc chủ mau chóng tiến hành nhận lấy, ba hơi bên trong nếu không nhận lấy, phần thưởng đem tự động biến mất, lần sau tròn năm ban thưởng vì một năm sau. Ninh Phong khép hờ hai mắt, thần thức cuốn lên, ý niệm hơi đãng. Nhận lấy. Một đoàn hơi thanh sắc quang mang hiện lên, phản chiếu vẽ bùa thất bên trong thanh huyễn một trận. Sau đó hóa thành một đoàn thanh quang huyền không rơi xuống. Ninh Phong đưa tay tiếp được thượng phẩm Hoàn Dương đan, ba cái. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, Ninh Phong biết trong cái hộp này trang là ba cái thượng phẩm Hoàn Dương đan. Vẫn được. Lần này đánh dấu quà tặng, đại đại hữu dụng. Hắn không sai biệt lắm mấy trăm năm không có đánh dấu qua Hoàn Dương đan. Bây giờ Cố Phi cùng Yến Quy Tiên tàn hồn, còn thu liễm tại vận quỷ phù bên trong. Bất quá Ninh Phong tạm thời còn không có ý định tỉnh lại các nàng. Bởi vì Đường Âm Như song hồn mệnh cách sự tỉnh, để hắn mang đến một chút cảm giác nguy cơ, giả thiết Đường Âm Như thể nội cái kia đạo ma tu tàn hồn xóa đi không đi, kia tương lai nhân sinh của nàng quỹ tích rất có thể sẽ mất khống chế. Nếu nói như thế đành phải chờ đợi một lần nàng luân hồi chuyển thế, mà lại không bài trừ Đường Âm Như tương lai có thể sẽ tâm manh ma ý, biến thành giết người không chớp mắt nữ ma đầu, Ninh Phong thậm chí làm tốt tâm lý chuẩn bị. Tất yếu thời điểm, hắn có lẽ sẽ xuất thủ, kết thúc Đường Âm Như tính mệnh, miễn cho Thiên Nguyên Đại Lục lâm vào náo động bên trong. Bởi vì Đường Âm Như thiên phú tu luyện quá cao, nàng đột phá kim đan sau, thế mà hơn 100 năm liền có thể đột phá nguyên anh. Theo loại tốc độ này, hóa thần không xa vậy. Mấy trăm năm thời gian, bất quá là nháy thời gian trong nháy mắt đem Hoàn Dương đan để vào trong túi trữ vật, Ninh Phong lại cả sửa lại một chút trước kia đánh dấu vật phẩm tiên tộc chúng sinh sách. Ninh Phong lại lật đến mấy chục năm trước, tại trời trúc phường thị đánh dấu kia quyển sổ. Mở ra, ô. Một trận kim quang phát ra, Ninh Phong hít sâu một hơi, đem những kim quang này toàn bộ hút vào mũi bên trong. Kim quang lập tức trực tiếp trốn vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Phong trên mặt rất nhanh liền lộ ra hài lòng vô cùng thần sắc. Thoải mái. Những kim quang này, nhưng thật ra là hậu nhân hương hỏa công đức. Bây giờ hắn cũng có thể giống Tiểu Bạch năm đó như thế, hấp thụ một chút hương hỏa chuyển hóa thành tu vi. Bất quá lần này kim quang ảm đạm rất nhiều. Ninh Phong cảm giác tu vi gia tăng đến cũng không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy tháng này, các tộc nhân tưởng niệm hắn thiếu đám này bất hiếu tử tôn. Ninh Phong cười nhả dánh một câu, sau đó lại tìm đọc một chút chúng sinh sách nói rõ tiên tộc chúng sinh sách, túc chủ có thể thần thức dò xét chi, tất cả huyết mạch hậu duệ sinh ra về sau đều sẽ tự động ghi vào sách bên trong, túc chủ có thể thông qua này sách quan sát hậu nhân trạng thái, cũng có thể từ sách bên trong thu hoạch tu vi, cùng cho tộc nhân cấp cho lão tổ phúc lợi. Thu hoạch tu vi phương thức, hậu duệ huyết mạch tộc nhân nhớ lại, thế tự, cầu nguyện túc chủ có thể đạt được lão tổ công đức hương hỏa, này hương hỏa có thể tăng trưởng tu vi. Chúng sinh sách đợi mở ra công năng, phân phối theo nhu cầu tộc khí vận của người cùng thọ nguyên. Chúng sinh sách mở ra điều kiện, túc chủ đột phá đại thừa cảnh mới có thể mở ra phân phối. Trước mắt tiên tộc khí vận giá trị, không rõ. Trước mắt tiên tộc tổng thọ nguyên, không rõ. Chương 1410. Trường sinh tiên tộc sách. Chương 1410. Trường sinh tiên tộc sách. Sau đó, Ninh Phong lật ra tiên tộc chúng sinh sách tờ thứ nhất. Chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít địa, viết vô số cái tính danh, đương nhiên những cái tên này đều là họ Ninh. Bởi vì những người này, toàn bộ là hậu duệ của hắn. Chỉ bất quá có ít người danh tự, biến thành màu xám, điều này đại biểu bọn hắn đã vất lạc. Về phần những cái kia hiện ra màu xanh ánh sáng nhạt danh tự, thì đại biểu còn tại thế, người không chết, còn sống. Chỉ cần người không chết, bọn hắn tưởng niệm lao tổ, tế tự lao tổ, hoặc là đối lao tổ tượng gỗ cầu nguyện thời điểm, bản này tiên tộc chúng sinh sách liền sẽ bắt đầu sinh ra hương hỏa kim tuyến, sau đó Ninh Phong vừa mở ra, liền có thể trực tiếp hút vào hương hỏa, hóa thành tu vi, đây chính là cái gọi là lao tổ hương hỏa. Lại nhiều hơn 30 tộc nhân. Nhìn thấy sổ phía dưới, so với lần trước lại nhiều mấy chục cái danh tự, Ninh Phong nhịn không được hai mắt hơi sáng. Nam vực hải đảo, nhiều hơn 20 người, Thà Cao, Thà Đàn, Thà Trúc, Thà Vũ Lam tinh bên trên, nhiều 14 cái. Thà Diễm Diễm, Thà Tiểu Bảo, Thà Đại Thụ, Thà Loan Trưởng. Lần trước Ninh Phong mở ra bản này tiên tộc chúng sinh sách, đã là hơn nửa năm trước sự tình. Không nghĩ tới nửa năm trôi qua, liền có nhiều như vậy tộc nhân xuất sinh. Nhìn trước khi đến đề nghị của hắn, lên một chút hiệu quả. Ninh Phong sớm tại vài thập niên trước, liền truyền lời cho Quan Tuệ, để Lam Tinh bên trên hậu đại cưới nhiều lao bà nhiều sinh bé con, nếu như Lam Tinh không cho phép cưới nhiều lao bà, kia liền không có cách nào, chỉ có thể nhiều sinh con. Bất quá Ninh Phong nhớ kỹ lần trước hắn về trước khi đến, Lam Tinh bên trên tựa như là cho phép một chồng nhiều vợ. Cái này chế độ, cũng không biết về sau sửa đổi không có. Còn có Nam vực bên kia, hắn nhiều lần độn thần đi qua, chui vào thả mộ trong động, để hắn truyền lệnh xuống, tất cả tộc nhân, nhiều nạp đạo lữ đây không phải hiệu triệu, là mệnh lệnh. Đa tử nhiều phúc, nhân khẩu thịnh vượng là tiên tộc phát triển nhiệm vụ thiết yếu. Sinh một bé con ban thưởng 30 mai linh thạch, trong 3 năm tái sinh một bé con ban thưởng 80 mai linh thạch, trong vòng 5 năm sinh tam đoa, ban thưởng 200 mai linh thạch. Ninh Phong còn tại thả mộ gối đầu bên cạnh, lưu lại nguyên một túi thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, hắn để thả mộ thông chi tộc nhân, muốn bao nhiêu tế tự, nhiều tế tự lao tổ. Lao tổ hương hỏa, nhất định phải coi trọng. Chỉ cần hậu nhân số lượng đủ nhiều, Ninh Phong tu vi liền sẽ một mực trướng, căn bản không dùng tu luyện. Bởi vì những hậu nhân này cũng không nhất định yêu cầu là nam oa, nữ tộc nhân cũng có thể. Bất quá quyển sổ này, Ninh Phong cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Bởi vì căn cứ nói rõ, hắn cần đến đại thừa kỳ cảnh giới. Chúng sinh sách trọng yếu nhất một cái công năng mới sẽ mở ra. Khi đó, hắn mới có thể động thủ cho tộc nhân phân phối cái gọi là lao tổ phúc lợi. Lao tổ phúc lợi chỉ có hai loại, khí vận cùng thọ nguyên. Mặc dù không biết thọ nguyên phân chia như thế nào, nhưng Ninh Phong suy đoán, bản này hệ thống đánh dấu chúng sinh sách, rất có thể là đem hắn thọ nguyên dung nhập sách bên trong, sau đó theo hắn lao tổ này ý nguyện, phân phối cho tất cả tộc nhân. Kể từ đó, Ninh gia đem có thể trở thành chân chính trường sinh tiên tộc. Tất cả tộc nhân đều có thể trường sinh. Bất quá việc này còn đợi nghiệm chứng. Mà lại Ninh Phong lưu ý đến, tiên tộc chúng sinh sách phía trên văn tự, toàn bộ là huyết mạch của hắn hậu nhân. Nói cách khác, không có quan hệ máu mủ tộc nhân, cũng không trong đó. Bao quát đạo lữ, hậu nhân đối tượng đồng đều không có thể đạt được phúc của hắn lợi đương nhiên, hắn cũng vô pháp từ những người này trên thân, kéo đến bất kỳ công đức hương hỏa đây coi như là một cái thiếu hụt đại thừa kỳ. Sao mà xa? Linh Phong lắc đầu, đem chúng sinh sách cất kỹ. Tại đột phá đại thừa kỳ trước đó, tộc nhân thọ nguyên vẫn là phải dựa vào kiếp phù du khiến. Hôm sau rời giường, Linh Phong tâm huyết dâng trào, quyết định về tiên trận trên điện giá trị đương nhiên hắn mục đích, vẫn là muốn tiếp tục đọc qua vọng khí bí tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới giải quyết đường âm như trên thân tàn hồn biện pháp. Không nghĩ tới trải qua hoàng cung lúc, gặp một người quen gặp qua quốc sư. Đối phương nhìn thấy Linh Phong, vội vàng đứng đến bên đường, cung kính cho Linh Phong túi người chào. Linh Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn lập tức mở ra thiên cơ thương thành, nhanh chóng hôi đoái một tấm bùa chú. Sau đó hướng trên người đối phương tế ra. Đây là Linh Phong lần thứ nhất hối đoái vận rủi phù, mục tiêu nhân vật, Ngô Nắm kiếm. Sau đó Linh Phong thần thức, một mực khóa chặt tại Ngô Nắm trên thân kiếm. Phát hiện hắn vội vàng đi vào hoàng cung vào chiều. Vậy mà một đường đều vô sự, cái này khiến Linh Phong có chút buồn bực. Vận rủi phù công hiệu, xem ra cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Bất quá căn cứ thiên cơ thương thành nói rõ, vận rủi phù tế ra sau, mục tiêu nhân vật sẽ tại trong vòng 3 ngày vận rủi không ngừng, hiện tại khả năng còn chưa tới thời gian, cho nên không cách nào tiếp tục theo dõi quan sát đối phương. Một ngày này, Linh Phong tại tàng kinh các bên trong, tra cả ngày thư tịch, trời tối mới về nhà. Không nghĩ tới đi trở về đến trước cửa hoàng cung lúc, phát hiện mấy chục cái hộ thành đội viên, ngay tại nhấc lên một cây to lớn cột đá xuất cùng gặp qua Ninh Quốc sư. Cầm đầu lĩnh đội nhìn thấy Linh Phong, vội vàng chắp tay hành lễ Dương Tiêu. Linh Phong nhận ra người này, là hộ thành đội một cái chỉ huy phó làm, Linh Phong cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần. Trước đó Linh Phong mở phong thủy cửa hàng thời điểm, Dương Tiêu còn cầu qua phủ bình an, thậm chí về sau còn mang theo nhi tử đến cho Linh Phong vật khí, mỗi lần đều lưu lại hơn 100 mai linh thạch. Phát sinh chuyện gì? Linh Phong chỉ cây kia tảng đá lớn trụ. Dương Tiêu thở dài một tiếng lắc đầu nói, hôm nay vào chiều, này trụ đột nhiên sụp đổ, nữ đế rất là tức giận, xử phạt không ít người. A, thì ra là thế. Linh Phong nhẹ gật đầu, theo đường âm như tính tình, ra dạng này công trình chất lượng vấn đề, khẳng định sẽ truy trách không ít người. Chẳng có gì lạ. Sau đó hắn lại hỏi, không có người thụ thương đi. Nữ đế vào chiều, bách quan nhất kiến, sẽ còn cùng một chỗ nghị sự. Linh Phong trước kia cũng phải mỗi ngày trình diện, nhưng về sau hắn thực tế phiền, đến đó nghe một đám người lao thao, quả thực là sóng tốn thời gian, cho nên liền không còn có đi qua. Hắn là quốc sư, không đi vào triều tự nhiên không người dám chỉ trích hắn. Nhưng là đối với cái khác tiên triều còn lại, người người cần trình diện, đại điện nội nhân nhiều, cái này cây cột đá ngã xuống, vô cùng có khả năng làm bị thương một chút thấp cảnh giới còn lại. Dương Tiêu nhẹ gật đầu, xác thực có người thụ thương, cột đá khuynh đảo thời điểm, tất cả mọi người né tránh, chỉ có Ngô Nắm kiếm bị ép tổn thương. Ngô Nắm kiếm thế mà bị ép tổn thương. Linh Phong nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, Ngô Nắm kiếm là kim đan trung kỳ, cảnh giới không tính thấp. Hắn thế mà có thể bị ngã xuống cột đá cho ép tổn thương. Cái kia hẳn là vận rủi phù công hiệu bố trí bị thương không nghiêm trọng chứ? Linh Phong cố nén ý cười, giả vờ như nhíu mày lo lắng mà hỏi thăm. Dương Tiêu thở dài, vốn là vết thương nhỏ, nhưng cái này Ngô Nắm kiếm chẳng biết tại sao, hôm nay đặc biệt không may, hắn khi về đến nhà mình thú sủng thế mà nổi điên giản, đem hắn đụng, bây giờ nghe nói hắn đoạn mất một cái chân, chuẩn bị đừng chức nhàn phú trong nhà dưỡng thương. Ha ha. Linh Phong nghe không khỏi cười thầm. Cái này chính là đắc tội ta Linh Phong hạ tràng. Cáo tử. Quốc sư đi thong thả. Linh Phong về đến nhà, tâm tình thật tốt, lại cả chút thức ăn, ngồi tại trong sân nhỏ tự rót tự uống. Bất quá lúc này, một cái nho nhỏ hạt giấy bay đến tại viện tử đầu tường. Linh Phong tay khẽ vẫy, hạt giấy như thiểm điện rơi trong tay hắn. Mở ra xem tra, ta ngoài ý muốn phát hiện phủ Linh Tông bí mật cấm điện. Bên trong có mấy ngàn tên mệnh hồn bài, trong đó một viên mệnh hồn bài thế mà vẫn sáng. Ngươi đoán xem là ai? Chương 1411. Đỡ linh mệnh hồn bài. Chương 1411. Đỡ linh mệnh hồn bài. Mệnh hồn bài là một loại sinh cơ vận thế lệnh bài. Tại luyện chế bắt đầu, thu thập tu sĩ một sợi thần hồn, phong ấn lệnh bài trong đó, này bài kích hoạt sau, sẽ cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, sinh tử cùng vận. Rất nhiều tông môn tiên tông sẽ thiết mệnh hồn bài, dùng để chú ý ở bên ngoài làm nhiệm vụ đệ tử sinh tử tình huống. Bởi vì làm đệ tử đông đảo, có nhiệm vụ lại tốn thời gian có phần lâu. Rất nhiều người một rời sân môn, trải qua nhiều năm không trở về tông môn, cũng không biết sống hay chết. Có mệnh hồn bài, liền có thể nắm giữ sinh tử của bọn hắn tình huống. Dạng này liền có thể bố trí nhiệm vụ, một lần nữa phái đệ tử đi chấp hành nên nhiệm vụ, mà lại trước đó vẫn lạc đệ tử vị trí cũng có thể đưa ra đến, để người phía dưới đi lên tấn thăng, kịp thời cho tông môn bổ sung chiến lược máu mới. Mệnh hồn bài ảm, thì người diệt. Bài vẫn sáng, đã nói lên người này linh phách chưa tán lâu mưa sách. Nhìn thấy tờ giấy này hạc tin tức, Linh Phong ý niệm đầu tiên chính là như thế. Phù Linh Tông đỉnh phong thời kỳ môn đồ hàng mấy triệu, nhưng chỉ thiết mấy ngàn mai mệnh hồn bài, giấu tại trong cấm địa, có thể thấy được những lệnh bài này chủ nhân hơn phân nửa là Phù Linh Tông cao tầng. Bây giờ Phù Linh Tông đều cơ hồ diệt tuyệt, nhưng còn có một viên mệnh hồn bài là lóe lên, nói rõ còn có một cái ma tu không chết. Linh Phong nhận vì người nọ có thể là lâu mưa sách. Tha Liên tiểu tử này cũng thật sự là, thật xa hoa nửa tháng phát một trang giấy hạt phù ra, vậy mà cũng không nói đáp án. Cái này khiến Linh Phong rất là nổi nóng. Bất quá vẹn vẹn qua 200 hơi thở, lại một trang giấy hạt phù bay tới, chỉ có ba chữ lâu mưa sách. Quả nhiên là lâu mưa sách. Linh Phong ngón tay xoa lửa, thiêu hủy hạt giấy phù, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra đường âm như thể nội cái kia đạo tàn hồn, vô cùng có khả năng chính là lâu mưa sách. Cái này nhưng phiền phức. Lâu mưa sách nghe nói là lần thiên linh căn, dạng này linh căn tư chất tu luyện, cơ hồ tiếp cận thiên linh căn. mà lại từ hắn dĩ vãng sở tác sở vi đến xem, chỉ sợ hắn cũng là một vị khí vận chi tử. Lâu Mưa Sách năm đó tao ngộ Triệu Quốc Đường Quốc liên thủ công kích, bỏ mình vẫn lạc, càng về sau lại sống lại, sau đó lại bị Ninh Hải giảo sát chiến bại, vẫn lạc tại kiếm trận phía dưới. Nhưng lại như thế này cũng chưa chết đấu. Không phải khí vận chi tử là cái gì? Phải biết Ninh Hải bản thân cũng là khí vận chi tử, ngay cả hắn xuất thủ đều giết không chết người, khí vận tuyệt không so hắn thấp. Đường Âm Như hồn phách có năng lực tới đọ sức sao? Rất khó nói. Mặc dù Đường Âm Như là tử vi mệnh cách, đại khí vận người, nhưng vấn đề là Lâu Mưa Sách tàn hồn cũng là theo tử vi tinh mà chuyển thế. Chỉ bằng điểm này, Đường Âm Như liền không có nắm chắc tất thắng. Lúc này, Ninh Phong không khỏi lại một lần nữa nhớ tới Vạn Kiếm Tông. Thiên các bên trong, đến cùng có hay không hóa giải xong hồn mệnh cách phương pháp? Màn đêm buông xuống, Ninh Phong chui vào viện tử lòng đất, sớm tại nhiều năm trước, hắn ngay tại này đào một cái huyệt động, hơn nữa còn bố trí ngăn cách dò xét trận pháp. Nhục thân ngồi xếp bằng trong huyệt động, đột nguyên thần mà ra, bay thẳng Vạn Kiếm Sơn. Rất nhanh liền đến Vạn Kiếm Sơn, thuận lợi dùng Phụng Nguyên Thiên mệnh tỷ, thành công tiến vào hộ tông đại trận. Cái này Mai Thiên mệnh tỷ cùng tông chủ tín vật, Vạn Kiếm lệnh, có đồng dạng công hiệu, tương đương với hộ tông đại trận trận chia. Trực tiếp mở ra trận pháp, không cần khẩu quyết. Sau đó Ninh Phong lẹn bên trên trường lão phong, rất nhanh tìm đến thiên các, phát hiện có mấy cái lên trực trưởng lão ngay tại trong đại điện nghị sự. Ninh Phong liền lặng lẽ kín đáo đi tới cái khác trong lầu các, bắt đầu tìm kiếm thiên các cất chữ các loại tàng thư địa phương. Thiên các mặc dù người số không nhiều, nhưng lầu các cũng có mấy chục ngồi. Có lầu các là dùng đến xem sao, có thì là dùng để đo đạc thiên tượng, còn có trong lầu các bố trí đặc thù trận pháp, dùng để thăm dò Vạn Kiếm Sơn chung quanh hưng gió, nhiệt độ không khí chờ tình trạng. Cuối cùng, Ninh Phong tại thiên các góc tây bắc, tìm tới thiên các tàng kinh lâu như thế lớn. Nhìn thấy trước mặt 14 tầng cao lâu, Ninh Phong cảm thấy ngoài ý muốn đến cực điểm. Tàng kinh lâu dài rộng gần 300 trượng, như thế lớn, bên trong toàn bộ là sách sao? Chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông thiên các tàng thư so Hán Quốc tiên trận điện còn nhiều? Bất quá rất nhanh hắn cũng có thể nghĩ thông suốt. Vạn Kiếm Tông truyền thừa xa so với bất luận cái gì tiên quốc tới lâu đời, mà lại tiên tông cùng tiên quốc không giống. Tiên quốc thường xuyên sẽ xuất hiện các loại chiến loạn, rất nhiều tàng thư di thất bị cướp. Tiên tông liền không giống, chỉ cần tiên tông truyền thừa chưa ngừng, dị vang thu thập tàng thư tất nhiên cũng có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Phong ít nhiều có chút ước mơ. Hắn chỉ hy vọng ở đây có thể tìm tới giải quyết xong hồn tinh thể biện pháp. Chui vào tàng kinh lâu bên trong, Ninh Phong phát hiện lâu này bên trong có hơn 10 tên đệ tử đang đi tuần trấn giữ. Chỉ là những đệ tử này, tất cả đều là kim đan cảnh giới. Ninh Phong rất tùy tiện liền vòng qua bọn hắn, sau đó trèo lên người nhẹ nhàng trốn vào tầng thứ 14 lâu. Hắn dự định từ trên cao đi xuống, từng tầng lâu tìm đọc. Bất quá đến thứ 14 lâu đại đường xem xét, Ninh Phong liền bị một màn trước mắt cho kinh đến. Bên trong lít nha lít nhít, vô số giá sách kết nối tình trạng cùng trần nhà, phỏng đoán cẩn thận tầng này tàng thư, liền có mấy trăm vạn sách không chỉ xem ra không có 10 ngày nửa tháng, chưa hẳn có thể đem lâu này tàng thư tận lãm. Thân thức trải rộng ra, chậm rãi đảo qua bốn phương tám hướng, bao trùm đến mỗi cái trên giá sách. Sau đó tinh tế phân thần vạn sợi, cảm ứng mỗi quyển sách trang địa, bên trong trang, nội dung. Hóa thần cảnh trở lên tu sĩ chính là như thế, đọc sách đã không chỉ đọc nhanh như gió, mà là một thần phân vạn niệm, nhất niệm duyệt vạn sách. Bất quá dạng này tìm đọc thư tịch tốc độ, không có từng quyển lật ra tới cũng nhanh. Cho đến nửa đêm về sáng, Ninh Phong mới tinh bị lực tấn địa thu tỉnh táo lại biết. Toàn bộ 14 tầng lầu, cổ tịch tổng cộng 491.3655 sách. Nhưng liên quan tới tinh đếm được thư tịch không nhiều, chỉ có hơn 1000 sách. Mỗi một bản, Ninh Phong đều đại khái nhìn, cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới song hồn tinh thể ghi chép. Mắt nhìn sắc trời không sớm, Ninh Phong không có tiếp tục nhìn trộm còn lại tầng lầu sách điều tức dưỡng thần một lát, liền độn thân về Hàn Quốc. Sau đó trong nửa tháng, Ninh Phong đều là như thế, ba ngày lên trực hoặc là ở nhà nghỉ ngơi. Ban đêm thì nguyên thần độn du lịch trăm vạn dặm, đi tới Ninh Quốc Bắc vực Vạn Kiếm Sơn, đọc qua thiên các tàng kinh lầu thư tịch. Bất quá nửa tháng sau, hắn liền phát hiện đầu mình choáng muốn nước, mỗi ngày tinh thần không phấn chấn đây chính là thần thức làm dùng quá độ di chứng xem ra, cảnh giới vẫn là quá thấp à. Ninh Phong cảm khái không thôi. Hắn mỗi ngày độn thần rời đi nhục thể dài đến mấy canh giờ, còn muốn phân thần đọc đủ thứ các loại thư tịch, cho dù luyện hư cảnh cũng nhịn không được tiêu hao như thế. Cho nên chỉ phải nghỉ ngơi nửa tháng, chờ thần thức khôi phục về sau, Ninh Phong lại tiếp tục lặp lại như bên trên thao tác. Nhưng đáng tiếc, trước sau hoa hơn một tháng thời gian, rốt cục đem thiên các thư tịch toàn bộ xem hoàn tất, ý gì anh nguyên không một đọc được. Chương 1412, Vân Chiến Gió thân thế. Chương 1412, Vân Chiến Gió thân thế mục tiêu, đủ chiến phong. Thân phận, Đường Quốc Kiếm Đạo tiên tộc Tề Thị hậu nhân. Tuổi tác, 1283. Thọ nguyên, 13511. Cảnh giới, Hóa Thần 3 tầng. Cắt, không. Hung, Kiếm Đế tiên lịch 19.0385, phi thăng lúc bị gặp ngoài ý muốn, vẫn lạc tại Vạn Kiếm Sơn cánh bắc. Một lần cuối cùng tìm đọc xong thiên các tàng thư về sau, Ninh Phong đang chuẩn bị rời đi Vạn Kiếm Sơn lúc đột nhiên cảm ứng được kiếm vương phong bên trên, tựa hồ có một đạo mông lung kiếm ý tại bắt đầu sinh hơi hiện hóa thần kỳ kiếm ý. Hắn không khỏi độn đi qua dòm nhìn một cái. Chỉ thấy năm đó Tề Hoàng Sâm chỗ ở kia tòa lầu các bên trong, một phong lãng thần tuấn tu sĩ, ngay tại trong lầu các luyện hóa kiếm ý, trong phòng kiếm khí lạnh âm, nếu không phải có trận pháp che chắn, kiếm khí đủ để tập chiếu số giảm xa. Trực giác mãnh liệt để Ninh Phong cảm giác được, người này hẳn là Vạn Kiếm Tông hiện nhậm tông chủ Vân Chiến Gió. Bất quá diện mạo của người nọ ngũ quan để hắn có chút giật mình. Bởi vì đối phương tướng mạo đặc thủ, lại cùng Tề Hoàng Sâm có chút tương tự. Cho nên Ninh Phong vụng trộm quấn đến đối phương bên cửa sổ, tế ra một trường thiên cơ phủ. Quả nhiên, Vân Chiến Gió thiên cơ tin tức bên trên, biểu hiện hắn căn bản không họ Vân, mà là họ Tề. Kết hợp thân phận của hắn tin tức, biểu hiện là Đường Quốc Kiếm Đạo tiên tộc hậu duệ, Ninh Phong lập tức kết luận, vị này có thể là Tề Hoàng Sâm nhi tử. Linh Phong năm đó từng chui vào Tề Hoàng Sâm trong động, lật xem Linh Hải phi thăng lúc trong trí nhớ hình tượng. Nhưng cuối cùng hắn còn phát hiện, Tề Hoàng Sâm trong trí nhớ có một đoạn bí ẩn, không người biết đến nạp lữ kiếp sống. Hơn nghìn năm trước, cũng chính là Tề Hoàng Sâm đột phá thất bại, tan hết tu vi về sau, hắn từng tại Bắc Kiếm Sơn bên trên ẩn cư gần thời gian 3 năm, trong lúc đó nhận biết một cái họ Vân nữ tu, cuối cùng hai người kết lữ cũng sinh hạ một tử, lấy tên Đủ Chiến Phong. Bất quá đoạn này ký ức cực kỳ mơ hồ, Linh Phong nhìn cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ lại nhìn thiên cơ tin tức, lập tức liền nhớ lại việc này. Kỳ thật Linh Phong minh bạch Tề Hoàng Sâm ý nghĩ, hắn dù cả đời kiệt ngạo bất tuần, say mê kiếm đạo, chưa hề từng nạp lữ. Nhưng theo niên kỷ tăng trưởng, loại ý nghĩ này cũng dần dần cải biến. Bởi vì năm đó Vạn Kiếm Sơn đỉnh chiến dịch, Minh Mục Tông xuất hiện, để Tề Hoàng Sâm cảm thấy lưu tại Đường Quốc bên kia Tề tộc hoặc đã không còn. Từ đối với gia tộc cái nấy, hắn quyết định vì Tề gia lưu lại một tia huyết mạch, đây cũng là Tề Hoàng Sâm cố ý chuyển tới Bắc Kiếm Trấn ẩn cư nguyên nhân. Hắn không hy vọng mình nạp lữ sự tình bị Vạn Kiếm Tông đệ tử còn lại biết, bởi vì tại các đệ tử trong mắt, hắn là một tôn không gần thế tục chiến thần, làm vô số mắt người bên trong kiếm đạo tín ngưỡng, hắn làm sao có thể nạp lữ sinh con đâu? Đủ Chiến Phong xuất thế sau, Tề Hoàng Sâm hưởng thụ 3 năm nhân gian niềm vui gia đình, chuẩn bị cho đạo lữ một số lớn linh thạch để nàng đem Đủ Chiến Phong nuôi lớn, vì Tề gia khai chi tán diệp, mà mình thì dự định trở lại Vạn Kiếm Sơn bên trên. Nhưng không nghĩ tới, 3 năm sau kiểm tra linh căn, phát hiện Đủ Chiến Phong thế mà là song linh căn tư chất, cái này khiến Tề Hoàng Sâm cải biến ý nghĩ, trực tiếp cho hắn đổi họ Thị, theo họ mẹ Mây. Sau đó đem hắn mang lên núi, giao cho tại Vạn Kiếm Tông trưởng lão phụ trách vu trồng. Vân Chiến Gió đột phá kim đan sau, Tề Hoàng Sâm liền bắt đầu lấy sư tổ chi danh, tự mình dạy bảo hắn tu luyện. Cho nên thế nhân chỉ biết Vạn Kiếm Tông tông chủ tên Vân Chiến Gió, lại không biết hắn, nhưng thật ra là Tề gia hậu nhân làm sao phi thăng lại xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy Vân Chiến Gió hung vận, Ninh Phong không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ tới Ninh Hải năm đó phi thăng thời điểm, đã từng bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đến Vân Chiến Gió nơi này làm sao vẫn là như thế? Chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông phi thăng thông đạo, tồn tại cái gì thiếu hụt? Hắn không khỏi quan sát không trung đầu kia kiếm trận cự long. Chỉ thấy cự long xoay quanh mấy trăm dặm, đầu rồng buông xuống, một đôi màu đỏ huyết tinh mắt rồng dường như đang ngó chừng Linh Phong bên này. Linh Phong không khỏi cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Vạn Kiếm Sơn bên trên đầu này bạch long, mỗi lần đều cho hắn một loại rất không nắm chắc được cảm giác, Linh Phong cảm thấy trận này một khi tế ra, chỉ sợ luyện hư cảnh tu sĩ đều phải toàn lực chống cự. Có thể hay không ngăn cản được, Linh Phong không có nắm chắc. Bất quá hắn không có ý định đi nếm thử. Dù sao bây giờ hắn xem như Vạn Kiếm Tông một phần tử. Duy nhất để Linh Phong cảm thấy có chút không được hoàn mỹ chính là, Tề Hoàng Sâm thế mà cho con trai mình lấy một cái danh tự như vậy. Chiến Phong. Gió là cái nào gió? Linh Phong gió. Lão tể cho nhi tử lên như thế một cái tên, tựa hồ là nhắm vào mình tới. Lại hoặc là hy vọng con của hắn tương lai lấy mình làm điểm mục. Linh Phong muốn thi triển đồ mộng thuật, lại tiến vào Tề Hoàng Sâm trong mộng cảnh tìm tòi hư thực. Nhưng đang tiếc hắn tại Kiếm Vương Phong bốn phía tìm kiếm, đều chưa phát hiện Tề Hoàng Sâm thân ảnh, đoán chừng là Vân Chiến Gió tiếp nhận vị trí tông chủ sau, hắn dọn đi cái khác sơn phong ở lại. Cuối cùng đành phải độn thần rời đi, trở lại trời Hán thành sau. Hắn lại tĩnh dưỡng nửa tháng, sau đó mới bắt đầu về tiên trận trên điện giá trị. Tại Thiên Các Tàng Kinh lâu không có tìm được hữu hiệu manh mối, cái này khiến Linh Phong có chút thất vọng. Nhưng kỳ thật kết quả như vậy, cũng tại trong dự liệu của hắn. Thời gian không nhanh không chậm, lại là hơn 10 năm đi qua. Những năm gần đây, Linh Phong tại tiên trận điện thu hoạch đại lượng thiên cơ điểm. Bây giờ hắn thiên cơ điểm số đã vượt qua hơn 20 triệu, trải qua tay hắn đã cứu tu sĩ cũng không biết bao nhiêu ngàn vạn. Quốc sư chi danh, những năm gần đây truyền khắp toàn bộ Hán Quốc các tiên thành. Vô số tu sĩ phàm nhân đều lập quốc sư pho tượng tế bái, cảm ơn quốc sư ân cứu mạng. Nhưng đáng tiếc bọn hắn cũng không phải là Ninh Phong hậu duệ, những này tế tự cùng cầu nguyện, không cách nào vì Ninh Phong mang đến mặc cho Hà Hương lửa công đức. Bất quá, trừ Đường Âm Như mẫu nữ, cùng năm đó Đường Ngục một nhóm kia bộ hạ cũ, người bên ngoài cũng không biết Ninh Phong chân thực cảnh giới như thế nào. Bởi vì hắn bên ngoài lộ ra cảnh giới, chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi. Cho nên tiên trận trên điện hạ, cùng cả triều tiên quan, đều cho là hắn chỉ là một cái bát giai vọng khí sư, chỉ bằng cùng nữ đế thái hậu giao tình, cùng một chút hơn người vọng khí thủ đoạn, mới lấy một bước lên mây, quan danh quốc sư. Tướng mạo đường đường, địa vị cực cao. Tự nhiên có vô số người hy vọng cho Ninh Phong xe chỉ luật kim, vì hắn giới thiệu đạo lữ thành ra. Nhưng Ninh Phong từng cái cự tuyệt ta mệnh phạm cô sát, không nên nạp lữ. Một câu, liền đem miệng của mọi người cho chán. Mệnh phạm cô sát người, dám chính là đạo lữ. Ai còn dám xích lại gần bực này mệnh các người? Bất quá Tống Nhu cùng Đường Âm Như đều rất rõ ràng, Ninh Phong nói bất quá là tìm cớ thôi. Cho nên Đường Âm Như thường xuyên tìm cớ cho Ninh Phong đưa mỹ tỷ. Nhưng Ninh Phong chưa từng có thu qua. Có một lần Đường Âm Như liền nổi giận, ngươi không nạp lữ cũng coi như, ngay cả thị nữ đều không cần. Giả cho ai nhìn nha? Ta đối chuyện nam nữ rất là bảo thủ. Ninh Phong cười nói, một phái đứng đắn Đường Âm Như khịt mũi coi thường, kia vì sao tháng trước ngươi đi 5 lần Ngự Long lâu? Ngự Long lâu là trời Hán thành bên trong lớn nhất song tu đạo quán, tọa trấn tiên tử hơn 1600 người, đến từ Thiên Nguyên đại lục các nơi, từng cái tư sắc thượng đẳng. Trong quán trung 8 tầng, mỗi một tầng tiêu phí cũng khác nhau. Bởi vì mỗi tầng lầu tiên tử cảnh giới không giống, ta chỉ là đi nghe hát, truy luyện thần thức thôi. Linh Phong cười nói, Đường Âm Như phái nữ hầu quan theo dõi hắn, hắn há lại không biết. Tiên trận điện việc vặt rất nhiều, có phần hao tâm tổn sức biết, chỉ có thường xuyên nghe hát truy thần, phương có thể ứng phó thường ngày chức vụ. Giải thích của hắn có căn có cứ, bởi vì đã sớm nghĩ kỹ như thế đối đáp thật. Đường Âm Như nửa tin nửa ngờ, nàng biết Linh Phong tại tiên trận điện, xác thực làm rất nhiều đối Hàn Quốc tu sĩ có lợi đại sự, tại không phải chiến loạn thời kỳ, loại này chiến tích định giá công thần cũng không đủ. Thế là nàng lại nghĩ đến ban thưởng linh thạch cho Ninh Phong, nhưng Ninh Phong cũng không cần. Cuối cùng Đường Âm Như vạch ra một mảnh đất, để Ninh Phong tự hành tu phụ đệ. Ninh Phong đương nhiên cũng là cự tuyệt, tại Đường Âm Như sự tình được đến giải quyết trước đó, tất cả vật chất với hắn mà nói đều là thoảng qua như mây khói, có cái tiểu viện tử đặt chân hắn đã cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Cái này khiến Đường Âm Như rất im lặng, bởi vì theo niên kỷ tăng lớn, nàng càng ngày càng rõ ràng Ninh Phong không đơn giản. Nếu như không có Ninh Phong, mình cái này nữ đế, thật đúng là ngồi không vững. Thế nhưng là Ninh Phong tựa hồ không có ham vinh hoa phú quý, cũng không cần tài nguyên, phải làm sao mới ở đây? Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Một cái không có dục vào người, là phi thường đáng sợ. Đường Âm Như trăm mối vẫn không có cách giải sau khi, lại có chút bận tâm. Kiếm đế tiên lịch 6.829 năm mùa hè Đường Âm Như đột phá Kim Đan 9 tầng. Rời Nguyên Anh không xa. Kim Đan 9 tầng xem như một cái đường ranh giới, cùng cái khác Kim Đan hậu kỳ có to lớn thực lực khác nhau, cho nên cung trong thiết tiến vì nữ đế ăn mừng. Ninh Phong tự nhiên cũng tham gia yến hội. Nhìn xem chủ tọa bên trên Đường Âm Như, hắn tâm cảnh bình thản. Nhưng nội tâm lại có chút lo nghĩ. Bởi vì tiếp qua 40 năm, dòng dã 40 năm sau Đường Âm Như liền sẽ đột phá Nguyên Anh đến lúc đó. Tàn hồn đoạt xá sự tình, liền sẽ trình diễn, thế nhưng là cho tới hôm nay, Ninh Phong cũng còn không có tìm được phá giải việc này chi pháp. Cho nên hắn đã làm tốt quyết định, trường kỳ thủ hộ Đường Âm Như bên người. Một khi nàng lầm nhập ma đạo, vậy cũng chỉ có thể vung đao chạm ý trung nhân. Yến hội kết thúc không đến nửa tháng. Cung trong đột nhiên lại truyền đến tin tức Thái Hậu bị bệnh liệt giường, thân thể có bệnh. Đây là quan phương bên ngoài lời nói, phía sau hàng nghĩa, kỳ thật chính là Thái Hậu bệnh đến có chút nghiêm trọng. Cố nhân khi thấy, chờ đợi biệt ly. Ninh Phong lúc ấy ngay tại tiên trận trong điện ngủ trưa, nghe hỏi sau vội vàng vào cung thăm viếng. Chỉ thấy năm đó tiểu mỹ nhân, tóc cơ hồ hơi bạc, nằm ở trên giường hưu khí vô lực, ánh mắt vô thần, mà lại một mực tại ho khan. Nhưng là Ninh Phong đến để Tống Nhu tinh thần vì đó rung một cái, ánh mắt cũng nhiều hơn rất nhiều sinh cơ người đến. Nàng năm nay đã 209 tuổi, nhưng nhiều năm qua cảnh giới chưa từng chứng qua, một mực dừng lại tại trúc cơ trung kỳ, kỳ thật nhập hoàng cung về sau, Tống Nhu sinh hoạt hàng ngày cùng phàm tục bên trong người cũng không có khác gì. Nàng không tu luyện thế nào, thậm chí tại ẩm thực bên trên cũng không có nói cứu. Khói lửa nhân gian rơi bụng quá nhiều, tạp chất tồn lưu thể nội, cuối cùng sẽ cải biến thể chất. Mặc dù lúc này nàng thọ nguyên còn chưa tận, nhưng thân thể linh căn một chút thiếu hụt, bắt đầu bạo lộ ra. Trúc cơ tu sĩ cũng là người, mà lại 200 tuổi ra mặt tuổi tác, cũng coi là trúc cơ cảnh cao tuổi. Cao tuổi ốm đau, không thể tránh được. Nhìn xem trên giường bệnh lao thái bà, Ninh Phong chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó xoay tay một cái, lấy ra một viên thượng phẩm đan hoàn, giao cho một bên thị nữ, cho nàng ăn vào. Chương 1413. Đánh dấu đoạt hồn châu. Chương 1413. Đánh dấu đoạt hồn châu, đây là hệ thống đánh dấu thượng phẩm diên thọ đan. Không phải Ninh Phong tự luyện chế diên thọ đan. Thượng phẩm diên thọ đan, xem tu sĩ thể chất cùng khí vận khác biệt ảnh hưởng, ăn vào có thể tăng 50 đến 80 năm thọ nguyên. Ninh Phong không có xuất ra kiếp phủ du khiến. Mặc dù hắn thiên cơ điểm, có thể hối đoái vô số cái kiếp phủ du khiến, trong túi lượng đồ của hắn phòng 4-5 cái. Nhưng tùy tiện cải biến hắn người vận mệnh, làm trái thiên lý. Tống Nhu đối với hắn mà nói, chỉ là một cái nhân sinh khách qua đường, xa không có huyết mạch chí thân trọng yếu như vậy, thậm chí bằng hữu cũng không tính. Ninh Phong cùng nàng ở giữa phát sinh tất cả ràng buộc, kỳ thật chỉ là dựa vào Đường Âm Như tại duy trì lấy. Chỉ thế thôi. Luân hồi ngọc thủ vòng tay, cuối cùng rồi sẽ chuyển thế 100 lần. Bây giờ mới đời thứ 2, đằng sau còn có 98 lần luân hồi. Mỗi một thế Đường Âm Như đều sẽ có phụ mẫu, thậm chí huynh đệ tỷ muội, khuê mật bằng hữu. Ninh Phong không có khả năng đem những người này thọ nguyên đều cho nhận hết, một người phát một cái kiếp phụ du khiến. Hắn không phải nhà từ thiện. Một viên thượng phẩm diên thọ đan đã đầy đủ hồi báo Tống Nhu dưỡng dục tri ân. Quốc sư cho đan hoàn. Thị nữ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho Tống Nhu ăn vào. Tống Nhu càng là mắt lộ ra chờ mong, bởi vì đan hoàn vừa cửa vào, nàng liền cảm thấy trong đó to lớn sinh cơ. Phục dụng diên thọ đan sau, nàng trực tiếp liền choáng ngủ tiếp đi chờ nhiễu nàng, chờ chính nàng tỉnh lại. Ninh Phong bàn giao một câu sau, phiêu nhiên xuất cung. Cái này mấy ngàn đến hắn không dùng một phần nhỏ qua đan này, rất rõ ràng diên thọ đan sau khi phục dụng triệu chứng, bình thường tu sĩ đều muốn ngủ cái 1-2 ngày, cảnh giới cao một chút kim đan kỳ, khả năng ngủ hơn nửa ngày. Hai ngày sau, quả nhiên cung trong lại truyền tới tin tức Thái Hậu lành bệnh, trên dưới đều vui, thiết đến 3 ngày, chúc nó thể khang. Tiến hội thiết trong cung, mọi người không nhiều, nhưng cũng có hơn 500 người, đều là Hán quốc quan lớn cùng với đạo lữ. Ninh Phong cũng trình diện. Trong bữa tiệc, tiên triều bách quan nhao nhao nâng tôn cho Thái Hậu mời rượu, bọn hắn nhìn thấy chủ tọa bên trên nữ đế bên cạnh Thái Hậu, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này, làm sao Thái Hậu mấy tháng không lộ mặt, tựa hồ hoàn toàn biến thành người khác. Nàng tóc dài tới eo, màu tóc đen đặc lại có con trạch, mà lại sống lưng thẳng tắp, có lồi có lõm, bắp thịt toàn thân kéo căng thực, không có một chút lòng sợ. Liền ngay cả gương mặt bên trên, cũng không nhìn thấy một tia nếp nhăn, da thịt thủy linh thủy nộn, thổi qua liền phá. Hơn 20 tuổi tu nữ trẻ, cũng không gì hơn cái này. Bây giờ Thái Hậu cả người nhìn qua, càng giống là nữ đế tỉ muội, mà không phải mẫu nữ. Tuổi còn rất trẻ. Cái này tất nhiên là thượng phẩm diên thọ đan. Rất nhiều quan lại trong lòng thầm nghĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, một cái tu sĩ tuổi già về sau, trừ đột phá càng cao hơn một tầng đại cảnh giới, hoặc là phục dụng phẩm chất cao diên thọ đan, nếu không khó mà ra này kỳ hiệu. Nhưng Thái Hậu cảnh giới, rõ ràng vẫn là trúc cơ. Điều này nói rõ nàng phản lão hoàn đồng, cùng đột phá không quan hệ, cho nên chỉ có đan hoàn vừa nói, mới có thể giải thích dung nhan của nàng biến hóa tạ quốc sư tặng đan. Qua 3 lần rượu, Thái Hậu chậm rãi bước xuống chủ đài, đi đến Ninh Phong trước bàn, tự mình nâng cốc cho Ninh Phong thêm rượu đối ẩm, đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Thái Hậu lành bệnh, khởi tử hồi sinh, quay về thiếu nữ, là quốc sư đan hoàn bố trí. Thế là, tiến hội sau ngày thứ 2, Ninh Phong tiểu viện tử bị vây đến chật như nêm cối. Tiên triều quan lại nhao nhao tới cửa cầu thăm, hy vọng có thể giá cao mua hàng một viên cực phẩm đan. Thấy tình cảnh này, Ninh Phong chỉ có đóng cửa không ra diên thọ đan chỉ có một viên, đã cho thái hậu, chư vị mời về. Âm thanh truyền vào tai, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng, nhưng mà những này còn lại, như thế nào bỏ được rời đi? Cả đám đều ở bên cạnh lặng chờ. Chỉ chờ Ninh Phong mở cửa ra, tiến lên định bợ một phen, như là vận khí tốt. Nhưng lúc này, mấy trăm tên tiên quân cưỡi trắng vó hắc mã, thiểm điện chạy tới, nháy mắt liền đem Ninh Phong tiểu viện vây nữ đế có lệnh. Tất cả mọi người không được nhiễu quốc sư thanh tĩnh, nếu không lấy mưu phản tội xử trí. Phàm tục mưu phản tội, bất quá chu mưu phản người chi tiểu tộc. Tu tiên giới mưu phản tội, lại là di tam tộc. Mưu phản người phụ hệ tiểu tộc, mưu phản người mẫu hệ tiểu tộc, mưu phản người đạo lữ tiểu tộc. Tam tộc đều chu sát. Lập tức, một đám quan lại vội vàng ngồi lên xe thú, vội vàng rời đi. Không có người gánh chịu nổi tội danh như vậy. Nhất là nữ đế bàn tay sắt thủ đoạn, bọn hắn quá rõ ràng, nữ đế nói 102, tuyệt sẽ không nuốt lời. Mấy trăm tên tiên quân, tại Ninh Phong bên ngoài sân nhỏ để phòng mấy ngày. Việc này mới tính cáo một giai đoạn. Kiếm đế tiên lịch 6.853 năm, ngày 18 tháng 10, buổi trưa đường âm như đột phá kim đan 9 tầng đại viên mãn, thuận lợi xuất quan. Kỳ thật nàng còn không có hoàn toàn củng cố cảnh giới, nhưng nàng biết mấy ngày nữa chính là Ninh Phong sinh nhật ngày. Cho nên phái người đến thông chi Ninh Phong. Hỏi Ninh Phong muốn hay không vì hắn xử lý một trận long trọng sinh nhật đại yến, mời bách quan đến chúc. Ninh Phong nói thẳng, không cần như thế, điệu thấp liền có thể. Thế là hôm sau, nữ hầu quan lại đến báo ngày 22 muộn, bệ hạ là quốc sư thiết sinh nhật gia yến, mời quốc sư đến lúc đó vào cung dự tiệc. Đến ngày ấy hoàng hôn, Ninh Phong liền vào cung dự tiệc, yến hội người số không nhiều, chính là hai mẹ con cùng Ninh Phong ba người. Nhưng tiệc rượu thức ăn lại hết sức phong phú, trong đó mấy loại yêu thú thịt, liền ngay cả kiến thức bao rộng Ninh Phong cũng chưa từng thấy qua, đây là sở quốc Tây vực lạnh ma hồ bên trong thất giai mang lưu hết, cảm giác hương trượng. Đây là Ninh quốc thế giới phàm tục chỗ thu thập hoa quế, ngâm tại phàm tiểu bên trong trăm ngày, tên là hoa quế nhưỡng. Đây là Tần quốc Lạc Hà Sơn bên trên hoang dại đọa biển mấy quỷ, an chi nhưng phủ thần thức, đây là Hán quốc bản thổ xám đào liên mật rắn, hương vị rất không sai, mà lại rắn này lâu dài ẩn nấp tại vũng bùn phía dưới, thật khó bắt. Tống Nhu ở một bên giải thích đây là nàng tỉ mỉ vì Ninh Phong chuẩn bị sinh nhật tiến hội. Mỗi một khoản thức ăn đều lộ ra tâm tư của nàng. Hoa quế nhưỡng. Ninh Phong không khỏi khẽ giật mình, rượu này đến từ Ninh quốc thế giới phàm tục. Là cái nào thế giới phàm tục? Tống Nhu cười nói, Vân Lâm Châu, Quế Hoa Trấn. Năm đó ở Thanh Hồng trên đỉnh, nàng từng nghe Ninh Phong nói qua cố hương của hắn là Vân Lâm Châu Quế Hoa Trấn, mà lại nơi đó hoa quế nhưỡng hương vị độc hương, khiến người khó quên. Ninh Phong lúc ấy nói lên hoa quế nhưỡng thời điểm ánh mắt rõ ràng cùng bình thường khác biệt, tựa hồ trong ngực niệm này mùi rượu. Thế là Tống Nhu đã sớm tại 2 tháng trước, liền sai người tiến về Vân Lâm Châu Quế Hoa Trấn, mua 1.000 bình hoa quế nhưỡng, đưa cho Ninh Phong làm sinh nhật lễ vật, ngươi nếm thử. Tống Nhu mở ra một bình hoa quế nhưỡng, cho Ninh Phong rót một chén. Lập tức, trong phòng mùi rượu phiêu mũi, mang theo một tia hoa quế thanh hương, thẳng say người tìm gan rượu ngon. Ninh Phong uống một hớp, quả nhiên là Quế Hoa Trấn chính tông hoa quế nhưỡng. Loại kia cổ xưa cảm giác lại thượng đầu đến, ta cũng kính ngươi một chén. Hai mẹ con thay phiên mời rượu, không thể không nói cái này hoa quế nhưỡng sắc thực tốt uống, cảm giác sảng khoái sau khi, cũng sẽ không sông hầu, đáng tiếc các nàng tiểu lượng không có Ninh Phong tốt. Rượu dù không gắt, nhưng số ấm uống là hậu, lại bất chi bất giác say ngã gục xuống bàn mơ hồ. Bọn thị nữ thấy thế, đành phải nâng rượu các nàng về tẩm cung nghỉ ngơi. Mà Ninh Phong thì cười cầm kia đổ đầy ngàn ấm hoa đảo nhưỡng túi trữ vật, xuất cung về viện tử đi. Nửa đêm lúc, Ninh Phong ngồi ở trong sân, một bên uống rượu, một bên chờ đợi hệ thống đánh dấu. Không bao lâu điện tử tiếng vang lên, hệ thống tròn 5 ban thưởng đã xuất, xin hỏi phải chăng nhận lấy. Ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ hiện lên ở Ninh Phong trước mặt, mời túc chủ mau chóng tiến hành nhận lấy, ba hơi bên trong nếu không nhận lấy, phần thưởng đem tự động biến mất, lần sau tròn 5 ban thưởng vì 1 năm sau. Mỗi lần nhìn thấy hàng chữ này, Ninh Phong rất là bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn rất muốn lấy xóa đi hàng chữ này biểu hiện, bởi vì căn bản không có chứng dụng. Bởi vì hắn nếu là ở đây, ban thưởng chạy không được. Nhưng nếu như hắn bê quan, hoặc là không tiện đánh dấu, hàng chữ này nổi lên cũng không hề dùng. Nhưng làm sao, hệ thống chính là như thế, căn bản là không có cách hủy bỏ dòng này không chắc. Mỗi lần đều sẽ đúng hạn bán ra, xem như một cái cảnh cáo túc chủ tác dụng. Tiếp xuống, Ninh Phong ý niệm khẽ nhúc nhích. Nhận lấy, chỉ thấy một đoàn hơi thanh sắc quang mang, nhẹ nhàng địa hiện lên, bất quá lần này hắn không phải ngồi tại vẽ bùa thất bên trong, mà là ngồi ở trong sân, tại viện tử đèn đuốc chiếu rọi xuống, thanh quang không hiểu rõ lắm hiện. Cũng may, thanh quang huyền không rơi xuống, hay là bị Ninh Phong đưa tay, vững vàng cho tiếp được. Rơi vào trong tay, thế mà là một cái có chút phát nhiệt tảng đá. Tảng đá chỉ có một cái to bằng nắm đấm, có chút hiện ra màu vàng, bất quá sở lấy không có phổ thông tảng đá như vậy ưng rắn, thậm chí còn có một chút mềm mại. Ninh Phong tay sờ khối đá này thời điểm, liền cảm ứng được, trong đá trống rỗng, tựa hồ bên trong chứa thứ gì. Nhưng thần trí của hắn không cách nào rót vào trong đá điều tra, rõ ràng khối đá này có ngăn cách dò xét thuộc tính. Ninh Phong cầm lấy tảng đá lắc lư một cái, tiến đến bên thai cẩn thận nghe xong, có thể nghe tới bên trong co thùng thùng tiếng vang, tựa hồ tảng đá kia bên trong có một chút nước tồn tại. Bất quá lúc này, ban thưởng nói rõ văn tự đã hiển hiện thạch giới đoạn hồn châu, thượng cổ thú tộc chí bảo, có thể nhiếp người hoặc thú chi tàn hồn, tại tàn hồn ý thức thanh tỉnh thời điểm, túc chủ thần thức nhưng trốn vào trong đó, kích hoạt này châu bên trong thạch giới huyết trận, dùng cái này hấp dẫn phụ cận tàn hồn rơi vào châu bên trong, sau đó tới giao chiến, như đánh bại tàn hồn, có thể lựa chọn phong ấn nên tàn hồn hoặc vì đó chuyển thế, tàn hồn chuyển thế sau, có tỷ lệ lớn trở thành khí vận chi tử. Như bị tàn hồn đánh bại, tàn hồn đem rời khỏi đoạn hồn châu, lại đạt được huyễn trận gia trì chiến lực, mà túc chủ thần thức thì sẽ bị phong ấn, lấy duy trì thạch giới huyễn trận vận chuyển. Chú, đối phương tàn hồn bị thu hút này châu sau, thu huyễn trận ảnh hưởng, chiến lực đem cùng túc chủ ngang ngửa. Chú, trận này mặc dù có thể nhiếp tàn hồn, nhưng tính nguy hiểm khá lớn, nhập châu trước mời nghĩ lại cho kỹ. Lần này ban thưởng nói rõ tương đối dài. Linh Phong nhiều lần nhìn mấy lần, không khỏi có chút kích động. Hắn cảm giác cái đồ chơi này liền là hướng về phía đường âm như song hồn tinh thể mà đến. Đường âm như vấn đề có hy vọng giải quyết. Dựa theo nói rõ, chỉ cần trốn vào thần thức mở ra bên trong huyễn trận, liền có thể đem phụ cận tàn hồn hút vào trong đó. Cái này chẳng lẽ có thể thừa dịp đường âm như đột phá nguyên anh lúc, đem lâu mưa sách tàn hồn cho dẫn vào đoạn hồn châu bên trong. Bất quá Ninh Phong hưng phấn sau khi, bao nhiêu cũng có một chút lo lắng. Bởi vì song phương thần thức tiến vào đoạn hồn châu về sau, dựa theo quy tắc, muốn đại chiến một trận, thắng liền có thể phong ấn đối phương tàn hồn. Nhưng nếu bại nói, vậy liền được không bù mất. Ninh Phong muốn lưu lại một sợi thần thức, vĩnh cửu phong ấn tại đoạn hồn châu bên trong, duy trì lấy huyễn trận vận chuyển. Tu sĩ chi thần biết, mặc dù nhưng phân ngàn vạn sợi, nhưng trong đó một sợi rời đi không về, giống như nhân chi phân tâm, làm bất cứ chuyện gì thời điểm cũng nên giữ lại một tia lực chú ý tại một nơi nào đó. Loại ảnh hưởng này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng cái này cũng không hề là đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là Linh Phong như bại, đối phương sẽ công thành lui thân, rời đi đoạt hồn châu, đồng thời chiến lược đại tăng. Chiến lược đại tăng mang đến hậu quả liền ác liệt, hắn tất nhiên sẽ thành công đoạt xá đường âm như thân thể. Muốn lại cạo chết hắn cũng chỉ có thể vung đao chạm ý trung nhân. Chương 1414 mẫu nữ cùng gặp thai kiếp. Chương 1414 mẫu nữ cùng gặp thai kiếp. Một đêm này Linh Phong trắng đêm không ngủ, nhiều lần nghiên cứu đoạt hồn châu công năng, cân nhắc các loại khả năng tính. Cuối cùng hắn quyết định, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Tại đường âm như đột phá nguyên anh thời điểm, phải tất yếu đem lâu mưa sách tàn hồn hút vào này châu bên trong, lớn không được cùng hắn đại chiến một trận, thắng tự nhiên tốt nhất. Thua, cũng bất quá là duy trì trước đó kết quả xấu nhất thôi. Dù sao những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới giải quyết song hồn tinh thể biện pháp. Bình minh gần, Ninh Phong mới đưa đoạt hồn châu cất kỹ, thuận tiện lật xem một lượt bảng tính danh. Ninh Phong tuổi tác 2120 từ 46.118.230 tuổi, cảnh giới luyện hư tầng 2, 56-100, đao pháp viên mãn phụ lục, viên mãn pháp thuật, viên mãn thiên cơ điểm 31845041. Bất chi bất giác hơn 2000 tuổi. Như hôm nay cơ điểm đã tán đến hơn 3000 vạn điểm, tương lai trong một khoảng thời gian không cần lo lắng thiên cơ điểm vấn đề. Thế là tiếp xuống mấy chục năm bên trong, Ninh Phong hối đoái rất nhiều kiếp phụ du khiến, hàng năm bền lòng vững dạ địa cho Lam Tinh bên kia chuyển tống 3 cái kiếp phụ du khiến. Tha mộ bên này, Ninh Phong cũng cho hắn đưa đi 50 cái kiếp phụ du khiến, đầy đủ nam vực tộc nhân sử dụng. Đáng nhắc tới chính là nam vực bên này linh thị tộc nhân có hơn 20 người sử dụng kiếp phụ du khiến, thọ nguyên gia tăng ngàn năm, tập thể dung mạo trở lại đồng. Cái này liền rất chói mắt, dẫn tới tai họa. Nam vực trung bộ Nô gia phát giác Ninh gia những ngày dị thường, lập tức ở các nơi thả ra tin tức, tuyên truyền Ninh gia có phạm pháp chi duyên thọ bí thuật. Thế là sau đó không lâu, Nô gia liền tập kết mấy chục cái lớn tiểu gia tộc, bắt đầu công kích Ninh gia tọa trấn tiên thành. Nô gia thực lực vốn không như Ninh gia, nhưng ngấp nghé nam vực tiên thành tài nguyên đã lâu, đã sớm muốn đối Ninh gia phát động công kích, lần này bị bọn hắn bắt lấy cơ hội, thuyết phục đông đảo gia tộc liên thủ, liên tục đánh hạ Ninh gia 4 tòa tiên thành. Nhưng thảm mộ từ trước đến nay không biết nhà mình lão tổ còn sống ở thế, cho nên căn bản không có cách nào hướng Ninh Phong xin giúp đỡ. Chờ Ninh Phong biết tin tức này thời điểm, Tha liền đã xuất thủ đem sự tình cho giải quyết, Nô gia cùng các gia tộc đều bị diệt môn làm được tốt. Ninh Phong trong đêm đột thần, cho Tha liền đưa đi 5 cái kiếp phủ du khiến làm ban thưởng. Tha liền lúc này đã đột phá tới nguyên anh 9 tầng tra, ta khả năng trong vòng 100 năm có thể đột phá hóa thần. Niềm tin của hắn tràn đầy, Ninh Phong lại để lại cho hắn một nhóm phòng thân phụ lục, lúc này mới độn thần về Hàn Quốc. Tha liền thái hư cửa, những năm gần đây tình thế rất mãnh, gần như chỉ ở trời Hán thành bên trong, liền thành lập hơn 10 cứ điểm, môn đồ càng ngày càng nhiều, đến mức Ninh Phong đi tại trên đường cái, thường xuyên đều có thể nhìn thấy một đám mặc pháp bào màu xám tu sĩ tại bốn phía cho người qua đường giải thích lấy thái hư thịnh thế mỹ hảo nguyện cảnh. Loại này mặt đối mặt tuyên truyền là rất có lây nhiễm sát thái, cho nên những năm này gia nhập thái hư cửa người càng ngày càng nhiều. Có nghe đồn nói thái hư cửa đệ tử nhân số đã siêu việt vạn kiếm tông, bất quá thái hư cửa thu đồ cánh cửa cực thấp, cao chiến lực có khiếm khuyết, điểm này để những tông môn khác đối thái hư cửa ít nhiều có chút xem thường, đem những này việc vặt xử lý xong về sau, Linh Phong tiếp tục hắn hai điểm tạo thành một đường thẳng tu luyện sinh hoạt, ngẫu nhiên đi tiên trận điện thu hoạch một đợt tiên cơ điểm, sau đó hạ giá trị về đến trong nhà tu luyện pháp thuật, đao pháp, vẽ bừa. Bất chi bất giác hơn 10 năm đi qua, rất nhanh liền đi tới tiên lịch 6.869 năm. Từ xưa nguyên tiết bắt đầu, Linh Phong liền không có lại đi lên trực, mà lại trường kỳ đợi trong sân, lưu ý lấy cung trong động thái. Bởi vì dựa theo đường âm như tiên cơ tin tức, năm nay nàng liền sẽ đột phá nguyên anh, cũng sẽ gặp trong cuộc đời lớn nhất hung kiếp, ma tu tàn hồn đoạt xá. Chỉ bất quá tiên cơ trong tin tức vẫn chưa nói rõ là mấy tháng mấy ngày đột phá, cho nên Linh Phong chỉ có thể chờ đợi. Hắn đã làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị, bây giờ chỉ chờ đường âm như đột phá tin tức. Ngày 27 tháng 4, cung trong quả nhiên truyền ra tin tức, nhưng không phải nữ đế đột phá tin tức, mà là Tống Nhu đại nạn sắp tới tin dữ. Linh Phong thầm than một tiếng, vào cung thấy Tống Nhu một lần cuối. Tống Nhu vẫn lạc thời gian, cũng là tại năm nay, điểm này tại mấy năm trước Linh Phong liền đã từ nàng thiên cơ tin tức bên trên biết được hả. Linh đạo hữu, ta muốn đi, cảm ơn ngươi qua nhiều năm như vậy chiếu cố. Tống Nhu không có rơi lệ, mắt thấy Linh Phong, trong mắt của nàng đều là không cách nào lời nói nhu tình. Nói như thế nào đây? Từ khi nữ nhi trở thành nữ đế, Linh Phong chuyển ra hoàng cung sau, Tống Nhu đối Linh Phong liền manh động một loại ngưỡng mộ cùng yêu thương, nàng khát vọng cùng hắn kết lữ, làm bạn đi hết quãng đời còn lại. Nhưng Ninh Phong rõ ràng cũng không có dạng này ý tứ. Tống Nhu cũng nhìn ra, vị này cảnh giới cao thâm mặt chắc vọng khí sư, căn bản là không có coi trọng mình, cho nên những năm gần đây nàng cũng chưa lại mở miệng nhắc lên việc này. Ngẫu nhiên xuất cung đến Ninh Phong trong tiểu viện gặp hắn một lần, cùng hắn cộng ẩm mấy chén lớn rượu, nàng đã 10 phần vừa lòng thỏa ý không cần phải khách khí. Ninh Phong cố nặn ra vẻ tươi cười, đắc. Tống Nhu tha có thâm ý mà nhìn xem hắn, thật lâu, mới hỏi, Ninh ngạo hữu,
Ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao những năm gần đây, ngươi một mực canh giữ ở mẹ con chúng ta bên người? Nàng quá muốn biết đáp án. Vấn đề này trong lòng nàng ẩn giấu hơn 100 năm. Linh Phong nhân vật như vậy, vô luận đi đâu, đều có thể sống được rất tới nhuần, căn bản không cần bồi tiếp mẹ con các nàng hai một đường mưa gió, hắn đến cùng là vì cái gì? Mình hai mẹ con trên thân, căn bản không có đáng giá một cái luyện hư tu sĩ nhớ thương đồ vật. Nếu là Linh Phong thích, hắn thậm chí có thể trực tiếp xưng bá Thiên Nguyên đại lục, mình trở thành chúa tể. Thế nhưng là, Tống Nhu phi thường không hiểu. Nàng hôm nay nhất định muốn biết rõ đáp án, nếu không chết không nhắm mắt Linh đạo hữu. Mời ngươi nói cho ta, đến cùng là vì cái gì? Nhìn xem nàng trong mắt nghi vấn cùng chờ mong, Linh Phong ám thở dài một hơi. Hắn cũng không tính nói ra đường âm như là chuyển thế bí mật. Tống Nhu biết bí mật này, cũng không có chỗ tốt gì ta. Cùng âm như tiền thế có chút ràng buộc, kiếp này cần thủ hộ nàng chu toàn. Cuối cùng, Linh Phong chỉ nói một câu như vậy. Kiếp trước ràng buộc. Tống Nhu cười khổ, nàng căn bản không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ. Có lẽ, nàng vĩnh viễn sẽ không biết nói ra chân tướng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không biết nên nói cái gì, giờ khắc này nàng đột nhiên nhớ tới Đường Đạo Nho, cái kia đã từng cho mình xun xoe nam nhân. Có lẽ Đường Đạo Nho mới là mình chúng đích bạn lữ đi quốc sư, không. Không tốt. Lúc này, ngoại đường đột nhiên có nữ hầu quan vội vàng mà đến, nhìn nàng trang phục, hẳn là Đường Âm Như bên người thiếp thân hầu quan. Nữ hầu quan thấp giọng bẩm báo nói, "Bệ hạ, bệ hạ Phương Tài đang chuẩn bị qua tới thăm thái hậu, nhưng đột nhiên đan điền khó chịu, nàng nói muốn đột phá." Đường Âm Như muốn đột phá. Nghe tới tin tức này, Tống Nhu không khỏi nóng lòng khí công, ho khan không ngừng, sinh cơ ảm đạm rất nhiều. Linh Phong cũng là không khỏi nhíu mày. Trùng hợp như vậy, hai mẹ con lại cùng một ngày bày ra sự tình. Mà lại mấy ngày trước đây hắn còn lấy thần thức dò xét qua Đường Âm Như thể mạch, hẳn là không đến mức nhanh như vậy đã đột phá à, chẳng lẽ nàng mấy ngày nay gấp rút tiến độ tu luyện. Sự tình có kỳ quặc gấp rút hoàng cung chung quanh đề phòng, ta một sẽ đi qua cho nàng hộ pháp. Linh Phong bàn giao một câu, sau đó liền cầm Tống Nhu tay, rót vào một tia linh lực điều tra nàng sinh cơ tình huống, lập tức biểu lộ khẽ biến. Không ổn. Tống Nhu đại nạn, đoán chừng chính là mấy ngày nay Linh đạo hữu. Ngươi không cần quản ta, đi xem Trọng Như Nhi, phiền phức. Ngươi. Nhìn thấy Linh Phong biểu lộ, Tống Nhu đã biết nguyên nhân, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nhưng là tướng so với mình, nàng lo lắng hơn nữ nhi an toàn. Linh Phong nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, tiến về Hán Thanh cung. Chương 1415. Ngao thần thanh loan miểu. Chương 1415. Ngao thần thanh loan miểu. Hán Thanh cung bên trong, Thiên Điện Đường Âm Như chính ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, mồ hôi đầm địa địa vật linh. Giờ phút này nội tâm của nàng chấn động vô cùng, bởi vì hôm nay đột phá dấu hiệu tới quá đột ngột, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Dựa theo nàng kế hoạch của mình tiến độ, chí ít còn muốn nửa tháng, kim đan mới có thể dịch đầy lợi tràn, nước nguyên đột phá. Thế nhưng là ngay tại Phương Tài, hết thảy đều phát sinh biến đổi lớn. Phương Tài nàng mới vừa ở Thiên Điện xử lý xong mấy hạng chính vụ, đang chuẩn bị đi qua thăm viếng mẫu thân, nhưng đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tựa như không hiểu xâm nhập một người khác, cưỡng ép tiếp quản thân thể của nàng, sau đó bắt đầu thay thế nàng tu luyện, linh khí cấp tốc từ đan điền chảy ra, sau đó tuần hoàn chu thiên cọ rửa kinh mạch. Loại này phương thức tu luyện cực kỳ quỷ dị, phảng phất như là chỉ vì cầu tốc thành mà không để ý kết quả. Đường Âm Như lập tức thất kinh, nàng chưa từng nghe nói qua tình huống như vậy, chưa từng nghe thấy, nhưng nàng biết mình không thể ngồi yên không lý đến, thế là liền ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào khống chế, linh lực trong cơ thể phảng phất không nghe nàng sai sử, hung hăng địa dựa theo cái kia kỳ quái lộ tuyến, không ngừng nhiều lần cọ rửa kinh mạch, cuối cùng tụ tập tuần hướng đan nguyên chỗ, vừa đi vừa về nện gõ đan nguyên. Nếu là tùy ý như thế phát triển tiếp, đan nguyên tất phá, đột phá thời gian đại đại sớm, mà lại coi như đột phá cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm, bởi vì linh lực vận hành lộ tuyến cùng chính nàng tâm pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt. Đường Âm Như hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp trở lên mở, lập tức một cỗ bàng bạc địa linh lực từ đan nguyên tuôn ra, hướng các đạo kinh mạch bốn phương tám hướng trải rộng ra đi. Giống cùng lúc đó, trong điện vang lên một cỗ tưởng hòa thanh âm công linh, phản phất loan phượng tê minh thanh đường ra là ngự thú truyền thừa tiên tộc. Gia tộc truyền thừa xuống các loại pháp thuật, đại bộ phận đều cùng yêu thú hình ý tương quan. Đường Âm Như tâm pháp tu luyện tên là Ngao Thần Thanh Loan Miểu, này công thuộc về kim đan kỳ tâm pháp. Tại lúc tu luyện sẽ nương theo lấy một chút yêu thú minh thanh, thậm chí xuất hiện yêu thú hư ảnh. Sơ luyện thời điểm như ấu loan học bay, thanh âm thanh thúy nhỏ bé, luyện tới tinh thông sau lại như loan phượng bay nào, tiếng giống công linh. Nhưng nếu như luyện tới tiểu thành về sau, tu luyện này tâm pháp lúc sẽ nương theo xuất hiện rất nhiều loan phượng ảo ảnh, tường thụy vòng quanh người. Như tu luyện đến giai đoạn đại thành, loan phượng hư ảnh nhưng ngưng lúc, dương cánh hộ chủ. Đây là một môn rất hiếm thấy tâm pháp cùng phòng ngự pháp thuật kết hợp ngự thú pháp thuật. Đường Âm Như bây giờ kim đăng kỳ, môn này Ngao Thần Thanh Loan Miểu chỉ tu luyện đến tinh thông, cho nên nàng vận linh lúc tu luyện sẽ phát ra một chút loan phượng tiếng gào thét. Như thế vận linh tu luyện một lát sau, Đường Âm Như mới rốt cục một lần nữa nắm giữ tự thân linh lực quyền khống chế, nhưng lúc này nàng đã không có cách nào dừng lại, bởi vì kim đan đã phá. Tiếp xuống sẽ tiến vào chân chính đột phá giai đoạn. Thoái đan thành anh, kết anh vì nguyên. Mà Ninh Phong vừa đuổi đến Hán Thanh Cung, liền phát hiện linh khí trung quanh bắt đầu chậm rãi chạy xuôi nhanh như vậy đột phá. Thân hình dương ra chiếu vào thiên điện, rất nhanh liền phát hiện Đường Âm Như mồ hôi đầm địa ngồi dưới đất. Cảm ứng một chút trên người nàng tình huống cũng không lo ngại sau, Ninh Phong liền xa xa ngồi xuống, sau đó truyền âm cho sau đó đuổi đến nữ hầu quan, để tất cả ám vệ đều canh giữ ở Hán Thanh Cung chung quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Là quốc sư. Ninh Phong ám thở dài một hơi, kỳ thật hắn muốn điều động tiên quân đóng giữ tại hoàng cung các nơi, nhưng hắn chỉ là quốc sư, không có quyền điều động tiên quân, cho nên chỉ có thể để ám vệ ở chung quanh đề phòng. Sớm tại mấy năm trước, Ninh Phong liền bắt đầu cùng Đường Âm Như thương lượng qua nhiều lần, cũng chế định qua đột phá nguyên anh lúc hết thể công tác chuẩn bị. Làm như vậy vì phòng ngừa vạn nhất, cam đoan đột phá lúc an toàn, nhưng mà bây giờ hết thệ cũng không dùng tới, nghìn tính và tính, liền không có tính tới Đường Âm Như lại đột nhiên sớm đột phá. Trước đó hai người tuyển định đột phá địa điểm là tại Tẩm Cung lòng đất trong mật thất. Năm đó trùng kiến hoàng cung lúc, Hán Thanh Cung dưới mặt đất thiết mấy cái mật thất, chuyên môn cung cấp tiên hoàng tu luyện, bởi vì Hán Thanh Cung vừa vặn chỗ khắp cả linh mạch trung ương, mật thất rất gần linh mạch, linh khí rất dồi dào. Trời Hán Thành lòng đất đầu này linh mạch là bát giai linh mạch, mà lại lòng đất mật thất thiết trí phòng ngự ngăn cách trận pháp, tại mật thất tu luyện đột phá sẽ không cho trên mặt đất linh khí tạo thành quá chấn động lớn. Tiên hoàng tại mật thất đột phá, có thể làm được vô thanh vô tức, ngoại giới không có chút nào phát giác, dạng này liền ngăn chặn một chút người hữu tâm chú ý, để bọn hắn không thế nào biết được tiên hoàng đột phá tình huống. Bây giờ Đường Âm Như vội vàng đột phá, trực tiếp trên mặt đất tu luyện, linh khí phun trào kịch liệt, ngoại nhân rất dễ dàng đoán ra nữ đế tại đột phá. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng một chút phong hiểm. Nếu là bình thường cũng liền thôi, bởi vì Ninh Phong sẽ ở một bên nhìn xem, ai cũng không dám làm loạn, cho dù có người làm loạn hắn cũng chấn được. Nhưng lần này không giống. Ninh Phong sau đó còn muốn phân thần tiến vào đoạt hồn trong đá, cùng Đường Âm Như thể nội cái kia đạo tản hồn đại chiến một trận. Nếu là lúc này, có người tới quấy rối, hắn liền khó mà phân thần chiếu cố. Ninh Phong lấy ra viên kia đoạt hồn châu, chăm chú nắm trong tay. Sau đó liền mật thiết lưu ý Đường Âm Như biến hóa trên người. Căn cứ thiên cơ tin tức, nàng tại đột phá nguyên anh lúc, lại đột nhiên lọt vào thể nội tản hồn đoạt xá, tính cách từ đó đại biến. Ma tu tản hồn nếu là đoạt xá thân thể của nàng, kỳ thật chính là thừa dịp nàng hết sức chăm chú vận linh lúc, thừa lúc vắng mà vào, dạng này đoạt xá xác suất thành công tất nhiên cực cao, mà lại thời gian cũng ngắn. Cho nên Linh Phong không dám chậm trễ chút nào, nếu không rất dễ dàng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bởi vì đoạt hồn châu, muốn tại tàn hồn ý thức nhất là sinh động thời điểm, độ thần nhập châu bên trong mở ra huyễn trận, đem tàn hồn dẫn vào châu bên trong. Bỏ lỡ cái này thời cơ tốt nhất, Đường Âm Như đã bị đoạt xá, hết thảy đều khó mà đền bù. Quan sát hồi lâu Đường Âm Như trên thân vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị thường. Linh Phong chỉ phải tiếp tục chờ. Lấy Đường Âm Như thiên phú, đột phá nguyên anh giai đoạn này, đoán chừng sẽ kéo dài 3 năm ngày, cho nên tiếp xuống hắn muốn tiếp tục cao độ tập trung lực chú ý. Ngày đầu tiên rất nhanh liền đi qua. Bình yên vô sự, bất quá linh khí chung quanh phun trào càng thêm kịch liệt. Linh Phong dành thời gian đem thần thức bên ngoài trải, phát hiện ngoài hoàng cung đứng số lớn ám vệ, hoàng cung các nơi đều rất bình tĩnh, tình huống tốt đẹp. Thần thức tiếp tục ra bên ngoài quét tán, quan sát hoàng thành bên trong mấy cái lớn tiên tộc. Dương gia, Cổ gia, Thẩm gia cùng Nghiêm gia. Phát hiện mấy cái này tiên tộc, mặc dù cảm nhận được thành nội linh khí đột biến, đoán chừng cũng đoán được là nữ đế đột phá, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khác thường bố trí. Linh Phong lúc này mới buông xuống tâm. Mấy cái này tiên tộc, ỷ vào gia tộc mình thực lực cường đại, một mực đối Đường Âm Như lên đài có chút bất mãn, cho rằng cảnh giới của nàng quá thấp, mà lại hoàng tộc không người. Linh Phong đã sớm muốn dạy dỗ bọn hắn, nhưng bọn hắn bên ngoài vẫn luôn không có phạm cái gì sai. Lần này, bọn hắn tốt nhất cũng thành thật thật. Nếu không, Linh Phong không ngại thu hoạch một đợt thọ nguyên. Ngày thứ hai, Linh Phong phát giác được Đường Âm Như đan nguyên đã hoàn toàn nứt ra, hóa thành thể lỏng, liền mà bắt đầu ngưng tụ thành nguyên anh. Bất quá quá trình này cũng phi thường thuận lợi, cũng không có bất luận cái gì không ổn. Chương 1416, sóng biết kinh long trảm. Chương 1416, sóng biết kinh long trảm. Ngày thứ ba Đường Âm Như nguyên anh sơ thành, bắt đầu thu nạp linh khí, ngược lại ngưng thực. Nguyên anh một khi ngưng hình sau, coi như chân chính ý nghĩa bước vào nguyên anh chi cảnh. Bất quá lúc này còn muốn tiếp tục tu luyện, không thể dừng lại, bởi vì nguyên anh ngưng thực sẽ kéo dài một đoạn thời gian, cho đến ngưng thực quá trình kết thúc mới xem như chính thức hoàn thành đột phá. Mà lại, đằng sau còn có một cái củng cố cảnh giới giai đoạn. Cái này củng cố cảnh giới giai đoạn liền do cá nhân lấy hay bỏ, có tu sĩ đột phá lúc, cảnh vật chung quanh nguy cơ trùng trùng, cho nên không có tiến hành củng cố, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhưng đồng dạng có điều kiện, đều sẽ đem vừa tấn thăng cảnh giới củng cố đến 10 phần viên mãn, mới thu công suất quan, dạng này đối hậu kỳ tu luyện rất có ích lợi. 3 ngày trước cũng rất thuận lợi. Nhưng là ngay tại ngày thứ tư ban đêm Đường Âm Như nguyên anh vừa mới ngưng thực hoàn tất, đang chuẩn bị hoàn thành đột phá lúc, hai họa rốt cục xuất hiện a. Đường Âm Như đột nhiên nhíu mày, kêu một tiếng. Linh Phong nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Âm Như nguyên bản biểu lộ nhẹ nhõm gương mặt, đột nhiên trở nên thống khổ, mồ hôi không ngừng từ trên gương mặt của nàng lưu lạc, mà lại hai mắt của nàng mặc dù khép hờ lấy, nhưng cách mí mắt đều có thể rõ ràng địa nhìn thấy, nàng đồng tử bên trong có một cô hóng ánh vàng rực tại hiện cháy. Ma tu tàn hồn đã minh hiện. Linh Phong nháy mắt liền cảm ứng được, Đường Âm Như thể nội linh lực bắt đầu đột nhiên loạn, tu luyện tiết tấu toàn loạn. Tựa hồ có một cỗ lực lượng ngay tại nếm thử khống chế linh lực của nàng, mà Đường Âm Như cũng tại vận linh chống cự đối phương. Một thể hai người, không chỉ linh lực bên trên đánh cờ, còn có thần biết bên trên công thủ. Linh Phong phát giác được Đường Âm Như thần thức không ngừng đang đung đưa và chạm, rõ ràng là tại ngăn cản đối phương thần thức đoạt xá. Nàng đã muốn phân thần tu luyện, lại muốn ngăn cản đối phương đoạt xá, đau đầu muốn nức, tự nhiên là vạn phần thống khổ. Lúc không thể mất, Linh Phong lập tức độn thần trăm sợi, sau đó đem bên trong một sợi thần thức rót vào trong tay đoạt hồn châu bên trong. Lập tức toàn bộ đoạt hồn châu nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nắm trong tay nóng rực vô cùng đương nhiên, loại này nhiệt độ đối với luyện hư cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không có lực thương tổn gì thạch giới huyễn trận ở đâu. Linh Phong đem tất cả lực chú ý đều liên hệ tại kia sợi thần thức bên trên, quan sát đến đoạt hồn trong đá tình huống. Chỉ thấy trong đá có động thiên khác. Trời xanh, mây trắng, sơn mạch, hồ nước, phảng phất như là một chỗ không người biết đến tiên giới bí cảnh. Nhìn khắp bốn phía, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mở mịt sương mù. Vì cái này thần bí chi vực, tăng thêm một chút tiên khí. Bất quá lúc này Linh Phong không rảnh thưởng thức những cảnh đẹp này, bởi vì bên ngoài Đường Âm Như đang đối mặt sinh tử tồn vong. Ánh mắt của hắn bốn phía lục soát, rất nhanh ngay tại phía tây phát hiện một mảng lớn rừng đá, đây chính là đánh dấu nói do đề cập thế giới. Linh Phong cấp thân mà lên, nháy mắt liền trôi dạt đến rừng đá trước. Thần trí của hắn rót vào đoạn hồn sau đã liền phát hiện, mình ở đây như là chân nhân đồng dạng, có tay, có chân, hơn nữa còn có thể thi triển mình nguyên bản pháp thuật. Kia một sợi thần thức, tại đoạn hồn châu bên trong, có máu có thịt, cùng chân nhân không khác. Chắc hẳn cái khác tàn hồn nếu là tiền đến, cũng đồng dạng là như thế. Dương đá trước mặt có một cái to bằng cái thất bàn đá, phi thường chói mắt, mặt trên còn có một cái tay trái thủ trưởng ấn. Linh Phong không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đem tay trái đè xuống, vận linh. Long long long. Cái này bàn đá quả lại chính là thạch trận chốt mở. Một trận cơ quan âm thanh qua đi, kia phiến rừng đá bắt đầu lắc lư, rất nhanh liền diễn hóa thành một cái huyễn trận. Thập vạn đại sơn. Nhìn xem trong huyễn trận cảnh tượng, Linh Phong không khỏi khẽ giật mình. Dựa vào trong trí nhớ ấn tượng, hắn biết, trong huyễn trận cảnh tượng chính là tần tây thập vạn đại sơn. Siêu. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực mạnh uy áp khí tức đột nhiên từ sau hai truyền đến. Linh Phong còn chưa kịp nhìn kỹ, cỗ khí tức kia từ bên thai sát qua, đột hướng huyễn trận tàn hồn. Linh Phong lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thành. Phương tại cỗ khí tức kia, rõ ràng là một sợi tàn hồn. Tàn hồn không phải mình muốn đi vào, mà là Linh Phong khởi động thạch trận về sau, đem phụ cận tàn hồn cho hút vào đoạn hồn châu trong huyễn trận. Ngay sau đó, thạch trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, đem Linh Phong thần thức cũng cho giật vào. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra lúc, liền phát hiện mình đứng tại một ngọn núi chi đỉnh bên trên. Trung quanh núi xanh rợn ra gà, tiên hạc tranh bay. Nhìn quanh bốn phương tám hướng, đều là sơn phong, người đã tại thập vạn đại sơn bên trong, đương nhiên đây chỉ là huyễn cảnh, ngươi là người phương nào? Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên. Linh Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên trái trên một ngọn núi, một thân ảnh chính lạnh lập đỉnh núi, nhìn về phía hắn bên này. Thân thức đảo qua đi đối phương tướng mạo anh vĩ, là một cái bề ngoài nhìn xem hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Hắn thân mặc hắc bào, mặc dù nhìn xem dung mạo trẻ tuổi, nhưng tóc cũng đã trắng bệnh, mà lại tóc dài cũng không có ghim lên đến, cứ như vậy rối tung trên vai, tùy ý cuồng phong thổi cuốn phiêu loạn. Ma chủ lâu mưa sách, được thu vào chiêu ma phủ vĩnh cửu phong ấn, nhiều năm sau đang triệu hoán phù hạ chủ sinh, trở thành Linh Phong hảo hữu. Lâu mưa sách. Linh Phong từng tại lưu ảnh thạch bên trong, gặp qua người này bộ dáng, cho nên một chút liền nhận ra, người này liền là năm đó phủ Linh Tông ma chủ lâu mưa sách. Nhìn trước khi đến suy đoán không có sai. Đường âm như song hồn tinh thể, thể nội một đạo khác tàn hồn, chính là lâu mưa sách. Lâu mưa sách khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện nhìn chằm chằm Linh Phong, mặc dù dung mạo tuấn mỹ, nhưng so sánh Linh Phong nhìn thấy qua tu sĩ trẻ tuổi, nhiều hơn một phần hết sức rõ ràng bá khí. Thậm chí có thể nói hắn toàn thân đều tràn ngập tà khí, xem xét cũng không phải là người tốt. Nhưng ngươi lại sẽ không cảm thấy hắn là loại kia tâm thuật bất chính người, lại hoặc là hèn hạ người. Hắn tuy là ma tu, nhưng thế mà có thể cho người một loại quang minh lỗi lạc cảm giác. Lâu mưa thư mục quang sâm nhiên, nhìn chằm chằm Linh Phong, chính là ngươi xấu chuyện tốt của ta, đem ta kéo vào này vực bên trong. Nói chuyện sau khi, hắn xoay tay phải lại, một thanh thanh minh sắc trường đao đã giữ tại tay. Lâu mưa sách là đạo tu, hắn phát đao là tiên sứ bên trên vì số không nhiều có ghi chép thượng phẩm pháp khí ngày xưa, ma chủ lâu mưa sách từng tại triệu đường biên cảnh, thế ra kinh long trạm. Đổ sát hai nước tiên quân hơn 200.000 người. Nên đao, tên là sóng biết kinh long trảm, thế đao lúc sóng biết che trời, đào kinh thanh long lên, ma long du lịch trăm giảm, nhưng đổ trăm vạn người. Năm đó hai nước tiên quân xuất động tu sĩ cấp cao, chém giết lâu mưa sách tại Triệu Quốc Bắc vực, đao này bị Triệu Quốc chôn ở thành Đông Liệt Lăng bên trong, lấy tế chiến tử chi tiên quân tướng sĩ. Thanh này trường đao màu xanh, có chút giống đại quan đao, nhưng tạo hình càng thêm quỷ dị, bởi vì lưỡi đao là hình tròn, mà lại hình thành một cái vòng tròn, từ xa nhìn lại càng giống là một thanh pháp trượng. Chẳng qua hiện nay Linh Phong nhìn thấy, cũng không phải là đao thật, chỉ là do ở tại trong huyễn trận. Đối phương tàn hồn hóa hình cũng nắm giữ đao trạng mà thôi, ngươi đoạt xá người khác thân thể, nhưng đã từng hỏi qua chủ nhân ý tứ. Linh Phong lạnh hừ một tiếng. Bang. Trảm bụi đao đã lộ ra. Dựa theo đánh dấu ban thưởng nói rõ, hai người tất nhiên sẽ tại đoạt hồn châu bên trong đại chiến một trận. Không có chuyện gì để nói. Bất quá lâu mưa sách tàn hồn bị hút vào châu bên trong, nhưng không có bên ngoài ký ức, thậm chí không biết Linh Phong là ai. Hắn chỉ biết Linh Phong xấu hắn đoạt xá kế hoạch. Cái này khiến Linh Phong có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn tàn hồn ẩn nấp đường âm như trong cơ thể, không biết ngoại giới chi vật? Chương 1417. Đại chiến lâu mưa sách. Chương 1417, đại chiến lâu mưa sách. Linh Phong đoán được không sai. Lâu mưa sách tàn hồn dù mang tử vi tinh cùng đường âm như đồng thời chuyển thế, nhưng hồn phách của hắn khảm vào đường âm như thể nội, cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ có tại đường âm như gặp được đại sự không quyết thời điểm, hắn tàn hồn mới lại nhận tâm tình chập trần hạ kích hoạt, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh. Đây cũng là vì sao mỗi lần đường âm như bày ra đại sự thời điểm, nàng ma tâm liền sẽ bắt đầu sinh. Giết người, đồ thành, đều vì vậy mà đến. Sau đó, nàng cũng sẽ xuất hiện lâu mưa sách đặc thù, tức đồng tử bên trong sẽ xuất hiện ma khí vàng rực. Có thể nói, dưới loại tình huống này, đường âm như thần trí cùng tăng quan, bao nhiêu nhận lâu mưa sách tàn hồn ảnh hưởng. Nhưng bình thường nàng lệ khí cũng không có như thế lớn. Mà lần này, nàng tới gần kim đan 9 tầng đại viên mãn, dẫn phát đan nguyên chấn động, thể nội linh lực, thần thức lĩnh vực cũng đạt tới nhất định cường độ, rốt cục tỉnh lại lâu mưa sách ý thức, thế là mới có ngự hồn đoạt xá sự tình. Đoạt xá nàng. Lâu mưa sách cười nói, ta đoạt xá nàng, kia là vận khí của nàng, ngươi là nàng người nào? Vì sao như thế nhiều chuyện? Vâng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã một đao vung lên, thẳng đâm hướng Linh Phong bên này. Lâu mưa sách cùng Linh Phong một dạng, hắn tàn hồn bị hút vào thạch trận, lập biết mình đứng trước sinh tử đại chiến, đây là không có cách nào tránh né sự tình, bởi vì huyễn trận cho hắn truyền đạt tin tức, chính là chiến thắng đối diện cái này áo trắng đao tu, chính hắn mới có thể sống lấy ra ngoài. Ngươi nếu có thể chiến bại hắn, liền có thể ra ngoài đoạt xá nhục thân, mà lại sẽ mạnh hơn hắn. Trong cõi u minh, phản phất có một cô ý thức, đang một mực cho lâu mưa sách quán thâu cái quan điểm này. Chiến thắng đối phương, thành công ra ngoài, đoạt xá nữ tu, mình liền có thể sống. Lâu mưa sách tàn hồn, bây giờ cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy rầm rầm. Trường đao vung lên sau, lập tức vang lên một trận sóng cả âm thanh. Ninh Phong xem xét, chỉ thấy đầy trời đao khí, chẳng biết tại sao đột nhiên liền biến thành sóng lớn sóng lớn. Thập vạn đại sơn bây giờ đã kinh biến đến mức ngập nước, khắp nơi đều là xanh biếc sóng nước, đang hướng phía hắn cuồn cuộn tới đoạn sông mở biển đời thứ hai. Ninh Phong chạm bùi đao cũng ra, sử chính là lệch trời đao gãy pháp thức thứ nhất. Bất quá này thức đao pháp bị tiểu đao cải tiến qua, từ nguyên lai đại khai đại hợp đường đao đổi thành đơn công đao pháp, cũng chính là trong thiên quân vạn mã chỉ đao một người, chỉ lấy đối phương thủ cấp. Vì khác nhau nguyên lai đao thức danh tự, Ninh Phong cố ý đem một thức này mệnh danh là đoạn sông mở biển đời thứ hai, bởi vì một thức này bản gọi là đoạn sông mở biển. Chỉ thấy đao quang trắng bệnh, đón cuồn cuộn sóng cả thế ra, hướng phía lâu mưa sách cuồn vút đi. Nhưng mà ngay lúc này, phía trước đầy trời sóng biết sóng lớn bên trong, đột nhiên phóng lên một đầu màu xanh hư ảnh, râu rồng, long nhãn, long chảo, thân rồng. Vậy mà là một đầu màu xanh cự long, thân thể không lớn, nhưng phi thường linh hoạt, nhìn xem cũng hung mạnh giống đầu rồng ngẩng. Một tiếng long ngâm, rung động vân tiêu. Trung quanh chàng cảnh thậm chí lắc lư một cái. Tiếng rên chưa tuyệt, thanh long đã bay đánh tới, trực tiếp đem Linh Phong đao quang nuốt chửng lấy mà tận. Lập tức thanh long hư ảnh cũng hóa thành bãi mang, nhao nhao rơi vào cự đảo bên trong. Hai đao chạm nhau, tựa hồ thế lực ngang nhau, chiều lui quang ẩn. Thạch trận bên trong lập tức khôi phục trước đó gió êm sóng lặng, trung quanh cảnh tượng vẫn là thập vạn đại sơn chi đỉnh, phương tài kinh đảo hải lãng đã không còn sót lại chút gì. A, Linh Phong cùng lâu mưa sách đều cầm đao mà đứng, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, đối phương chiến lực hoàn toàn không thua gì mình a. Ninh Phong phản ứng càng mau một chút, tay trái vung lên, một chương thượng phẩm phù lục đã tế ra. Sau đó tay phải cũng một đâm, chạm bùi đao lại thẳng hướng lâu mưa sách bách quỷ công hương. Đây là quỷ đốt đao thuật thức thứ tư. Tại bí cảnh thời điểm, thực tế là quá nhàm chán, cho nên quỷ đốt đao thuật mỗi một thức đều bị tiểu đao cải tiến qua. Hơn nữa còn đổi nhiều lần, uy lực một lần so một lần lớn. Cái này thức đao pháp trải qua nó cải tiến, biến hóa rất lớn. Đầu tiên tế ra đao thế sau động tĩnh nhỏ đi rất nhiều, tất cả quỷ hỏa, quỷ gào âm thanh, lục quang đều trên diện rộng giảm bớt, nhưng uy lực lại tăng mấy lần, nhảy lên trở thành hóa thần cảnh đao thuật. Cho nên Linh Phong xuất đao về sau, chỉ có một tiểu ba lục ánh sáng yếu ớt, nâng một cái tiểu hồng điểm, phi tốc hướng phía lâu mưa sách đánh tới, nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí rất khó phát hiện đạo này đao quang. Về phần tấm bùa kia, thì là thượng phẩm luyện ma phù. Nay phù chuyên khắc ma tu, đã lâu mưa sách là ma tu, kia Linh Phong liền nghĩ lấy tế ra một chương luyện ma phù thử một chút. Bởi vì năm đó đối mặt Vương Tả Y thì cùng Diêm Cơ thời điểm, luyện ma phù phát huy tác dụng, đem đối phương chiến lực cho áp chế đến xích sao, để Linh Phong cuối cùng toại nguyện lấy được thắng lợi. Nhưng mà, Linh Phong lại kinh ngạc phát hiện, lần này tế ra luyện ma phù, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không biết có phải hay không là thạch trận nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì lâu mưa sách chỉ là tàn hồn hóa hình nguyên nhân. Chương này luyện ma phủ tế ra về sau, tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cho dù những cái kia chú văn không ngừng đánh tại lâu mưa sách trên thân, nhưng hắn vung đao tốc độ vậy mà không có chút nào giảm. Lần này lâu mưa sách là hai tay cầm đao, hoành vung quét tới. Lập tức, tiếng sóng tái khởi, sóng biết sóng lớn nháy mắt lại tràn ngập chung quanh thập vạn đại sơn. Mà bảy đầu màu xanh dao long trạng hư ảnh, không ngừng hiện lên ở sóng nước bên trong, phi hành hướng Linh Phong bơi tới. Lâu mưa sách phát đao, tên là sóng biết kinh long trạng. Cái này pháp đao danh tự, nhưng thật ra là hậu nhân cho nó lấy tên. Bởi vì không người nào biết đao này nguyên bản gọi tên gì. Nhưng lâu mưa sách mỗi lần thi triển đao thuật đều mang màu xanh biết sóng cả, cùng màu xanh long ảnh, cho nên tiên sứ tại ghi chép đao này thời điểm, kết hợp một chút người chứng kiến lý do thoái thác, đem đao này mệnh danh là sóng biết kinh long trảm. Sóng biết nhưng khốn thần thức, có thể phòng ngự. Thanh long thì phụ trách chủ đánh công kích. Không có bao nhiêu tu sĩ đơn đả độc đấu, có thể tại lâu mưa sách đao hạ đi qua ba cái vừa đi vừa về. Liền ngay cả Ninh Phong cũng bị chung quanh sóng biết ảnh hưởng tốc độ. Bất quá cũng may, lâu mưa sách cái này một đao là vì giải khốn. Bảy con dao long bóng xanh trực tiếp đánh vào Ninh Phong, đánh tới lục đao quang nâng tiểu hồng điểm lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người chân xuống núi phong, vậy mà cho chấn vỡ thành cho. Sau đó hai người đều cảm thấy thân thức tựa hồ bị cái gì cho kéo đông lúc đích, mắt tối sầm lại. Lại mở mắt ra lúc, phát hiện riêng phần mình đứng tại thập vạn đại sơn một cái khác tràng cảnh bên trong cái này. Ninh Phong nhìn xem chung quanh cảnh tượng, hắn nhận được đây là Thái Hư cửa thánh địa chỗ. Một quảng trường khổng lồ, nhưng chung quanh trống rỗng, không có một cái Thái Hư cửa đạo nhân. Bởi vì đây là huyễn cảnh, cũng không phải là thật thập vạn đại sơn bên trong. Lâu mưa sách nhìn thấy tràng cảnh này thì ánh mắt nhắm lại, tiếu dung ẩn hiện, bởi vì không có người so hắn quen thuộc hơn nơi đây. Đây là Phù Linh Tông năm đó tổng bộ. Không sai, Phù Linh Tông tổng bộ cùng Thái Hư cửa thánh địa là cùng một nơi. Kiệt kiệt kiệt. Lâu mưa sách lập tức cười lên, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng trào phúng ý vị cực nồng, đây đương nhiên là nói cho Ninh Phong nghe. Ninh Phong tự nhiên cũng hiểu có ý tứ gì. Phương Tài kia một đao đối chiến, hắn kỳ thật đã rơi hạ phòng, thế là thạch trận biến hóa, hoán đổi tràng cảnh. Tu sĩ cấp cao đối chiến, trừ thực lực cũng giảng cứu thiên thời, địa lợi, người cùng. Bây giờ cái này địa lý ưu thế, rõ ràng chính là thạch trận nghiêng hướng lâu mưa sách, để hắn có được địa lợi. Kể từ đó, tiếp xuống đối chiến, lâu mưa sách liền tương đương với sân nhà tác chiến. Mặc dù chưa hẳn chắc thắng, nhưng bao nhiêu chiếm chút ưu thế. Quả nhiên, lâu mưa sách đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, hai tay cầm đao, hung hăng hướng Ninh Phong bên này đánh xuống. Lập tức sóng xanh biết vạn trượng, ầm vang có âm thanh, thanh thế cùng uy lực đều so trước đó càng mạnh mấy phần. Nhưng càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, là thủy triều bên trong lần ẩn mà hiện thanh long. Đầu này cự long hình thể so phương tại kia mấy đầu thanh long hư ảnh, càng lớn hơn rất nhiều, diện mục dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu trực tiếp nhào về phía Ninh Phong. Miệng rồng bên trong phát ra khí tức, liền ngay cả Ninh Phong đều cảm thấy có chút gánh không được. Cố khí tức kia, thậm chí trực tiếp áp chế thần trí của hắn để hắn cảm thấy có một trận cảm giác hôn mê. Cái này chính là địa lợi ưu thế mang đến ảnh hưởng. Siêu siêu siêu. Bất quá Ninh Phong không phải là không có phòng bị, hắn trái giơ tay lên. Một vệt kim quang hào quang sáng chói đã thuận tay bay ra, ở giữa không trung hình thành lớp kín tường đây, tức thời liền đem trải cuốn qua đến sóng lớn cùng thanh long. Oeng. Thanh long nhập rộng, hung hăng cắn lấy trên tường rào. Ba, ba. Mấy tiếng loé sáng, tường sập cắt sập. Đạo này tường đây là Ninh Phong tế ra địa võ ngọc hồn cát, bản thân liền mang theo chống cự thần thức công kích thuộc tính, nhưng không nghĩ tới tại đao tế thanh long công kích đến, vẫn là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền cho vỡ nát. Bất quá thanh long bị ngọc hồn cắt cả lại, hình thể lập tức liền biến nhỏ đi rất nhiều. Ninh Phong nhanh chóng vung ra một đao, nhẹ nhõm liền đem thanh long hư ảnh cho chém vỡ. Nhưng mà lâu mưa sách đao thế không giảm, tiếp tục bổ xuống dưới. Thân thể của hắn liền lơ lửng ở giữa không trung, hai tay cầm đao, ra đem hết toàn lực, mỗi đao đều uy lực mười phần, làm cho Ninh Phong đành phải một bên tế ra ngọc hồn cắt ngăn cản, một bên lui lại cứ tiếp như thế không thể được. Cái này một mảnh quảng trường quá lớn, Ninh Phong vô luận như thế nào lui, đối phương từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy quyền làm chủ trên không. Bị đối phương một đợt nối một đợt đao sóng gắt gao áp chế, Ninh Phong căn bản không giành vọt lên. Ninh Phong ít nhiều có chút gấp, bởi vì một trận chiến này nếu là thua, ảnh hưởng phi thường lớn. Lâu Mưa Sách sẽ thành công thoát ra đoạt Hồn Châu, sau đó đoạt xá Đường Âm Như. Lúc đó tình huống liền không giống, Lâu Mưa Sách một khi thành công chiếm cứ Đường Âm Như thân thể, kia Đường Âm Như hồn phách tất vong, nàng liền không còn là Đường Âm Như. Ninh Phong cũng không muốn chính tay đâm Đường Âm Như, nhưng đến loại tình huống kia, chỉ sợ hắn đã không có lựa chọn nào khác thổ đột ẩn. Dưới tình thế cấp bách, Ninh Phong quyết định chạy trước thân nhập thổ, hóa giải một chút cục diện trước mắt, lại tìm cơ hội phản công. Hắn đã sớm lưu ý đến, cái này đại quảng trường phía dưới, kỳ thật chính là ngọn núi. Thỏa mãn thổ đột ẩn pháp thuật thi triển điều kiện. Chương 1418, quyết chiến núi Thanh Thành. Chương 1418, quyết chiến núi Thanh Thành ở quá khứ hơn 2000 năm lớn nhỏ chiến dịch bên trong. Ninh Phong rất ít sử dụng thổ đột ẩn loại pháp thuật này, bởi vì vô luận là cùng người quyết đấu, hay là bị người vây công, hắn rất ít gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Gặp chuyện trực tiếp một đao dây, mới là đao tu tắc phong. Nhưng lần này không giống, bởi vì Lâu Mưa Sách tại cái này cái ảo cảnh tràng cảnh bên trong, biểu hiện ra ngoài chiến lực, tựa hồ ẩn ẩn vượt qua hắn đánh không lại, chỉ có thể trốn trước. Cưỡng ép bên trên, là mãng phu làm sự tình độn xuống lòng đất về sau. Ninh Phong lần nữa tế ra địa võ ngọc hồn cắt đem trên đỉnh đầu của mình phương toàn bộ bao trùm lên đến. Này cắt có ngăn cách thần thức tác dụng, quả nhiên, ngọc hồn cắt trải rộng ra về sau, Lâu Mưa Sách một chút liền mất đi Ninh Phong mục tiêu. Hắn biết Ninh Phong trốn lòng đất, nhưng hắn không hiểu độn thổ chi thuật, cho nên đành phải dùng trường đao không ngừng hướng xuống đánh rơi, trả tại Ninh Phong phương tài biến mất vị trí. Oeng, oeng. Một đao đao bay thấp, thạch sập thổ lức, mỗi một đao dư thế đều đánh vào Ninh Phong tế ra ngọc hồn cắt bên trên. Sập. Cắt khí bị hủy, xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Ninh Phong chỉ có tiếp tục xê dịch vị trí, không ngừng thả ra trong tay còn lại hạt cát, cũng khống chế sụp đổ mặt cát, một lần nữa che phủ lấy những cái kia bị chém rách địa phương, đơn giản chính là phá tường đông bộ tây tường, bận rộn một chút thôi. Chỉ cần hạt cát đủ nhiều, liền có thể chống đỡ hồi lâu, Lâu Mưa Sách tạm thời còn không làm gì được hắn. Mà lại Ninh Phong tin tưởng, Lâu Mưa Sách cũng không dám tùy tiện chui xuống đất ngọn nguồn, bởi vì cái này cùng bơi lội một dạng, nếu như ngươi bất thiện thủy tính, xuống nước cùng người đánh nhau, tại tốc độ, lực lượng, phương diện chiến lực đều sẽ suy yếu rất lớn. Lúc trước vì rèn đúc cái này các khí, Ninh Phong tại Thanh Hồng Phong thu thập đủ nhiều địa võ ngọc hồn cát, cho nên rèn thành các khí sau, trong tay hắn ngọc hồn cát trọng lượng gần 2000 cân, ứng phó tình cảnh trước mắt không là vấn đề kiệt, ngươi một cái luyện hư cảnh, vậy mà học bực này hèn mọn pháp thuật, như cái chuột một dạng trốn đi. Lâu Mưa Sách nói lời, luôn luôn mang theo trào phúng. Nhưng Ninh Phong biết hắn là phép khích tướng, không có trả lời, tiếp tục tế ra một tầng cắt che chở thân thể của mình, bắt đầu nín hơi chậm rãi đột hành. Vòng qua quảng trường, sau đó trở về phía trên ngọn núi bên trong. Cái này đại quảng trường, trên thực tế chính là nguyên một ngọn núi, móc xuống nửa bên tạo thành, cho nên mặt khác một bên còn bảo lưu lấy ngọn núi. Bây giờ Ninh Phong vị trí, ngay tại ngọn núi tối cao vị trí bên trên. Mà Lâu Mưa Sách vị trí, thì ở phía dưới quảng trường không trung. Ninh Phong không có phóng thích thần thức, mà là thả ra một cái binh người phù, vụ trộm theo dõi Lâu Mưa Sách tình huống. Lúc này, Lâu Mưa Sách còn đang hướng phía Ninh Phong phương tại ẩn nấp vị trí, không ngừng tại giao chặt, một đao so một đao hung ác, trung quanh sóng lớn đã nhấc lên số cao trăm trượng. Khắp nơi đều là đại dương mênh mông sóng lớn. Tiếp lấy, Ninh Phong rốt cục nhắm chuẩn một cái cơ hội, thói quen chuẩn bị độn thần mà ra. Hắn chuẩn bị cho Lâu Mưa Sách đến một cái hung hăng đánh lén, kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà, tại Đoạt Hồn Châu thạch trận bên trong, vốn là thần thức hóa hình, Ninh Phong phát hiện nguyên thần của mình, vậy mà không cách nào thoát ra thể khiếu. Không có cách nào, cuối cùng hắn chỉ có thể trực tiếp độn phá núi thể, hướng phía Lâu Mưa Sách phía sau lưng, đến một đao. Cái này một đao thế đại lực trầm, tựa như tia chớp đánh út về phía Lâu Mưa Sách. Nhưng Ninh Phong thoát ra ngọn núi lúc động tĩnh, kinh động Lâu Mưa Sách, đao quang của hắn còn không giết tới, chung quanh những cái kia sóng lớn toàn bộ lao qua, hình thành một đạo thật dày tường nước, bảo vệ Lâu Mưa Sách. Cuối cùng đao khi đánh vào sóng nước bên trên, cường độ đại giảm. Nếu không Ninh Phong cái này một đao rất nhưng có thể đã thủ. Nhưng dù là như thế, Lâu Mưa Sách hay là bị đao khí dư ba cho con chúng, phía sau lập tức huyết nục tràn ra, máu tươi cuồn tung tóe mà bay. Đáng tiếc, Ninh Phong phát giác được đối phương thụ thương không nghiêm trọng lắm, bất quá làm bị thương xương sống. Hẳn là ảnh hưởng Lâu Mưa Sách tốc độ cùng sức chiến đấu, tiếp xuống, cục diện hẳn là có chỗ xoay chuyển, tình thế hoặc đem đối với mình có lợi. Quả nhiên, một đao đắc thủ sau, thạch trận rốt cục lại hoán đổi tràng cảnh. Hai người chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê đánh tới, lập tức mắt tối sầm. Bất quá trước sau không đến nửa hơi, liền tỉnh táo lại. Lại mở mắt ra lúc, phát hiện mình đặt mình vào tại một tòa sơn mạch bên trong, bất quá lần này không phải quảng trường, mà là tại đỉnh núi. Sau lưng là một cái cùng loại cung điện kiến trúc, tiên vụ vần quanh, cổ phác mà thần bí. Mà nơi xa, có thể thấy được lầu các cao lập, thẳng vào mây trời. Lâu Mưa Sách ngơ ngác mà nhìn xem phương xa lầu các, biểu lộ ra cực kỳ không hiểu, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này lầu các. Nơi xa mỗi cái lầu các đều phi thường quy tắc, tựa như từng cây đũa dựng đứng, mà lại đặc biệt cao. Tại tu tiên giới, chưa bao giờ thấy qua cao như thế lầu các, đây là địa phương nào? Phốc thử. Ngay tại hắn mở mịt nhìn về phía trước chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thời điểm, một đạo cạn ánh đao màu xanh lục đã đâm trúng phần eo của hắn ngươi. Lâu Mưa Sách tỉnh táo lại, túi đầu nhìn một chút phần eo của mình, nhiều một cái đại huyết lỗ thủng. Máu tươi như suối, tuôn ra bắn ra. Mà Ninh Phong lúc này đao thứ hai cũng đi theo đánh tới. Lâu Mưa Sách trường đao quét ngang, ngăn lại Ninh Phong đao tập, bất quá hắn cũng bị đẩy lui mấy trượng xa ma huyết độn tinh thuật. Lâu Mưa Sách còn chưa đứng vững, liền ngay sau đó vung tay lên. Những cái kia tuôn ra ra máu tươi lập tức như bị người điều khiển, tại không trung phi tốc xoay tròn, thậm chí ngay cả rơi xuống đất máu cũng bị hút vào giữa không trung. Trong khoảnh khắc, những này huyết khí liền diễn hóa thành vô số màu đỏ tươi chú văn, phi tốc tuôn hướng Lâu Mưa Sách đan điền chỗ bạo. Lâu Mưa Sách hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên tăng lên điên cuồng phát ra, liền liền trong tay song biết kinh long chạm cũng loảng xoảng rung động, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó hắn nâng đao hướng Ninh Phong một chạm, đem Ninh Phong đòn thứ ba đao khí cho đánh bay, tiếp lấy lại phấn đem hết toàn lực tiếp tục bổ ra một đao. Vang một tiếng, hai đầu to lớn thanh long theo đao quang chạy như điên mà ra, tả hữu khai cùng đánh út về phía Ninh Phong. Khí thế cực kỳ hung mãnh, khí tức phi thường khủng bố. Lên. Ninh Phong đã sớm gọi lên mặt đất ngọc hồn cát, toàn bộ ngưng tại trước người mình, tại Lâu Mưa Sách độn máu thành chú nháy mắt, hắn liền phát giác được không thích hợp. Gia hỏa này, trên thân khí tức tăng lên mấy lần. Điều này nói rõ tu vi của hắn, chỉ ít tăng lên 5 đến 8 thành, xem ra Lâu Mưa Sách là định dùng ma đạo bí thuật, được ăn cả ngã về không. Hắn muốn một chiêu phân thắng thua, cũng phân sinh tử. Phanh. Ninh Phong cắt khí ngưng tưởng, căn bản là ngăn không được cường đại thanh long công kích. Hai đầu thanh long khoảnh khắc liền giết tới, va nát tường cát, lập tức như thiểm điện đánh trúng Ninh Phong. May mắn Ninh Phong sớm dùng pháp đao cản một chút, sau đó hối hạ chui vào trong đất, hai đạo thanh long cơ hồ là sát ra đầu của hắn đỉnh, hướng sau lưng bay đi ầm ầm. Sau lưng tòa kia cung điện to lớn kiến trúc, toàn bộ bị thanh long đụng nát, đất rung núi chuyển. Cái cung điện này hình dạng kiến trúc, nhưng thật ra là Thái Hư Quan, ngọn núi này tự nhiên cũng là núi Thanh Thành. Phương tài Ninh Phong trên quảng trường phía sau đánh lén Lâu Mưa Sách, chiếm một chút thượng phòng, cho nên thạch trận diễn biến đổi chẳng cảnh, lần này chẳng cảnh tự nhiên đối với hắn có lợi. Nơi xa những cái kia lầu các, kỳ thật chính là làm tinh bên trên nhà cao tầng, Lâu Mưa Sách nơi nào thấy qua bực này phong cảnh. Cho nên hắn nhất thời phân thần, bị Ninh Phong dùng đao đánh lén đâm xuyên phần bụng, đây chính là địa lợi nhân tố cho phép. Bởi vì Ninh Phong lực chú ý, tất cả Lâu Mưa Sách trên thân. Mà Lâu Mưa Sách chú ý điểm, lại tại những cái kia nhà cao tầng. Chẳng qua hiện nay đối phương tế huyết độn bí thuật, chiến lược bưu hán vô cùng, Ninh Phong đành phải chui vào lòng đất, tạm lánh nó phong mang. Cùng lúc đó, hắn thuận tay gọi lên phương tài tán rơi trên mặt đất hạt cát, tiếp tục bao trùm tại trên đỉnh đầu của mình phương thanh. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Phong chui vào lòng đất còn không có rất ổn. Lâu Mưa Sách đã lần nữa vung đao, tế ra hai đạo thanh long hư ảnh, thẳng chui vào trên mặt đất. Tường cắt vừa ngưng kết, lại một lần nữa bị đụng nát. Lần này Ninh Phong mình cũng chưa kịp né tránh, bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Lâu Mưa Sách động tác vậy mà nhanh như vậy. Trong đó một đầu thanh long đuôi rồng hung hăng quét vào hắn phải trên đùi, đau đớn một hồi truyền đến, hẳn là gãy xương. Ninh Phong không có phản kháng, vội vàng thi triển thủ độ ẩn, tiếp tục hướng phía trước tiềm hành mấy chục trượng, sau đó lần nữa gọi cắt ngưng hình. Mà Lâu Mưa Sách như nổi cơn điên như, một đao tiếp một đao, đao khí tế ra mấy đạo thanh long, không ngừng đi theo tường cắt vị trí đánh tới. Ninh Phong đành phải vừa trốn lại tránh, cho đến thoát ra mấy chục trượng bên ngoài sau, hắn mới dành thời gian móc ra một viên hệ thống đánh dấu cực phẩm thanh minh thần đan, hướng trong miệng nhét vào. Nhưng mà đan dược vào bụng, vậy mà không có cảm giác nào. Thua thiệt. Ninh Phong lập tức nhớ tới, đây là đang trong ảo cảnh, hắn chẳng qua là một sợi thần thức phân thân mà thôi, nhục thể còn ở bên ngoài ngồi xuống đâu. Cho nên trong trận chiến đấu này thụ thương, không phải thật thụ thương, phục dụng đan hoàn cũng không hề dùng. Bạch bạch thua thiệt một viên thanh minh thần đan. Vâng. Lại hai đầu thanh long độn xuống lòng đất, thẳng đến Ninh Phong mà đến. Ninh Phong tránh ra về sau, không khỏi lộ ra tiểu dung, bởi vì hắn phát giác được, cái này hai đầu thanh long so trước đó những cái kia long ảnh rõ ràng yếu một chút. Điều này nói rõ, Lâu Mưa Sách bí thuật cũng là có thời gian hạn định độn huyết bạo cảnh, như mổ gà lấy trứng, thoải mái là có thể thoải mái nhất thời, nhưng sau đó liền sẽ chiến lược giảm lớn. Bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, chỉ cần chống đỡ qua một hồi, Lâu Mưa Sách tất nhiên không chiến mà bại. Linh Phong đoán được không sai, tiếp xuống Lâu Mưa Sách tình thế cấp bách, một đao so một đao nhanh. Nhưng cùng lúc, những cái kia đao khí tế ra thanh long hư ảnh cũng một đầu so một đầu ảm đạm, uy lực thậm chí không đủ hai người lần thứ nhất đối đao lúc. Linh Phong quyết định lập lại chiêu cũ, lấy đánh lén thủ thắng. Hắn lần này tế ra một chương ẩn thân phủ, nhưng phát hiện tại thạch trận bên trong, ẩn thân hiệu quả kém rất nhiều, thượng phẩm ẩn thân phủ tế ra, thế mà thân hình chưa hoàn toàn biến thành trong suốt, còn có thể thấy được. Khó trách Phương Tài tế ra luyện ma phù lúc, chú văn đối Lâu Mưa Sách tổn thương cũng không lớn. Xem ra tại bí cảnh bên trong, chỉ có binh người phù có thể miễn cưỡng cùng ngoại giới tế ra lúc hiệu quả bảo trì nhất trí. Bất quá thân hình dù chưa hoàn toàn trong suốt, nhưng khí tức cuối cùng giảm xuống một chút. Vây quanh Lâu Mưa Sách sau lưng trăm trượng, Lâu Mưa Sách không có chút nào phát giác Ninh Phong tồn tại. Bởi vì hắn lúc này bí thuật thời hạn sắp hết, toàn thân huyết khí, thần thức đang lúc yếu nhất lúc. Ninh Phong không chút do dự, phi tốc xuất đao. Chạm. Trời. Đoạn. Hố. Đây là lệch trời đao gãy pháp thức thứ 3, bị tiểu đao cải tiến qua đi, đao khí tiếp cận ý mắng, đao quang cũng ảm đạm chi cực, hoàn toàn không có trước đó bá đạo cùng mạnh mẽ. Nhưng lực sát thương không giảm một thức này không có ích lợi gì, trừ phi ngươi đối tử vật xuất đao. Hóa thần trở lên, không có người sẽ đứng bất động để ngươi chạm. Ta đem Trảm Thiên Đoạn Hố đổi thành đánh lén chiêu thức, uy lực mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng thắng ở động tĩnh đại giảm. Cái này là tiểu đao nguyên thoại. Quả nhiên, đao quang tại tầng tầng sóng biết bên trong tiến lên, cơ hội nhìn không thấy. Phốc thử. Trong khoảnh khắc, liền cắt tại lâu mưa sách gáy chỗ. Phốc. Máu tươi như nước thủy triều, nhuộm đỏ chung quanh ngàn vạn sóng biết. Nhưng, cũng là trong nháy mắt này, chung quanh kinh đảo hải lãng, sóng biết long ảnh, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì lâu mưa sách chuyển vận linh lực gắn bó, đã cắt ra. Mà bí thuật tế ra kia từng lớp màu đỏ chú văn, cũng đồng nhiên tan đi, không minh trời lãng, chung quanh cảnh tượng khôi phục yên tĩnh. Linh Phong cầm đao, ngẩng đầu lên. Nhìn qua không trung cái đầu kia. Kia là lâu mưa sách đầu lâu bị đao khí cuốn lên sau, bay lên mấy chục trượng chi cao. Tóc dài phiêu dật, như gió tùy hành. Cuối cùng, một cỗ quái phong đột nhiên thổi tới, vậy mà đem viên này đầu lâu đưa đến Linh Phong trước mặt. Ba. Đầu lâu rơi vào Linh Phong trước mặt khoảng 3 trượng trên mặt đất hảo thủ đoạn. Lâu mưa sách thế mà không chết hẳn. Hắn mở ra một đôi tinh hồng con mắt, nhìn qua Linh Phong, miệng giật giật. Kỳ quái chính là, hắn trong mắt cũng không có cửu hận. Tựa hồ chỉ có không cam lòng và khen. Linh Phong cười nhạt nói cho ta, ngươi là ai? Tại hạ Linh Phong. Chương 1419, Thiên Nguyên Không Nữ Đế. Chương 1419, Thiên Nguyên Không Nữ Đế. Cùng lúc đó, Hán Thanh Cung, thiên điện bên trong đường âm như thân thể, đột nhiên hơi chấn động một chút. Sau đó, nàng liên tiếp căng thẳng mấy ngày cơ bắp, rốt cục bắt đầu thư giãn xuống. Cái kia đạo nhíu chặt lấy lông mày, cũng chậm rãi giãn ra. Bởi vì nàng đã phát giác được, trong cơ thể mình linh khí, tựa hồ dậy khỏi rời loại nào đó trói buộc, bắt đầu nghe theo khống chế của nàng. Loại cảm giác này nàng đã qua vài ngày chưa thử qua. Quả thực là như gỡ trách nhiệm đường âm như vội vàng điều chỉnh hô hấp, tiếp tục vận linh tu luyện tâm pháp. Nàng không còn dám phân thần trở về muốn chuyện lúc trước. Mấy ngày trước đây đột phá thời điểm, nàng hoảng hốt không thôi, bởi vì một mực cảm giác được linh lực của mình tại bị người bên ngoài khống chế. Mà lại, ngay tại phương tài đột phá sắp hoàn thành lúc, nàng đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu, tựa hồ bị một cố cường đại sức mạnh thần thức xâm nhập. Lúc ấy đường âm như ý niệm đầu tiên chính là mình bị người đoạt xá, bởi vì loại tình huống này cùng nàng biết đoạt xá quá mức gần, cho nên nàng mấy lần vẫn tưởng dừng đột phá, chuyên chú thần thức ngăn cản đối phương đoạt xá. Nhưng làm sao đột phá còn chưa hoàn thành, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là cưỡng ép bỏ dở, nó hậu quả không thua gì bị đoạt xá, cho nên chỉ có tiếp tục tu luyện, tìm cơ hội phản kháng đối phương xâm lấn. Bất quá phương tài nàng có chút mở mắt ra, quan sát một chút xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện, Ninh Phong thế mà ngồi tại cách đó không xa, hắn cũng là đầu đầy mồ hôi, biểu lộ ra vô cùng gấp gáp. Chẳng lẽ là quốc sư? Là quốc sư muốn đoạt xá ta? Quốc sư khổ tâm thủ hộ mẹ con chúng ta hơn 200 năm, chẳng lẽ chính là vì hôm nay đoạt xá thân thể ta? Nghĩ đến khả năng này, đường âm như cả người đều không tốt. Nhưng nàng căn bản không có nhàn rỗi đi nghĩ lại phân tích, bởi vì kia cố lực lượng thần bí phi thường cường đại, để nàng cảm thấy mình căn bản đấu không lại hắn, đã muốn tu luyện đột phá, lại muốn chống cự đối phương đoạt xá đường âm như phí đem hết toàn lực, kém chút như vậy ngất đi. Cũng may bây giờ, đây hết thảy đều kết thúc. Bởi vì ngay tại phương tài, đường âm như rõ ràng cảm giác được, cố lực lượng kia đột nhiên rời đi thân thể nàng. Không, không phải rời đi, là đột nhiên liền tiêu diệt. Phản phất có người tận lực đem cố lực lượng kia cho vô hình bóp chết. Bây giờ thân thể của nàng một lần nữa về mình khống chế, thần thức cũng thế, cuối cùng thủ đến mây tan thấy mặt trời mình. Đường âm như có chút thở ra một ngụm trọc khí, theo sau tiếp tục hết sức chăm chú vận linh tu luyện. Lập tức, trong phòng Loan Phượng cao minh, âm thanh chấn trong điện, tường thủy quanh quần. Thậm chí sau lưng của nàng còn xuất hiện mấy đạo thanh sắc Loan Phượng cái bóng, đang không ngừng đập động cánh. Liền ngay cả đường âm như mình cũng không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, nàng vậy mà trời xui đất khiến địa, một bước liền bước vào ngao thần thanh Loan Miệu tiểu thành cảnh giới. Ba, tâm pháp vận chuyển càng thêm thông thuận, linh lực tựa hồ dần dần mạnh lên. Vẹn vẹn gần 200 hơi thở qua đi, một trận khẽ nhúc nhích liền từ bụng của nàng truyền ra, cũng nương theo lấy bụng minh thanh, nàng đan điền nguyên anh tại thời khắc này rốt cục ngưng thực hoàn tất, chính thức hoàn thành đột phá. Đường âm như cảm ứng được phía sau mình vỡ ảnh, tựa hồ trở nên càng thêm lớn một chút. Nàng tâm tình vô cùng thư sướng, tiếp tục vận linh tu luyện. Tiếp xuống chính là tiến vào củng cố cảnh giới giai đoạn. Hơn một tháng sau, đường âm như rốt cục đem cảnh giới củng cố đến 12 phần viên mãn ép trưởng thu công. Sau lưng Loan Phượng hư ảnh cũng dần dần tiêu tán, tiếng phượng hót cũng dừng, thiên điện bên trong khôi phục trước đó bình tĩnh cùng an tưởng. Nàng từ từ mở mắt, lập tức liền nhìn thấy Linh Phong, hắn nằm tại thiên điện nơi hẻo lánh, đang lặng lặng mà nhìn xem nàng chúc mừng. Linh Phong cười cười, cái này hơn một tháng qua, hắn một mực tại cho đường âm như hộ pháp đối phương song hồn tinh thể phiền não, rốt cục được đến viên mãn giải quyết, cho nên Linh Phong ở đây ngồi yên hơn tháng, rất là nhàm chán đoạt hồn châu một trận chiến, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Đáng nhắc tới chính là, lâu mưa thư sinh cơ tiêu tán trước đó, cuối cùng còn hỏi Linh Phong một câu, Linh Hải, là ngươi người nào? Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này đao tu tướng mạo, rất là nhìn quen mắt Linh Hải. Linh Phong cười nói, kia là ta hậu nhân, làm sao? Ngươi biết hắn? Hắn đương nhiên là cố ý hỏi, bởi vì năm đó lâu mưa sách chính là chết tại Linh Hải dưới kiếm ta. Minh Bạch. Lâu mưa sách thở dài một hơi, trên ánh mắt rời, nhìn về phía đông bầu trời. Nơi đó có một vị hắn thiên địch. Nguyên lai, người này cùng hắn là người một nhà. Lúc ấy đánh bại lâu mưa sách về sau, hệ thống bắn ra hai cái tuyển hạng, một cái là đem lâu mưa sách tàn hồn vĩnh cửu phong ấn tại thạch trận bên trong, một cái khác tuyển hạng thì là cho lâu mưa sách ngẫu nhiên đầu thai chuyển thế. Nhưng Ninh Phong cảm thấy hai cái này tuyển hạng đều không đáng tin cậy, cho nên hắn tuyển loại thứ ba phương thức. tức tế ra chiêu ma phủ, đem lâu mưa sách tàn hồn thu nhập trong đó. Mà ở thạch trận bên trong, phù lục công hiệu giảm bớt đi nhiều, Ninh Phong liên tục tế ra 3 tấm chiêu ma phủ về sau, đều không thể thành công thu nhận sử dụng đối phương. Cho nên, hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, tức vĩnh cửu địa phong ấn lâu mưa sách tàn hồn để hắn đợi tại Đoạt Hồn Châu bên trong. Từ khi vĩnh viễn không thời gian xoay sở, thân thức thoát ra Đoạt Hồn Châu sau, Ninh Phong mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, đường âm như sự tình được đến giải quyết tốt đẹp, hắn ngày đêm lo lắng hơn 200 năm đến tâm sự, cuối cùng triệt để chấm dứt. Từ đây núi cao biển rộng, cần gì phải vung đao chạm ý trung nhân. Tạ ơn quốc sư. Đường âm như ánh mắt lấp lóe, trong mắt đều là nhu tình, ngày xưa lăng lệ bá khí, đã không còn sót lại chút gì là ngươi, đem đoạt xá ta tàn hồn, cho khu trục ra trong cơ thể ta. Tháng này dư đến, nàng mặc dù một mực tại tu luyện củng cố cảnh giới, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ngày ấy phát chuyện phát sinh, nàng cũng minh bạch, đêm đó Ninh Phong biểu lộ thống khổ, như mặt lâm đại địch, kỳ thật cũng không phải là bởi vì đoạt xá nàng, mà là tại vì nàng thủ hộ, trợ nàng khu trục thể nội chi tàn hồn. Nếu là không có Ninh Phong, hồn phách của mình hoặc sớm đã không còn. Đường âm như nói, để Ninh Phong vì đó khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới đường âm như thế mà đoán ra việc này. Thế là chậm rãi nhẹ gật đầu, không sai, ngươi mệnh trung chú định có này một kiếp, đây cũng là ta trước đó để ngươi bế quan đột phá trước đó, phải tất yếu sớm cho ta biết chuẩn bị nguyên nhân. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, sự tình đã qua đi, về sau ngươi sẽ rất an toàn. Đường âm như nghe vậy, chỉ là cười một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng nàng cũng không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn xem Ninh Phong, khỏe môi nết lên mỉm cười. Ninh Phong trong lòng khẽ động, nhìn chằm chằm đường âm con mắt nhìn hồi lâu. Không sai, loại kia vàng rực, không còn có xuất hiện. Mà lại đường âm như lúc này biểu lộ, thần thái, liền phảng phất đổi một người. Nhiều một chút dịu dàng ít đi rất nhiều quận cũ bé. Thấy thế nào, đều có điểm giống Phượng Giao Thành sơ quen biết cái kia đường âm như ô. Ninh Phong nhịn không được lặng lẽ vung ra một chương thiên cơ phủ thọ nguyên 10 năm mục tiêu, đường âm như. Thân phận, Hán Quốc nữ đế. Tuổi tác, 249. Thọ nguyên, 9260. Tư chất, song linh căn, kim. Khí vận, 671 đối túc chủ độ thiện cảm, 89. Cắt, kiếm đế tiên lịch 6,8695, đột phá nguyên anh lúc, đột nhiên bị thể nội tàn hồn đoạt xá, may mà đến thần bí giới ngoại tu sĩ xuất thủ tương trợ, trốn qua một kiếp, thành công đột phá. Hung, tạm thời chưa có. Sự tình, tạm thời chưa có độ thiện cảm tăng lên đến 89. Ninh Phong ánh mắt chớp động, 89 độ thiện cảm, hẳn là không thấp. Nhưng đáng tiếc, không biết mát điểm trị số là bao nhiêu. Là 100 hay là 1000. Bất quá hắn cũng lưu ý đến, đường âm như hung kiếp một cột, đã biến thành trống không, điều này nói rõ cuộc sống tương lai, đường âm như đem một đường băng thẳng. Nhân sinh lại không hung hiểm. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, thân phận của nàng tin tức, nguyên bản biểu hiện tương lai sẽ trở thành Thiên Nguyên Đại Lục nữ đế, bây giờ cái thân phận này lại biến mất. Nghĩ đến điểm này biến hóa, cùng lâu mưa sách tàn hồn có quan hệ, đường âm như xương bá chi tâm, hẳn là toàn bộ đến từ lâu mưa sách. Lâu mưa sách là có dạ tâm người. Một khi hắn có thể thành công đoạt xá đường âm như, tất nhiên sẽ mở rộng Hán Quốc cương thổ bản đồ, kiếm chỉ Thiên Nguyên Đại Lục chúa tể chi vị. Bây giờ đường âm như trong cơ thể ma tu tàn niệm đã bị trừ bỏ sạch sẽ, nàng tự nhiên lại không tranh bá thiên nguyên chi tâm, cho nên nhân sinh của nàng quy tích tất nhiên phát sinh biến hóa. Ninh Phong lần này chiến bại lâu mưa sách, có thể nói là trực tiếp cải biến Thiên Nguyên Đại Lục tương lai đi hướng. Quốc sư, ngươi đường âm như ánh mắt một mực tập trung vào Ninh Phong, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhưng muốn nói lại thôi. Ninh Phong cười nói, làm sao, ngươi muốn nói cái gì? Đường âm như cũng cười cười, ngượng ngùng cúi đầu, gậy một chút mình pháp bảo. Nàng kỳ thật muốn nói, chẳng biết tại sao, sau khi đột phá, nàng mở mắt ra, nhìn thấy đồ vật tựa hồ cũng biến dạng, thậm chí nàng không hiểu cảm thấy Ninh Phong thân thiết rất nhiều. Trước kia Ninh Phong đối nàng mà nói là một người hộ đạo, cũng là quốc sư của nàng, nói trắng ra chính là trưởng bối của nàng. Nhưng lúc này đường âm như ẩn ẩn cảm thấy đối phương trở nên càng thêm thân thiết, liên phảng phất từng là nàng thân mật bạn bè. Loại cảm giác này thật kỳ quái, liền ngay cả chính nàng cũng nghĩ không thông, bởi vì nàng trước kia căn bản không có loại suy nghĩ này, vì sao bây giờ biến thành dạng này. Ninh Phong nhìn xem đường âm như biểu lộ huyến động, không khỏi nhớ tới còn có một việc chưa từng giải quyết, đó chính là đường âm như trí nhớ kiếp trước còn chưa khôi phục. Ninh Phong đã từng lật qua vô số cổ tịch, hy vọng tìm tới có thể khiến người ta khôi phục trí nhớ kiếp trước phương pháp, nhưng đáng tiếc loại ý nghĩ này chỉ là trong ngộng lầu cát, căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vì tu tiên giới bên trong cơ hồ không có linh hồn chuyển thế thuyết pháp, sao là khôi phục cái gọi là trí nhớ kiếp trước. Cảm tạ các vị truy đọc, leo lên cả chua bảng bẩm báo quốc sư. Lúc này bên ngoài nữ hầu quan truyền âm nhập Ninh Phong bên hai, nói thái hậu thi thể đã ngừng nửa tháng có thừa, có phải là nên hạ táng. Tống Nhu vẫn lạc đã 20 ngày, bây giờ dựa vào gần thi đan duy trì lấy thi cốt bất hủ, nhưng trường kỳ đình thi cuối cùng không ổn, nữ đế quốc sư đều không ở tại chỗ, không người dám làm chủ. Nữ hầu quan cảm ứng được thiên điện bên trong hai người đang nói chuyện, suy đoán nữ đế đã đột phá hoàn thành, lúc này mới dám truyền âm bẩm báo nương đường âm như nước mắt rơi như mưa, vội vàng đứng dậy, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Tống Nhu trong cung điện lao đi. Ninh Phong thở dài một tiếng, theo sát phía sau đường âm như ôm mẫu thân thi thể, khóc đến chết đi sống lại. Một màn này rơi ở chung quanh mấy tên thị nữ trong mắt, đều là chấn động vô cùng. Bởi vì tại trong mắt của các nàng, nữ đế là không thể nào thúc thiết. Trời đại sự, đều không thể để nàng động dung rơi lệ. Thế nhưng là bây giờ, mẫu nữ tình thâm, bọn thị nữ nghĩ không ra, nữ đế lại còn có như thế một mặt. Nhưng chỉ có Ninh Phong rõ ràng, đường âm như thể nội cái kia đạo tàn hồn bị diệt về sau, nàng rốt cục làm về mình. Không sai, đây mới là đường âm như chân ngã diện mục. Hắn nhịn không được tiến lên vô vô đường âm như bả vai, cho nàng một điểm an ủi, liền như là năm đó ở Quế Hoa trấn, cho Ninh Trạch tiễn biệt như thế, đường âm như nhịn không được dựa vào trên vai của hắn. Sau đó thống khổ không chỉ, Cái này khiến chung quanh bọn thị nữ nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía địa phương khác. Cái này, nguyên lai năm đó cùng trong lời đồn đại, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Quốc sư chẳng lẽ cùng nữ đế, quả thật có một chân, chương 1420. Luân hồi lục soát thần phù. Chương 1420, luân hồi lục soát thần phù. Chiều hôm ấy, cung trong phát ra thông lệnh, Thái hậu tiên thăng, ngay hôm đó phục an, ngũ giai trở lên quan lại cần trình diện đưa tiễn. Lập tức hộ vệ đội tiến hành đường đi quản chế, hoàng cung đến cửa thành phía tây sát đường cửa hàng, hết thảy không được mở cửa kinh doanh. Chợ tối, mấy vạn tiên triều quan lại cho Tống Nhu tiễn đưa. Hắc mã quan tài đen, trùng trùng điệp điệp, cùng với nhạc buồn, từ hoàng cung mà ra tiến về Hán Tiên Lăng. Hán Tiên Lăng tại Đại Hán Tiên Quốc hoàng thành phía tây, là phong thủy tuyệt tốt chi địa, lịch đại Hán quốc tiên hoàng tiên sau đều chôn tại đây đường ra vài ngàn năm trước chiếm trời Hán thành, trở thành hoàng tộc sau, cũng đem mình đường ra mộ tổ rời tiến đến gần ngày mai ta phái người tiến về bên trên dương ngoài thành, đem cha ta mộ huyệt rời đến tận đây. Đường Âm Như rốt cục nhớ tới lời hứa năm đó. Cái này khiến Ninh Phong vui mừng không thôi. Bởi vì cái này 200 năm đến, Đường Âm Như một mực chưa từng đề cập qua việc này, bây giờ thể nội tàn hồn tiêu tận, nàng rõ ràng nhiều hơn một phần đối vong phụ tưởng niệm. Ngắn ngủi nửa ngày không đến, Ninh Phong liền phát giác được Đường Âm Như trên thân cự chuyển biến lớn. Nàng trở nên càng có tình vị, không còn là lúc trước cái kia lãnh huyết, bất cận nhân tình nữ đế. Cái này với hắn mà nói, thậm chí đối toàn bộ Hán quốc đến nói đều là chuyện tốt. Hôm sau Đường Âm Như phái tiên quân tiến về bên trên Dương Thành, làm một trận phong thủy pháp sự, lên mộ rời mộ phần đem Đường Đạo Nho thi cốt đào ra, mang về Hán Tiên Lăng. Một lần nữa tổ chức một trận long trọng quốc táng. Tang lễ Ninh Phong không có tham gia, nhưng hắn độn trước thần hướng Hán Tiên Lăng, quan sát từ đằng xa. Nhìn thấy Đường Đạo Nho bị một lần nữa hạ táng một khắc này, Ninh Phong tâm không gợn sóng, sau đó độn về viện tử, lúc này mới phát hiện viện tử góc tường bên trên, ngừng lại một con hạc giấy. Vậy gọi giải chi. Nguyên lai là Thà Liên đưa tin cha, Phù Linh Tông cái kia mệnh hồn bài đã diệt. Thà Liên một mực tại lưu ý lấy lâu mưa sách mệnh hồn bài, lâu mưa sách tàn hồn bị Ninh Phong phong ấn về sau, bên kia mệnh hồn bài cũng rốt cục cảm diệt. Thế là Thà Liên đem việc này đưa tin cho lão ba. Chỉ là thời gian qua đi một tháng, Ninh Phong mới có thể thu được. Bất quá lần này, Ninh Phong vẫn là trước sau như một địa, chưa hồi phục Thà Liên. Táng xong phụ mẫu, Đường Âm Như quyết định vì cha mẹ giữ đạo hiếu một năm. Một năm vội vàng mà qua, Đường Âm Như phái người mời Ninh Phong tiến cung nghị sự ta trước đó từng đổ sát qua cổ dương, bên trên dương hai thành. Hôm nay hơi cảm thấy hay nay quá sâu, muốn thông qua một bút linh thạch, đầu nhập hai thành nội làm phúc lợi, cấp cho trong thành tu sĩ, quốc sư cảm thấy thế nào? Nhưng, Linh Phong nhẹ gật đầu. Bất cứ lúc nào làm việc thiện tích đức, hắn cũng sẽ không phản đối, khó được Đường Âm Như có như thế giác ngộ, một lòng hướng thiện, một chút linh thạch đây tính toán là cái gì? Thế là Đường Âm Như mệnh quốc hố, thông qua thượng phẩm linh thạch 5 vạn mai. Hạ phát đến hai thành phụ thành chủ, làm kỹ nghệ chứng nhận phụ cấp phúc lợi. Từ từ mẫu thân qua đời về sau Đường Âm Như trên đời này, cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì tộc nhân. Bởi vì năm đó cận tồn Đường thị tộc nhân, toàn bộ trong hoàng cung bị Ninh Phong một đao toàn làm, mà trước đó cùng Đường Đạo Nho cùng một nhóm chạy ra hoàng thành Đường thị hậu nhân cũng đã sớm mất đi liên hệ, bây giờ sinh tử không rõ, cho nên tại Đường Âm Như trong mắt Ninh Phong chính là người thân cận nàng nhất. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Phong, Đường Âm Như trong lòng đều sẽ bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ, đó chính là người này cùng ta quan hệ không tầm thường, phản phất hai người đã nhận biết rất lâu. Thế nhưng là hắn rõ ràng chỉ là quốc sư, cái này liền kỳ quái. Đường Âm Như đối đãi Ninh Phong biến hóa rất nhỏ, tự nhiên bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn rất muốn nói cho đối phương biết chúng ta vốn là đạo lữ. Ngươi kiếp trước còn vì ta sinh mấy cái bé con đâu? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, không có cùng Đường Âm Như đề cập kiếp trước đủ loại, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ còn chưa đủ, chờ một chút đi, để hai người nhiều ở chung một thời gian lại nói. Mà lại hắn rất thích dưới mắt trạng thái này hạ Đường Âm Như, nàng thiếu một chút lao thao chủ mẫu phong cách, càng giống là thời thiếu nữ Đường Âm Như. Năm đó Phượng Giao Thành hai người kết lữ lúc, Đường Âm Như đã là vợ người, nàng thiếu nữ thời kỳ giai đoạn kia, Ninh Phong chưa từng có may mắn tiếp xúc, bây giờ vừa vặn thừa cơ hảo hảo thể nghiệm một phen. Thế là Ninh Phong cái này nhất đẳng. Lại là mười mấy năm qua đi, Đường Âm Như khôi phục bản tính sau, nàng tu luyện cũng không có lấy trước như vậy chăm chỉ, mà lại vào chiều thời gian cũng từ nguyên lai 3 ngày một khi, đổi thành 7 ngày một khi. Nàng càng có khuynh hướng yên tĩnh, cuộc sống bình thản. Cái này cùng nàng kiếp trước tính cách rất gần. Nàng thỉnh thoảng sẽ đi Ninh Phong trong tiểu viện, cùng hắn nói chuyện phiếm nói địa, thỉnh thoảng sẽ mời Ninh Phong vào cùng, cùng một chỗ phẩm trong hoàng cung linh trà. Thậm chí còn có thể mời hắn, cùng một chỗ nghe giáo ti phường tiên quốc. Hán quốc hoàng tộc từ trước đều thiết xử lý giáo ti phường cái này cái cơ cấu, trong phường tiên tử mấy trăm người, người người sẽ đánh đàn khiêu vũ, thường vì tiên hoàng truy thần luyện biết, cái này có thể nói là các quốc gia hoàng tộc truyền thống. Nhưng Đường Âm Như sau khi lên ngôi, bởi vì nàng là nữ đế, đối giáo ti phường không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên cái này hơn 200 năm đến, lại không có gọi đến qua một lần giáo ti phường vào cung diễn đấu. Giáo ti phường tiếp vào truyền lệnh sau, trên dưới đều kích động không thôi. Chúng ta cuối cùng hết khổ. Cái này 200 năm đến, các nàng như bị người quên lãng trong góc đồng dạng, không có đạt được một lần lên đài biểu diễn cơ hội. Bây giờ bệ hạ cuối cùng nhớ cho chúng ta đang dạy ti phường chúng tiên tử trong mắt, có thể làm chúng diễn tấu thiên khúc, liền xem như thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Bởi vì các nàng thợ nhỏ liền bị khai quật ra có đàn đạo thiên phú, 3 năm tuổi lúc liền bị đưa vào giáo ti phường, từ chuyên gia dạy bảo đàn đạo pháp thuật, có thể tại mình am hiểu lĩnh vực phát huy năng khiếu, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng. Bao nhiêu người vì thế nhìn xuyên hai mắt. Thế là chúng tiên tử tỉ mỉ trang điểm đi tới Hán Thanh cung bên trong đợi mệnh. Giáo ti phường bên trong cầm tu, từng cái đều là tỉ mỉ chọn lựa, dung mạo có thể nói là quốc sắc thiên hương, mà lại rất nhiều người xuất thân tôn quý, đến từ quan lại về sau. Nhìn xem các nàng tiểu mỹ tư thái cùng tươi mát thoát tục khí chất, liền ngay cả Ninh Phong loại này người gỗ cũng không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Các nàng so với Ngự Long lâu tiên tử như thế nào? Đường Âm như một mực tại bên cạnh liếc qua Ninh Phong, rốt cục nhịn không được hỏi. Ninh Phong cười nói, tự nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Đường Âm như không nói gì, nhưng biểu lộ ít nhiều có chút không vui. Lại qua 2 năm, một ngày này Đường Âm như tại Ninh Phong trong tiểu viện ngồi chơi một lát, trước khi đi nói ngày mai là ngươi sinh nhật ngày, vào cùng ta vì ngươi nâng yến. Ngày mai chính là 22 tháng 10. Nàng không có quên Ninh Phong sinh nhật. Ninh Phong gật đầu, tốt. Những năm gần đây hắn sinh nhật ngày, cơ hồ đều trong cung vượt qua, mỗi lần Đường Âm như đều sẽ vì hắn thiết yến, có đôi khi cũng sẽ mời cái khác tiên quan cùng một chỗ tham dự ăn uống tiệc rượu, nhưng phần lớn thời gian đều là chỉ có hai người bọn họ. Hôm sau chập tối, Ninh Phong đổi một bộ ám pháp bào màu đỏ, liền chắp tay sau lưng, cà lơ phất phơ địa hướng hoàng cung đi đến gặp qua quốc sư. Gặp qua quốc sư, trên đường đi gặp người đều túi người chào, nhượng bộ đường bên cạnh. Những năm này quốc sư chi danh đã sớm vang vọng Hàn Quốc, tại hoàng thành bên trong càng là không ai không biết. Mọi người đều biết ở tại hoàng cung đối diện tiểu viện tử vị này liền là đương triều quốc sư, đã sớm gặp qua hắn vô số lần, cho nên nhìn thấy Ninh Phong, tất cả mọi người là cung kính có thừa. Tiệc rượu liền thiết lập tại Hán Thanh cung trong hoa viên, không có mời bất luận kẻ nào, chỉ có Đường Âm như cùng Ninh Phong hai người, còn có một đám thị nữ. Thức ăn không nhiều, vẹn vẹn 18 đạo đều là cực kỳ món ăn thanh đạm. Thức Đường Âm như đột phá nguyên anh về sau, cũng rất ít ăn những này khói lửa nhân gian. Rượu bưng lên sau, một mùi thơm mùi hoa quế khí lập tức tản mát ra làm sao, lại là hoa quế nhưỡng. Ninh Phong không khỏi bật cười nói, năm đó Tống Nhu đưa cho nàng ngàn ấm hoa quế nhưỡng, hắn đến nay chưa uống xong, bởi vì thực tế là uống dính. Thế nhưng là Đường Âm như thế mà uống nghiện, mỗi khi gặp tiệc rượu đều là bên trên hoa quế nhưỡng. Liền ngay cả Cổ Nguyên Tiết tiên triều tổ chức đại điện trên yến hội, nàng cũng là để phân phó hết thảy bên trên hoa quế nhưỡng, mà không phải linh tiểu hoa quế nhưỡng tốt. Đường Âm như nói, ta mỗi lần uống rượu này luôn cảm giác rất quen thuộc, phảng phất loại vị đạo này cùng ta cực kỳ phù hợp. A, thì ra là thế. Ninh Phong nghe vậy không khỏi cười thầm, làm sao có thể, mặc dù Đường Âm như từng cùng hắn đi qua phàm tục quế hoa trấn, nhưng nàng không có khả năng có kiếp trước hữu giác ký ức, bởi vì luân hồi ngọc thủ vòng tay nói rõ, giải thích được rõ ràng luân hồi muôn đời, luân hồi lúc đem thanh trừ trí nhớ kiếp trước, cũng chính là chuyển thế sau, là không thể nào xuất hiện bất kỳ trí nhớ của kiếp trước, đây cũng là ảo giác của ngươi. Ninh Phong đành phải như thế nói tiếp. Hai người cùng chén dao ngọn, rất ít động đũa. Đường Âm như mặc dù thường xuyên uống rượu này, nhưng tiểu lượng nhưng vẫn không có cái gì tiến bộ. Nhìn xem nàng hai gò má dần dần đỏ, Ninh Phong cười khuyên nàng, thiếu uống một chút, một hồi nếu là uống say coi như phiền phức. Đường Âm như lại không chịu, khó được ngươi sinh nhật ngày mà, uống nhiều một chút không sao, tới đi, ta mời ngươi một chén nữa, chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Nàng bưng chén rượu lên, cười đôi đi qua cũng tốt. Ninh Phong bất đắc dĩ, đành phải cũng bưng chén rượu, cùng nàng uống một hơi cạn sạch. Giờ khắc này, hắn nhớ tới năm đó tại trường sinh hạng Đường Âm như đột nhiên chạy tới hắn trong viện, cưỡng ép muốn cùng hắn uống rượu. Nhưng đang tiếp tiểu lượng của nàng không tốt, cuối cùng say ngã, mà khi đó vừa vặn gặp nàng muốn đột phá, Ninh Phong hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, dùng song tu đại pháp cứu nàng. Lần này, sẽ không lịch sử tái diễn đi. Ninh Phong đến nay còn nhớ rõ, môn kia song tu pháp thuật gọi Thương Lãng Ngọc Nữ Tâm Kinh, mặc dù hắn nhiều năm chưa từng tu luyện qua, nhưng trong đó trình tự vẫn nhớ. Chỉ là loại này đê giai song tu pháp thuật, đối nguyên anh tu sĩ có không hiệu quả, liền không được biết đến, làm. Đường Âm như đã có 6 phần say, nói chuyện cũng dần dần nhiều, một mực tại cùng Ninh Phong lại nhại không ngừng đến mức đến cuối cùng, nàng còn mệnh bên người hai cái thiếp thân thị nữ quan, hai người các ngươi cũng ngồi xuống, cùng chúng ta uống rượu. Hai nữ hầu quan đành phải tòng mệnh, nửa ngồi lấy thị tọa bên cạnh bàn, vì hai người rót rượu sau khi, mình cũng uống. Mà Ninh Phong uống hoa quế nhưỡng, rất cảm giác vô vị, thế là vụng trộm từ trong túi chứa vật lấy ra mấy ấm cương liệt rất lớn linh cửu, không bao lâu, hắn cũng có mấy phần say. Bốn người hoàn tụ tỉ uống rượu. Bất chi bất giác, đã đi tới nửa đêm về sáng. Mà Ninh Phong chính choáng cấp trên, toàn vẹn quên canh giờ. Giờ tí qua đi một canh giờ. Bảng đột nhiên bắn ra, một đạo thanh quang trực tiếp rơi đập trên bàn Đường Âm như cùng hai tên hầu quan, còn có chung quanh hơn 10 thị nữ đều giật nảy mình. Người tới. Người tới. Có thích khách. Lập tức có người lớn tiếng kêu, bên ngoài hộ vệ đội tiếng bước chân dần vang truyền đến, mời túc chủ mau chóng tiến hành nhận lấy, ba hơi bên trong nếu không nhận lấy, phần thưởng đem tự động biến mất, lần sau tròn năm ban thưởng vì một năm sau. Nhưng cái này đạo thanh quang, chỉ là Ninh Phong hệ thống đánh dấu mang theo đặc hiệu mà thôi. Tốt, lần này đánh dấu ban thưởng cũng không phải là vật nặng, cho nên thức ăn trên bàn đĩa cũng không có bị nện nát. Ninh Phong vội vàng một tay cơ lấy thanh quang, nhìn kỹ, là một chương lục sắc phù lục luân hồi lục soát thần phù, thượng phẩm phù lục, thế ra sau mục tiêu nhân vật sẽ lâm vào ngắn ngủi ngất bên trong, sẽ bị phù văn vơ vét kiếp trước luân hồi tất cả ký ức, sau khi tỉnh dậy khôi phục ký ức. Lần này ban thưởng nói rõ, cực kỳ tinh giản. Nhìn thấy khôi phục ký ức mấy chữ này thời điểm, Ninh Phong tại chỗ liền tỉnh rượu. Chương 1421, chống trận vượng ti thần. Chương 1421, chống trận vượng ti thần. Giơ tay lên, phù lục thế ra. Một cỗ xanh thảm phù văn lập tức đánh vào Đường Âm như trên thân ngươi. Nhìn xem phù văn tập hướng mình, Đường Âm như đôi mắt đẹp giật mình, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền mềm ngã xuống bệ hạ. Nhìn xem một màn trước mắt, hai tên nữ hầu quan cùng chung quanh thị nữ trợn mắt hốt hoồm, lập tức thất kinh, các nàng không biết mình lúc này hẳn là có cẳng liền chạy, vẫn là chờ chết ở đây. Bởi vì tình huống dưới mắt, rất rõ ràng chính là quốc sư đối bệ hạ xuất thủ. Làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Vừa rồi hai người rõ ràng còn cười cười nói, vì sao một lời không hợp liền đánh? Bệ hạ! Phương Tài có người thét lên, bên ngoài ám vệ cũng đã xông vào vườn hoa. Các nàng vừa tiến đến liền thấy bệ hạ ngã trên mặt đất, từng cái cũng là vạn phần chấn kinh, thất trách. Những này ám vệ toàn bộ là nữ tu, rất nhiều đều là năm đó lao tướng hậu nhân, các nàng đều cùng Đường Âm như ký qua chủ phó khế ước, đối Đường Âm như trung thành cảnh cảnh, cho nên cho dù biết mình không địch lại, cũng lập tức móc ra pháp khí đem Ninh Phong đây từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì các nàng rất rõ ràng quốc sư thực lực. Hôm nay mình có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Nàng uống say mà thôi, các ngươi vội cái gì? Ninh Phong nhíu nhíu mày, đem nàng dịu vào trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ là uống say. Ám vệ thủ lĩnh là cái dáng người cao gầy nữ tu, gọi là Võ Anh, là năm đó tiên quân phó thống soái Võ Đông Thịnh chắc gái, nguyên anh 8 tầng cảnh giới. Nàng nghe vậy vội vàng tiến đến Đường Âm Như bên người, cho bệ hạ chẩn bệnh một chút, à, bệ hạ thật đúng là không chết. Trách oan quốc sư mời quốc sư thứ lỗi. Võ Anh cũng không có cảm thấy xấu hổ, bởi vì cái này vốn là chức trách của nàng, vội vàng mang theo mấy tên ám vệ, đem Đường Âm Như mang lên nội điện nghỉ ngơi. Bọn thị nữ cũng đi theo đi vào, vì Đường Âm Như băng thông rộng rãi dày, trước sau hầu hạ. Linh Phong thì ngồi trong sân, thân thức gấp khóa chặt Đường Âm Như, lúc này hắn cũng không thể rời đi, hắn muốn tận mắt chứng kiến chương này luân hồi siêu hồn phù hiệu quả. Phương Tài Ninh Phong lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên đánh dấu này phù sau, hắn trực tiếp liền tế ra Đường Âm Như, nếu có thể thành công khôi phục trí nhớ kiếp trước, so hắn đầy nước miếng địa đi giải thích kiếp trước kiếp này, muốn tiết kiệm sự tình phải thêm. Linh Phong uống một chén linh hữu, sau đó lật xem một lượt mặt của mình tấm tính danh, Linh Phong tuổi tác 2215-46-027-155 tuổi cảnh giới, luyện hư tầng 2, 72-100, đao pháp, viên mãn phụ lục, viên mãn pháp thuật, viên mãn thiên cơ điểm, 428-57-016 đặt chén rượu xuống. Túi đầu tại trong túi chữ vật tìm kiếm một hồi, Ninh Phong lại lấy ra một tấm bùa chú ra, đây là một chương thiên địa đồng đều thọ phù, đem phụ lục giải phẳng, thả trong tay. Hắn đã làm tốt dự định, chờ Đường Âm Như ra sau, liền cho nàng tế ra này phụ, chia sẻ mình thọ nguyên. Hơn 4.000 vạn năm thọ nguyên, như chia sẻ cho nàng một nửa. Kia mỗi người cắt đến hơn 20 triệu thọ nguyên. Sau đó liền có thể chờ đợi thời cơ thích hợp, gọi ra Cố Phi cùng Yến Quy Thiến các nàng, cả một nhà cùng một chỗ hưởng lạc. A, kém chút quên, còn có Quan Tuệ. Quan Tuệ tại Lam Tinh bên trên, đây là một vấn đề. Ninh Phong gần nhất một mực đang suy nghĩ, lần sau đem Quan Tuệ mang về trời nguyên giới. Dù sao nơi này tu tiên bầu không khí để hắn càng hài lòng một chút đương nhiên, thà vui cái này nữa nhi ngoan, cũng phải mang tới để nàng cảm thụ một chút nơi này rồi dạo linh khí. Nội điện, Cửu Phượng Dương nằm bên trên Đường Âm Như đang đứng ở ngất trạng thái. Nàng trừ còn có hô hấp, còn lại thân thể dấu hiệu cùng người chết không thể nghi ngờ. Nhưng không có ai biết, nàng lúc này không chỉ có không có ngất, hơn nữa còn có ý thức cực kỳ rõ ràng. Chỉ là nàng thân thể, không cách nào động đậy mà thôi. Bởi vì trong óc của nàng, ngay tại phạt cũ cả mới. Nàng mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng trước mắt lại như quan sát lưu ảnh thạch, xuất hiện vô số hình tượng. Những hình ảnh này, mỗi một bức đều là như vậy địa quen thuộc, phản phất đã sớm tại trong óc của nàng, chỉ là trước kia nàng một mực nghĩ không ra thôi. Hình tượng rất nhiều. Có Phượng Giao thành phòng cho thuê, mình cùng Tiểu Tuệ lẻ loi hưu quạng sống nương tựa lẫn nhau tình cảnh. Cũng có mang theo nữ nhi vào thành, tại trường sinh hạng thuê viện tử. Cũng tại phường thị bên trong mở một cái trận pháp cửa hàng nhỏ trải qua. Còn có lần đầu gặp Ninh Phong, thậm chí đến Ninh Phong trong viện uống linh tiểu chẳng cảnh. Thậm chí, tại Ninh Phong trong phòng, trên giường, đối phương giúp nàng đột phá tình hình, đều rõ mồn một trước mắt Đường Âm Như thậm chí còn phát hiện, Ninh Phong cái kia tỷ nữ một mặt xấu hổ dáng vẻ, cũng xuất hiện tại trong tấm hình. Sau đó, lại xuất hiện Lưu Tiên Sơn núi, Ninh Gia Trang. Còn có Ninh Trạch qua đời, hai người đi phàm tục Quế Hoa trấn cho hắn tiễn đưa. Ngay sau đó, ẩn thanh thành Lâm Triều Nguyên phái ra khách hành, dạ tập Lưu Tiên Sơn núi, giam lỏng tộc nhân, Ninh Hỏa chính là tại lần kia đại chiến bên trong. Lưu lại một đạo mặt sẹo ở trên mặt, đương nhiên hình tượng bên trong còn xuất hiện nhà cao tầng, cửa hàng, ô tô, đây là nàng năm đó cùng Ninh Phong xuyên đến Lam Tinh bên trên ký ức. Hình tượng như kịch đèn chiếu, không ngừng lặp diễn. Sau một hồi, lại xuất hiện một cái khác tình cảnh. Một cái năm tuổi tiểu nữ hài, tại một cái trong lầu các lau chùi tấm, trên người nàng vô cùng bẩn, nơi xa còn có một cái chấp sự đang ngó chừng nàng cái này. Là ta kiếp trước cùng ở kiếp trước ký ức. Theo những hình ảnh này hoán đổi, một cỗ lượng tin tức tràn vào Đường Âm Như trong đầu. Nàng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tấm bùa kia không chỉ có giúp nàng khôi phục ký ức, còn truyền đạt cho nàng một cái tin tức, đó chính là nàng đã luân hồi qua một lần, đây là nàng lần thứ hai luân hồi. Ninh Phong Đường Âm Như hận không thể lập tức đứng dậy, đi bên ngoài cho Ninh Phong một cái ôm. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mình tại Thanh Khâu Sơn chết về sau. Ninh Phong vậy mà vì mình, làm nhiều như vậy. Nhưng đáng tiếc ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, Đường Âm Như chỉ có thể không nhúc nhích nằm, tùy ý trước hai đời ký ức, chậm rãi cấy ghép trong đầu bệ hạ. Bệ hạ làm sao khóc? Một bên thị nữ phát hiện không thích hợp, túi đầu giao thai nói. Thanh âm tuy nhỏ, lại rơi ở bên ngoài Ninh Phong trong tai. Bất quá Ninh Phong vẫn chưa cảm ứng được Đường Âm Như thân thể có gì dị thường, thế là liền yên tâm tiếp tục chờ. Linh Cửu uống một bình lại một bình. Ninh Phong dần dần có 7 phần say cô. Rốt cục, Hán Thanh cung vườn hoa mặt phía bắc nơi hẻo lánh cái kia yêu thú. Bắt đầu báo sáng đây là một con yêu thú cấp 2, vẻ ngoài có chút cùng loại với Thanh Loan Vượng, nhưng là cũng không biết phi hành, cũng không thuộc về gà loại. Con thú này mỗi đến bình minh trước, liền sẽ gào rít báo sáng, mà lại tiếng giống loại chống trận, cho nên tên là Ti Thần chống trận vượng. Linh Phong ngẩng đầu nhìn lên. Phía đông đã có một sợi nắng sớm, nhanh hừng đông kích. Bất quá lúc này, Linh Phong cũng nghe đến trong điện truyền đến tiếng mở cửa. Một nhóm bước chân vội vàng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Âm Như mặt mũi nước mắt, mang theo hơn 10 tên thị nữ đi vào vườn hoa ngươi. Tỉnh. Linh Phong vừa mừng vừa sợ, nhìn từ trên xuống dưới Đường Âm Như. Trước mặt cái này Đường Âm Như mặc dù không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt của nàng lại làm cho Linh Phong cảm thấy dị thường quen thuộc. Năm đó đạo lữ, cái kia trong trí nhớ Đường Âm Như, nàng rốt cục trở về. Thấy được nàng loại kia ưu hoán, lại dẫn mắt ân cẩn thận, Linh Phong liền biết, nàng đã khôi phục tất cả trí nhớ kiếp trước, điểm này không thể nghi ngờ. Đường Âm Như chậm rãi nhẹ gật đầu, không nói gì, bay nào lên, chăm chú ôm ấp lấy Ninh Phong, mà lại nàng đã hoàn toàn nhịn không được, rốt cục khóc thành tiếng. Một màn này, để sau lưng hơn 10 thị nữ lại là một trận mộng bức. Tối nay nhìn thấy hết thảy, liền không hợp thói thường. Quốc sư một hồi tế ra phù lục, tựa hồ muốn đối bệ hạ động thủ, kết quả đem bệ hạ cho cả đã hôn mê. Bây giờ bệ hạ vừa tỉnh lại, vội vội vàng vàng lấy nghĩ ra được báo thủ. Nhưng nàng ra vườn hoa về sau, vậy mà là trực tiếp nào tới, một bộ không phải quốc sư không gả dáng vẻ. Bọn thị nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng ẩn ẩn cảm thấy dưới mắt loại cục diện này, mình tựa hồ không thích hợp ở đây. Thế là không ít người bắt đầu lặng lẽ duy trì nửa người trên bất động. Hai cái đùi thì có chút về sau chuyển rút đi. Mau bỏ đi. Linh Phong thì vỗ vỗ Đường Âm như cóng, cười nói ta từng nói qua vạn năm về sau, không gặp không về, bây giờ ta làm được. Câu nói này tựa hồ là nói cho Đường Âm như nghe, nhưng kỳ thực là Linh Phong bản thân tán thành. Bởi vì năm đó hắn đối Đường Âm như nói ra một câu nói kia thời điểm, Đường Âm như đã nhập quan tài hạ táng. Linh Phong mặc dù là đang cười, nhưng trong mắt của hắn cũng có nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng cái này nước mắt là vui vẻ. Hắn tin tưởng Đường Âm như nước mắt cũng là như thế. Linh Phong một bên vỗ Đường Âm như phía sau lưng, an ủi nàng. Tay trái thì lặng lẽ tế ra kia trương quân thọ phù. Chương 1422, chín cấm hợp hoan luật. Chương 1422, chín cấm hợp hoan luật, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Đường Âm như thấp giọng chịu khâm nói. Nàng vừa định ngẩng đầu, xem thật kỹ một chút năm đó đạo lữ. Nhưng một trận cảm giác hôn mê truyền đến, nàng kinh ngạc phát hiện trước mặt mình, vậy mà xuất hiện một cái kỳ quái khung vông. Cái này khung vông có chút hiện ra lam quang, như vô hình chi vật hiện ra ở trước mắt, nhưng không biết vì sao, Đường Âm như phi thường xác định, cái này không chỉ có chính nàng mới có thể nhìn thấy. Lúc này khung vông bên trong, bày biện ra một hàng chữ nhỏ. Đạo lữ Ninh Phong cho ngươi chia sẻ 23.013.577.55 thọ nguyên, xin hỏi phải chăng tiếp thu? Ngươi. Giờ khắc này, Đường Âm như minh bạch, nàng lần nữa lệ như suối trào. Năm đó ở Lưu Tiên Sơn núi nàng liền biết, Ninh Phong có lẽ thọ nguyên rất nhiều, cũng chính bởi vì vậy sự tình, Ninh gia mới có thể châm chọc Lâm gia dạ tập. Nhưng Đường Âm như chú ý, cũng không phải là điều này, mà là Ninh Phong vậy mà yên lặng chia sẻ cho nàng nhiều như vậy thọ nguyên. Bởi vì phía trên thọ nguyên, tựa hồ là mấy trăm vạn, không, là mấy ngàn vạn năm. Phải biết năm đó ở Thanh Khâu Sơn thời điểm, Ninh Phong chỉ có một cái kiếp phụ du khiến, bên trong nhiều nhất chỉ có thể chuyển tăng ngàn năm thọ nguyên mà thôi, lần này vì sao như thế nhiều? Bất quá nàng rất nhanh cũng nghĩ thông. Ninh Phong có lẽ bây giờ đã thọ nguyên thông thiên, điểm này thọ nguyên đối với mình đến nói rất nhiều, nhưng trong mắt hắn có lẽ chỉ là chín châu mất sợi lông. Quá tốt làm sao? Ninh Phong phát hiện Đường Âm như dị thường, thấp giọng hỏi. Trên thực tế, đồng đều thọ phụ tế ra về sau đến cùng có hiệu quả hay không, hắn cũng không biết người cho ta đưa tặng thọ nguyên. Đường Âm như hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Ninh Phong rất là kinh ngạc, bất quá hắn suy đoán tế ra đồng đều thọ phụ về sau, Đường Âm như tất nhiên có phát giác, nếu không không sẽ như thế đặt câu hỏi đối. Ta vừa mới cho ngươi chia sẻ một nửa thọ nguyên, bất quá giống như còn không thành công. Hắn lập tức lật ra bảng. Phía trên thọ nguyên, y nguyên vẫn là 46.027.155 tuổi, không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ không có chia sẻ thành công? Cái gì? Một nửa thọ nguyên? Đường Âm như ngây người, Ninh Phong thế mà nguyện ý đem mình thọ nguyên phân cho mình một nửa. Mình trong lòng của hắn, phân lượng nhất định rất nặng. Bởi vì ta còn không có tiếp thu. Nàng hít một hơi thật sâu mới nói vậy ngươi nhanh tiếp thu a. Khó trách ta nơi này một mực không có có biểu hiện thọ nguyên đồng đều ra ngoài. Đường Âm như quay đầu nhìn phía sau, các ngươi tất cả lui ra. Trên thực tế những thị nữ kia đã sớm lui đến rất xa bên ngoài, mà lại hai người phương tài tại truyền âm, bọn thị nữ căn bản không biết bên này phát sinh gì tình huống. Nhìn thấy chung quanh không người, Đường Âm như mới tiếp tục hỏi vậy ta tiếp thu. Nhanh tiếp thu đi. Dài dòng văn tự. Linh Phong cười nói. Nhưng hắn cũng không có không kiên nhẫn Đường Âm như hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp thu. Lập tức, nàng cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đột nhiên rót vào trong cơ thể mình, khổng lồ sinh cơ vô ngần, tràn ngập toàn thân các nơi. Ngươi lại biến trẻ tuổi. Linh Phong nhìn xem Đường Âm như thịnh thế mỹ nhan, không khỏi nói. Lúc đầu đột phá nguyên anh về sau Đường Âm như liền trẻ lại rất nhiều. Bây giờ lại tăng thêm hơn 20 triệu năm tuổi thọ. Nàng phảng phất như là 18 tuổi thiếu nữ. Toàn thân tràn ngập thanh xuân sức sống. Lúc này Linh Phong cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì thiên địa đồng đều thọ phụ, có hai bộ khẩu quyết, một bộ khẩu quyết là đem mình thọ nguyên đồng đều cho người khác. Một bộ khác khẩu quyết thì là cướp đoạt người khác thọ nguyên cho mình. Linh Phong vương tài thật lo lắng dưới tình thế cấp bách, mình nghiệm sai khẩu quyết, kia liền phiền phức ngươi thật. Khôi phục ký ức. Hắn bưng lấy Đường Âm như gương mặt, nhìn kỹ một lát, cuối cùng hỏi Đường Âm như nhẹ gật đầu về sau ngươi tới làm cái này tiên hoàng đi, ngươi mới là nhất gia chi chủ. Nàng mắt lộ ra mong đợi nói, giống như một cái hiền lành tiểu nữ nhân. Linh Phong nhìn xem nàng cái dạng này, thốt nhiên tâm động. Nhìn không được lại lôi kéo nàng quan sát một phen, nếu như ta là nhất gia chi chủ, ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Hắn phát hiện giai đoạn này Đường Âm như, quả thực thủy linh đến làm người ta yêu thích. Vô luận tư sắc, tư thái, đều so giáo ti phường những cái kia tiên tử cao hơn mấy cái đẳng cấp. Quá thơm. Nhìn thấy Linh Phong sắc mị mị ánh mắt Đường Âm như tự nhiên ngầm hiểu, cười nói, ngươi muốn làm gì liền làm gì, tùy ngươi. Sau đó nàng xích lại gần Linh Phong bên hai, nói nhỏ, thành thật khai báo, hơn 10.000 năm qua đến, ngươi đến cùng đi qua mấy lần song tu đạo quán. Nàng tuy là tấm thân xử nữ, 18 tuổi giai đoạn, nhưng tâm lý cùng nhận biết, nhưng vẫn là năm đó cái kia dãi dầu xương gió Đường Âm như, tình yêu nam nữ, nàng hiểu, cũng sẽ. Linh Phong suy nghĩ gì, chẳng lẽ nàng còn sẽ không biết sao? Linh Phong không có trả lời, cười hắc hắc, trực tiếp ôm nàng, thân hình thoát một cái, liền xông vào nội điện bên trong. Không bao lâu, nội điện bên trong liền truyền đến trận trận long ngâm vỡ mình, như tiên khúc tấu cùng âm luật khi thì cao, khi thì thấp, vô cùng vậy tâm hồn người. Trung quanh mấy chục cái thị nữ, từng cái nghe được mặt đỏ tới mang hai, ửng hồng như đảo. Các nàng đành phải cúi đầu, không ngừng đem lộng lấy mình pháp bảo vào áo, nhưng cũng không dám đi xa. Bây giờ tình huống, các nàng cũng thấy rõ. Quốc sư cùng bệ hạ, Là một đôi. Phương Tài hai người lời nói, các nàng toàn bộ nghe không được, nhưng bệ hạ nói trong đó một câu thời điểm, tựa hồ quên truyền âm cùng quốc sư, cho nên bọn họ nghe được rõ ràng về sau ngươi tới làm cái này tiên hoàng đi, ngươi mới là nhất gia chi chủ. Cho nên, về sau Hán quốc đại khái là muốn đổi trời. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, rất tốt, chúng ta những ngày hạ nhân, nói không chừng có phúc. Bọn thị nữ tại nội điện bên ngoài, chờ 3 ngày 3 đêm. Ninh Phong mới thần thanh khí sảng địa đi tới. Bọn thị nữ lập tức minh bạch, quốc sư cùng bệ hạ sự tình, rốt cục xong xuôi. Quá khủng bố. Dòng dã 3 ngày 3 đêm. Cái này, ai nhận được? Các nàng cũng thở dài một hơi, bởi vì 3 ngày đến, các nàng bên thai nghe tới đều là các loại long phượng cùng âm, nghe trong lòng các nàng ngứa, nhưng là mình lại cào không đến, quá thống khổ. Ngay tại các nàng chuẩn bị đi vào nội điện lúc, Ninh Phong lại ngăn lại các nàng, đi giáo ti phường tìm 100 cái tiên tử tới, ở đây tấu nhạc, động tác phải nhanh. Cái gì? Bọn thị nữ cho là mình nghe lầm, nhưng quốc sư mệnh lệnh, các nàng không dám không nghe theo. Bởi vì cái này 3 ngày đến, liền ngay cả bệ hạ đều tự mình mở miệng, tại nội điện bên trong cầu xin tha thứ nhiều lần. Thế là tranh thủ thời gian phái người đưa tin. Không bao lâu, hơn 140 danh giáo ti phường tiên tử triệu tập chạy đến, vây quanh ở nội điện bên ngoài đợi mệnh ô. Một bản màu đen cầm phổ từ nội điện bên trong bay ra, rơi vào dưới chân của các nàng. Sau đó một đạo trong sáng giọng nam âm truyền vào tai, theo cái này phổ tấu, đừng có ngừng. Mệt mỏi liền thay người, thay phiên bên trên. Giáo ti phường cầm đầu chấp sự, tên là Mạc Vân Tiên, là bát giai cầm tu, nghe vậy trả lời, là. Nàng đội vàng nhặt lên trên mặt đất cầm phổ, chỉ lật qua lật lại một tờ, lập tức sắc mặt kích động cái này. Chín cấm hợp hoan luật. Đây là cựu giai cầm phổ. Vẫn là hợp tấu men. Nàng trưởng giáo ti phường hơn 400 năm, gặp qua cao cấp nhất cầm phổ, bất quá là bát giai thôi. Trên đời, vậy mà thật sự có cựu giai cầm phổ. Cùng một đám tiên tử nghiên cứu một phen sau, Mạc Vân Tiên lập tức chỉ huy đám người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu diễn đấu. Khẽ đàn hợp âm, tiên nhạc âm thanh không ngừng âm luật mờ mịt, chậm rãi rót vào nội điện màn trướng bên trong. Khẽ đàn thời điểm, những này tiên tử nhóm từng cái sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Bộ ngực của các nàng không ngừng phập phồng, cố nén khống chế hô hấp của mình, miễn cho tay run tạo thành âm luật có điều mất điều. Một bên vây xem những thị nữ kia nhóm không rõ ràng, nhưng các nàng lại phi thường rõ ràng. Nội điện bên trong, bệ hạ tại cùng người song tu. Nàng thân thức khả năng đã chống đỡ không dậy nổi đối phương tứ ngược, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, cho nên cần các nàng khẽ đàn trợ hứng. Không phải, đối phương thì không cách nào tận hứng. Cái này thủ cựu thiên hợp hoan luật, cuối cùng tấu 2 ngày 2 đêm. Nội điện mới truyền đến một tiếng, ngừng. Thiên âm bỗng nhiên bỏ dở. Tiên tử nhóm mồ hôi đầm địa, phát hiện mình ngồi cái này một mảnh sàn nhà đã ướt đẫm. Chương 1423. Nữ đế kết lữ điện. Chương 1423, nữ đế kết lữ điện. Mấy ngày sau, bọn thị nữ chờ đợi bên trong nữ đế thoái vị, quốc sư lâm triều sự tình, cuối cùng không có phát sinh. Tiên triều vẫn là trước sau như một, nữ đế vi tôn. Bởi vì Ninh Phong căn bản không muốn làm cái này vớt thập tử tiên hoàng, hắn quyết định để Đường Âm Như tiếp tục làm nàng nữ đế. Ngươi hảo hảo địa thể nghiệm một chút đế vương chi nhạc, thưởng thụ một phen. Ninh Phong như là nói, không phải người người đều có tiên hoàng chi vật thế. Đường Âm Như bất đắc dĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, bất quá nàng rất rõ ràng Ninh Phong tính tình. Ninh Phong tuy không cải tiên nghịch mệnh chi tài, lại thường có nhàn vân giã hạc chi tâm, hắn lỏng lẻo quen, thích tự do, triều đình sự tình với hắn mà nói càng giống là một loại trói buộc. Bất quá cái này nữ đế, nàng có thể tiếp tục làm. Chị đại quốc, như nấu món ngon. Nàng năm đó tại Thanh Câu Sơn, nói thế nào cũng là một cái chủ mẫu cấp nhân vật, trong tay trông coi mấy trăm tộc nhân, bây giờ lại thêm trước đó trị quốc kinh nghiệm, khi cái này nữ đế ngược lại cũng không có cái gì độ khó, ta muốn tổ chức một trận long trọng nạp lữ đại điện. Đây là Đường Âm Như nguyện vọng tốt. Ninh Phong rất là tán thành ở kiếp trước, hắn cùng Đường Âm Như kết lữ, là tại Trường Sinh Hạng, khi đó Ninh Phong vẫn là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, địa thấp ẩn nhận tham sống sợ chết, nạp lữ đều là vụng trong nạp, thậm chí đều không dám thông chi hàng xóm. Bây giờ cũng không đồng dạng. Cả một lần long trọng kết lữ nghi thức, cũng coi là hoàn thành Đường Âm Như tâm nguyện. Bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân muốn đều là loại này nghi thức cảm giác, mà lại Đường Âm Như một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, luôn cảm giác mình không có trải qua một lần hoàn mỹ kết lữ nghi thức, cái này khiến nhân sinh của nàng rất không viên mãn đối. Tiểu Tuệ bây giờ Đường Âm Như biết rõ qua hơn một vạn năm, quan tuệ tất nhưng đã vẫn lạc. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra lời nàng không chết. Linh Phong một câu, để Đường Âm Như cả người hóa đá ở bất quá. Linh Phong câu nói tiếp theo, càng là chấn kinh nàng tam quan mà lại, nàng cũng trở thành ta đạo lữ, bây giờ tử tôn hậu nhân không sai biệt lắm hơn 500 người. Cái gì? Cái này? Hai người vậy mà kết lữ, còn sinh bé con. Thế là, Linh Phong đem những năm này phát chuyện phát sinh, từng cái nói cho Đường Âm Như. Còn lấy ra năm đó quan tuệ chuyển tới tộc nhân eo bung ảnh, cho Đường Âm Như nhìn. Đường Âm Như xem hết, há hốc mồm sững sờ nửa ngày, mới rốt cục tiêu hóa tới. Cuối cùng nàng giật giật bờ môi, như thế, rất tốt. Đúng vậy, gạo sống đều gạo nấu thành cơm, còn có thể làm sao? Huống chi, quan tuệ có tốt như vậy kết cục, Đường Âm Như cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng bao nhiêu có một chút chút mất mát. Không nhiều, liền một chút xíu Ninh Hải, thật không có có hậu đại. Sau đó lại nghe Ninh Phong nói tới Ninh Hải, Đường Âm Như hiện đến vô cùng quan tâm. Bởi vì Ninh Hải là Ninh Trạch hậu nhân, cũng là nàng trực hệ huyết mạch, cái này hậu nhân lại chính là Vạn Kiếm Tông trước nhậm tông chủ, hơn nữa còn phi thăng. Nhưng đáng tiếc, hắn tựa hồ không có hậu nhân. Ninh Phong lắc đầu. Không có. Ninh Hải hậu nhân đã tuyệt, ngươi chỉ có thể nhiều sinh một chút, hắn chỉ có thể dạng này an ủi Đường Âm Như. Bằng Đường Âm Như bây giờ thể chất, 10 năm sinh 3 cái bé con cũng không thành vấn đề, bởi vì kiếp trước Đường Âm Như liền rất có thể sinh. Ninh Phong lấy ra quan tuệ tặng 2 viên nhẫn kim cương, cho Đường Âm Như đeo lên ngón áp út, đây coi như là nạp lữ tín vật. Mấy ngày sau, Đường Âm Như vào triều, đem mình cùng quốc sư kết lữ sự tình, nói cho chúng thần bệ hạ anh minh. Chúng thần trừ chúc mừng, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy, quốc sư cùng nữ đế quan hệ một mực thật không minh bạch, dạng này rất dễ dàng nhận người đầu để câu chuyện, còn không bằng trực tiếp công khai, để tất cả mọi người thản nhiên dễ chịu một điểm. Bây giờ hai người kết lữ, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Thế là, Thiên Ti Điện bắt đầu an bài điện lễ sự tình. Tùy ý, tự nhiên là Ninh Phong tự mình cầm đao. Ninh Phong đối này rất là tùy ý, liền tuyển Cổ Nguyên Tiết đi. Hắn cảm thấy ngày hôm đó tổ chức kết lữ nghi thức, có thể trực tiếp tỉnh tiên triều cuối năm đại điện yến hội, nhất cử lưỡng tiện. Tiếp xuống, liền do Tiên Ti Điện chủ tính đại điện các loại lễ nghi quy trình, soạn chép thư mời. Vạn Kiếm Tông, các lớn tiên quốc đều muốn phát ra thư mời, đây là Hán quốc đại sự, bọn hắn hẳn là phần mặt mũi đến cổ động. Ninh Phong cũng cho Thà liền truyền một trang giấy hạt phụ, nói cho đối phương biết mình muốn nạp lữ, để hắn nhất thiết phải trình diện duy trì lão ba. Thà liền thu được đưa tin sau, phi thường im lặng, mẹ còn tại địa huyền giới bên kia lợi đâu. Thật sự là, mình lão ba tìm tiểu tam, lại muốn mình đi cổ động. Quả thực chính là nghịch thiên tư duy. Mà lại những năm gần đây Thà liền đã sớm biết, năm đó phường thị cái kia thú sủng cửa hàng muội tử, chính là bây giờ Hán quốc nữ đế Đường Âm Như. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, vị này Hán quốc nữ đế, nghiêm ngặt coi như, nhưng thật ra là hắn bà ngoại. Thà liền thu được lão ba đưa tin sau, thời gian qua đi nửa tháng liền xuất phát. Trước đi Đông Vực tìm Thẩm Kinh Đêm, hắn hồi lâu không có thấy người bạn cũ này, tại Đông Vực ngốc sau 3 ngày, hai người lại cùng nhau đi Nam Vực tìm Tha Mộ. Tha Mộ không biết Thà liền thân phận chân thật, một mực coi hắn là làm bằng hữu đối đãi cái gì. Ngươi để ta đi tham gia Hán quốc nữ đế cùng quốc sư kết lữ đại điện. Tha Mộ làm sao cũng không nghĩ ra. Thà liền tìm hắn thế mà là vì việc này, có vẻ như vị này Hán quốc nữ đế cùng quốc sư của hắn, cùng mình không có quan hệ gì đi. Bất quá hắn vẫn là nghe theo Thà liền an bài, mang một chút linh gia cao tầng, cùng một chỗ ngồi phi thuyền, đi tới trời Hán thành. Ở tại Ninh Phong đã sớm vì bọn họ chuẩn bị trong sân, đến lúc đó nhìn thấy quốc sư bọn người, chớ ngạc nhiên, cho ta mất mặt. Tha Liên biết Thả Mộ tình huống. Hắn lo lắng Thả Mộ nhìn đến lao tổ xuất hiện tại đại điện bên trên, hơn nữa còn là tân lang quan, sợ hắn chọc ra cái soạn, cho nên liên tục căng dặn. Tha Mộ gật đầu nói phải. Tại Tha Liên trước mặt, hắn chính là một tiểu đệ. Bởi vì Tha Liên cảnh giới thiên phú cao hơn hắn, bây giờ thân là Thái Hư môn tông chủ, địa vị thân phận cũng cao hơn hắn quá nhiều. Mà lại, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Tha Mộ ẩn ẩn cảm thấy Tha Liên trên thân có một cỗ uy áp, để hắn không thể khinh phục. Hắn không biết, đây là tới từ huyết mạch bên trên áp chế. Bất quá Thà Mộ sớm liền phát hiện một sự thật. Hắn một mực không có nói ra, đó chính là, Thà Liền dung mạo cùng lao tổ giống nhau đến mấy phần, đây cũng là hắn nguyện ý nghe Thà Liền điều khiển nguyên nhân. Chương 1424. Hôn qua ngự long âm thanh. Chương 1424. Hôn qua ngự long âm thanh. Ninh Phong vì bọn họ chuẩn bị viện tử, kỳ thật chính là mình trước đó cho ở cái tiểu viện tử kia. Bởi vì hắn đã sớm chuyển nhập trong hoàng cung ở viện tử bên này để đó không dùng đã có hơn tháng. Chuyển vào trong cung ở, chủ yếu là để cho tiện cùng Đường Âm Như song tu. Đường Âm Như đột phá nguyên anh sau tu vi phóng đại, hai người song sửa không phân sản sản nhau, đều có ích lợi, mà lại Đường Âm Như song linh căn thể chất, khiến song tu quá trình tràn ngập niềm vui thú. Lúc này khoảng cách Cổ Nguyên Tiết còn có hơn 10 ngày. Tha Liên trong sân kìm nén, tự nhiên là ngồi không yên, hắn mang theo Thả Mộ cùng Thẩm Kinh Đêm, trong thành tản bộ khó được qua tới một lần, thừa cơ thể nghiệm một chút Hán quốc phong tục đi. Tha Mộ cùng Thẩm Kinh Đêm nghe vậy, liên tục gật đầu đồng ý, bình thường hai người đều tại Ninh quốc, cả ngày vì chuyện gia tộc nát đầu tiêu chán, rất ít có cơ hội đi xa nhà, bây giờ một trận đi tới, đích xác hẳn là hảo hảo dạo chơi ngày này Hán thành. Thuận tiện mua chút nhỏ đặc sản trở về đưa cho người nhà. Trời Hán thành tại năm cái tiên quốc bên trong, lịch sử xem như dài lâu nhất, là danh phủ kỳ thực thành lớn. Hai người từ Ninh quốc Đông Nam vực loại địa phương nhỏ này tới đây, bao nhiêu có một loại nông thôn lão nhập tỉnh thành ký thị cảm. Thế là bọn hắn đi theo Thả Liền đi ra ngoài. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Thả Liền thế mà đem bọn hắn đưa đến một tòa kỳ quái lầu cắt trước. Lâu này cắt hết thể có 8 tầng cao, mặc dù tạo đến cổ kính, nhưng vẻ ngoài trang trí bên trên lại hết sức hoa trương phiến tình, để người xem xét đã cảm thấy có chút không đứng đắn. Trong các thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiên nhạc tiếng đàn. Ngẫu nhiên nương theo lấy vài tiếng cười phóng đãng truyền tới, lọt vào tai cực kỳ tiêu hồn, để người kìm lòng không được bắt đầu sinh ra một loại muốn đi vào tìm hiểu ngọn ngành suy nghĩ ngự long lâu. Nhìn xem bảng hiệu bên trên ba chữ to, Tha Mộ cùng Thẩm Kinh Đêm lập tức trầm mặc. Bọn hắn nhìn nhau nhìn một cái, không khỏi lắc đầu bật cười, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nơi này là song tu đạo quán. Tha Liên từ trước đến nay không giống bực này phóng đãng người, tại sao lại dẫn bọn hắn tới nơi như thế này? Tha Mộ cùng Thẩm Kinh Đêm đều không phải huyết khí phương cương người thiếu niên, bọn hắn bây giờ là cầm quyền hơn 10 tiên thành đại gia chủ. Tha Mộ đạo lữ liền nhiều đến hơn 10 vị. Mà lại hai người dành nghĩa song tu đạo quán, càng là nhiều không kể xiết, căn bản không cần tại Tha Hương thể nghiệm đạo này chi thú đi à, thất thần làm gì? Đi vào dạo chơi. Tha Liên cũng không đợi hai người phản bác, có chút vận linh, trực tiếp đem kéo nhập môn bên trong. Ba người lúc trở ra, đã tiếp cận bình minh lớn tiên thành song tu chẳng tử, quả nhiên không tầm thường, mở mắt. Ba người trên mặt tràn đầy tiếu dung cùng thỏa mãn, chậm rãi hướng viện tử đi đến đêm nay chúng ta lại đến. Thả Liên càng là dư vị kéo dài. Hắn từ khi đi tới Thiên Nguyên đại lục về sau, liền phát hiện giới này đối chuyện nam nữ phi thường coi nhẹ, còn lâu mới có được làm tinh bên trên như vậy bó tay bó chân. Cho nên tại tư tưởng tác phong phía trên, Tha Liên cũng dần dần buông ra. Dù sao Thái Hư cửa từ trước đến nay không có các loại trói buộc, cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức bên trên nước thúc, mọi người làm việc chỉ hỏi bản tâm, chỉ cần không ảnh hưởng người bên ngoài, mình làm sao tới đều có thể. Ba người trở lại viện tử. Vừa bước vào trong trận pháp, lập tức phát hiện không thích hợp, bởi vì trong sân có một cô rất nhạt khí tức. Ai? Chỉ thấy viện tử bên trái cạnh bàn đá, ngồi một cái tu sĩ, hắn một bộ áo trắng, ngay tại nhàn nhã uống linh trà, bất quá tối nay không trăng không ánh sáng, ba người thấy không rõ hắn bộ dáng các ngươi trở về. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào ba người trong thai. Liền ngay cả Thà Mộng nghe, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì đạo thanh âm này quá quen thuộc. Cùng hắn nhiều lần trong mộng nghe tới một dạng. Thà Liên tự nhiên hết sức quen thuộc mình lao ba thanh âm, căng thẳng thần sắc, lập tức thư giãn xuống tới, vội vàng đi lên trước cười nói cha, ngươi đến. Ninh Phong lúc này mới đứng người lên, nhìn một chút ba người, trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Hắn đã lâu không gặp ba người này, đêm nay hắn liền là cố ý tới nhìn một chút những này hậu bối, đến lúc đó kết lữ đại điện kết thúc sau, bọn hắn sẽ về Ninh Quốc, lại chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy bọn hắn thả thuốc. Thẩm Kinh Dọ gì chĩa mặt kinh ngạc, hắn cũng nhận ra. Vị này, không phải lão cha hảo hữu Ninh Thúc Thúc. Kỳ thật những năm gần đây, hắn một mực không biết Thà Liền thân phận chân thật, năm đó Thà Liền đi đến Đông vực tìm hắn thời điểm, chỉ là cố ý kết giao hắn, cuối cùng còn ra tay giúp hắn giải quyết mấy cái tiên thành. Cho nên lần này Thà Liền tìm tới cửa, hẹn hắn cùng đi Hàn Quốc mở mang kiến thức một chút. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đến, cũng không có đi nghe ngóng lần này Hàn Quốc nữ đế kết lữ quốc sư, đến cùng là lai lịch thế nào. Càng không có nghĩ tới sẽ ở đây gặp được Ninh Thúc Thúc. Ninh Phong đi tới, quan sát hắn một phen, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ngươi làm được rất không sai. Ngươi không có cô phụ cha ngươi kỳ vọng cao. Những năm này, hắn một mực tại chú ý Thẩm gia tin tức. Thẩm gia tại Đông vực phát triển tình thế vô cùng tốt, Thẩm Kinh Đêm không hổ kiêu hùng chi danh, Thẩm Bình năm đó tuyển người nối nghiệp này, quả nhiên chọn đúng. Tha thuốc quá khen, Kinh Đêm chỉ là làm mình nên làm sự tình mà thôi. Thẩm Kinh Đêm ít nhiều có chút kinh hoàng. Xem ra Thà Liền đến Đông vực kết giao mình, cũng không phải là ngẫu nhiên, hẳn là Tha thuốc âm Thẩm gia tay tương trợ. Tha thuốc dựa vào sức một mình, chiếu cố Thẩm gia hơn ngàn năm. Lao cha người bạn này, khi thật không có giao thoa. Linh Phong nghe vậy, cười mà không nói. Thẩm Kinh Đêm sinh ra vận thế mạnh mẽ, đây là mệnh cách hắn cho phép. Cho dù không có hắn xuất thủ, Thẩm Kinh Đêm cuối cùng vẫn là sẽ cầm xuống Đông vực hơn 10 thiên thành. Thà Liên năm đó ngoài ý muốn tương trợ, chẳng qua là dệt hoa trên gấm đem công lao của hắn sớm cướp đi thôi. Thà Liên nhìn một chút một bên Thà Mộ, phát hiện Thà Mộ một mực tại nhìn xem ba người, sắc mặt huyên biến không ngừng, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao còn không qua đây gặp qua lão tổ? Thất thần làm gì? Lão tổ? Thà Mộ lúc này nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi. Thật sự là hắn phát hiện, vị này tu sĩ âm dung tiếu mạo, cùng trong mộng nhìn thấy lão tổ không kém chút nào. Thế nhưng là lão tổ, không phải đã tiên thăng nhiều năm, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu là hắn còn sống, vậy nên có bao nhiêu tuổi? Nhân chi thọ nguyên, có thể dài tới như thế. Tha Mộ tại Ngự Long lâu kỳ thật uống không ít rượu, hắn hoài nghi mình có phải là uống say, đến mức sinh ra ảo giác, cho nên đối mặt Ninh Phong, hắn hoàn toàn không biết làm sao. Lại có, hắn Phương Tài nghe thấy Thà Liền, thế mà hô vị này tu sĩ vì cha. Cha? Đây là cái quỷ gì xưng hô? Tha Liên nhịn không được hít sâu một hơi, có chút vận linh đem rượu ý cho đè xuống, lần nữa cẩn thận nhìn chằm chằm Ninh Phong mặt. Ninh Phong cười cười, nhìn về phía Tha Mộ, tiểu tử ngươi, để ngươi cho tộc nhân nhiều nạp một chút đạo lữ, sinh nhiều mấy tộc nhân, làm sao mấy năm này ngươi ngược lại thư giãn? Một câu nói kia để Thà Mộ không còn có chần chờ, hắn xác định vị này liền là Ninh gia lão tổ. Thế là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống Thà Mộ, gặp qua lão tổ. Mà lúc này, Ninh gia cái khác hơn 10 cao tầng cũng nghe thấy trong viện tiếng nói chuyện, nhao nhao đi ra khỏi phòng xem xét. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Ninh Phong mặt lúc, cũng không khỏi há to mồm sửng sốt. Vị này, cùng gia chủ dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Nhanh, quỳ xuống, gặp qua lão tổ Thà Mộ quát. A, vị này vậy mà là Ninh gia lão tổ. Lập tức, những này tộc nhân mới giật mình tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ xuống cho Ninh Phong dập đầu đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Ninh Phong Phương Tài qua đến thời điểm, đã sớm cho những này tộc nhân từng cái tế ra thiên cơ phủ, trong này có mấy mầm mống tốt, về sau muốn trọng điểm chú ý một chút. Người một nhà gặp mặt, tự nhiên là không chuyện gì không nói. Ninh Phong lần này tới chủ yếu là sớm gặp một chút bọn hắn, thuận tiện cho Thà Mộ cho thấy thân phận, miễn cho hắn tại kết lữ đại điển bên trên trông thấy hắn, sẽ bày ra cái gì ô long sự tình ra. Bất quá nhìn thấy Thà Liền cùng Thà Mộ, còn có Ninh gia mấy tộc nhân dung mạo lúc, Ninh Phong lại nhịn không được nhíu mày. Những người này cùng dung mạo của mình rất là tương tự, như là xuất hiện ở đại điện bên trên, có thể hay không quá chói mắt. Các ngươi làm cái râu ria cái gì, trang phục một chút, đừng chỉnh cùng ta rất giống. Thế là lúc gần đi, hắn để lại một câu nói. Chương 1425, Bích Trúc Trưởng Long Tiên. Chương 1425, Bích Trúc Trưởng Long Tiên. Cổ Nguyên Tiết một ngày này, sáng sớm, trời hán thành các tu sĩ còn không có rời giường, liền bị một cỗ khí tức cho nhiễu loạn đan điện, trực tiếp bừng tỉnh. Vội vàng mở mắt ra, nhưng ánh mắt chiếu tới đều là vàng rực có ánh, lóa mắt đến cực điểm. Bọn hắn nhao nhao nhấc tay che mắt, chạy đến ngoài cửa sổ xem xét, lập tức một mặt rung động. Chỉ mỗi ngày hán thành trên không trung, chẳng biết lúc nào lên, chiếm cứ một đầu to lớn bạch long, cự long như xương trắng, toàn thân lộ ra kim ánh sáng màu trắng. Mà bạch long bên người, còn có mấy cái mười trượng trở lại rộng dài kim sắc loan phượng hư ảnh, đang không ngừng vẫy đuôi du lịch bay, xuyên qua tại trong tầng mây. Những này kim sắc loan phượng, phát ra từng đợt kim quang, không ngừng hướng thành nội bắn xuống, kim sắc rực rỡ hoàng, thẳng che đậy húc nhật chi huy cái gì tình huống. Các tu sĩ thấy cảnh này, cực kỳ không hiểu. Bọn hắn biết mình mở mắt lúc, nhìn thấy kim quang, chính là từ những này loan phượng hư ảnh trên thân phát ra. Những kim quang này chiếu rọi đến trên mặt bọn họ. Vậy mà mang theo một loại tường hòa ý vị để bọn hắn tâm cảnh lập tức thanh không, cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Bạch Long, là nữ đế Ngự Long Trương Thuật. Kim Vượng, là nữ đế Ngao Thần Thanh Loan. Có cao giai ngự thú sư thấy cảnh này, hưng phấn địa hô, bọn hắn biết cái này mấy cái đại kim sắc loan phượng là nữ đế tu luyện pháp thuật, nhìn loan phượng lớn nhỏ cùng màu sắc, nữ đế cũng đã tu luyện đến tiểu thành. Mà Bạch Long thì là năm đó Ngự Long Trương Long Hồn. Hôm nay là nữ đế kết lữ đại điển, nữ đế tận lực thả khu long thả phượng, lấy trợ uy danh. Hồng lệ, long ngâm vượng minh, huyết âm thanh không ngừng. Toàn bộ trời hán thành bị bao phủ tại một cô vui mừng, cắt tường bầu không khí ở trong. mà lúc này hoàng cung phương hướng cũng bắt đầu vang lên tiên nhạc, từng đợt tiên khúc âm luật như sóng chiều trải rộng ra, bắt đầu lúc nằm chậm rãi từ hoàng cung khuyết tán đến thành nội bốn phương tám hướng đi. Hán Thanh Cung bên cửa sổ, Ninh Phong ngẩng đầu nhìn trên trời bạch long ảo ảnh, không khỏi tò mò vì sao này long hôm nay xem ra đặc biệt tương hòa. Hắn nhớ được năm đó Đường Âm Như thả ra long hồn thời điểm, long tướng dữ tợn, làm người ta nhìn tới tim đập nhanh, mắt không dám nhìn thẳng. Nhưng hôm nay không trung bạch long lại nhàn nhã hòa thuận thiện, không có một chút lăng lệ chi khí tức tướng do tâm sinh. Đường Âm Như cười nói, bây giờ trong cơ thể ta ma tu tàn hồn đã trừ bỏ, thi triển ngự long thuật theo tâm cảnh ta biến hóa, long ảnh tự nhiên tương hòa. Khoan lác, Ninh Phong quay đầu nhìn một chút nàng, Đường Âm Như rõ ràng là đang khoác lác bức, làm sao có thể bởi vì tâm cảnh mà gọi ra khác biệt long ảnh đâu. Nhìn thấy Ninh Phong không có mắc lừa, Đường Âm Như cười cười, chỉ tốt lần nữa giải thích một phen chúng ta Đường ra pháp thuật, có thể tùy ý cải biến đạo này long ảnh hình dạng, lớn nhỏ cùng long uy ngoại phóng mạnh yếu trình độ. Nguyên lai thao túng ngự long chương pháp thuật, biến hóa đa đoan, nàng trước đó đem này long gọi ra, là vì trấn áp hoàng thành một đám gia tộc, cho nên tận lực đem hình rồng ngưng tụ thành dữ tợn chi tướng, tăng lên khí thế của mình. Nhưng hôm nay liền không giống. Hôm nay là nàng cùng Ninh Phong kết lữ lớn ngày tốt lành, làm sao có thể để long tướng dữ tợn, nhiều hào hứng. Cho nên nàng đem hình rồng ngưng tụ thành cùng tường chi hình, còn thuận tiện tế ra mấy đạo kim loan phượng chi ảnh, long đằng phượng múa. Lấy khánh thịnh điện thì ra là thế. Ninh Phong lại ngẩng đầu nhìn cái kia đạo long ảnh, hình rồng nhưng vạn biến, nhưng mỗi lần đều là tiểu bạch bộ dáng, xem ra đạo này long hồn khẳng định cùng tiểu bạch có chút quan hệ bệ hạ. Đế quân, đến canh giờ xuất phát. Thị nữ sau lưng thừa dịp hai người nói chuyện khẽ hở, vội vàng nhắc nhở một câu. Bởi vì dựa theo tiên ti điện đại điện quy trình, hôm nay nữ đế kết lữ cần trước ra khỏi thành tế bái đường ra tiên tổ, sau đó lại trở về thay quần áo tham dự chính thức đại điện. Hai người nhẹ gật đầu. Liên tại thị nữ phục thị hạ, thay đổi một thân bạch bào, ngồi lên xe thú mang lên đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng ngoài thành bước đi. Dựa theo tổ chế, Ninh Phong kỳ thật không cần đi tới tế tự, nhưng vì Đường Âm Như an toàn, hắn vẫn là quyết định tùy hành cùng hướng. Ra hoàng thành tây một lúc, Ninh Phong đột nhiên tâm có điều ngộ ra, tựa hồ cảm ứng được một tia dị thường, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, chỉ thấy mấy đạo ám nhược kim tuyến từ thành nội một nơi nào đó bay đi, bắn thẳng đến tại long ảnh trên thân. Long ảnh không ngờ rõ ràng ngưng thực mấy phần. Hoàng cung đối diện trong sân, Tha Mộ cùng một đám gia tộc cao tầng chính thần tình kích động ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đây không phải bạch long vương sao? Đối, vì sao xuất hiện lần nữa đây chỉ là hư ảnh, hẳn là một đạo long hồn mà thôi. Nghe nói năm đó không ít tộc nhân thấy tận mắt bạch long vương, Ninh gia tộc nhân trong mắt tất cả đều là quang, bởi vì bọn họ đều là Ninh An mạch này hậu nhân. Ninh Dũng mẫu thân bạch phượng là long vương con gái nuôi, hai nhà người quan hệ không ít. Bây giờ nam vực rất nhiều thiên thành còn bảo lưu lấy long vương miếu cùng vạn hải nương nương hương hòa miếu, nhưng tế bái long vương phong tục đã không có lấy trước như vậy tình hành. Bất quá tại Ninh gia cái này truyền thống một mực có bảo lưu lại đến, bởi vì tổ tiên lưu truyền tới nay một cái thuyết pháp, tế tự long vương sẽ có cảm ứng, cũng sẽ phản hồi khí vận về thả tộc. Mặc dù không biết thật giả, nhưng Ninh gia lịch đại gia chủ đều làm theo, hàng năm lớn nhỏ ngày lễ đều sẽ vì long vương tế tự. Tha Mộ tự nhiên cũng không ngoại lệ cho long vương dâng hương đi. Tha Mộ phất phất tay, trong đó một vị tộc nhân lập tức hành trong túi chữ vật lấy ra lư hương bày ở trên bàn đá, điểm lên hương, sau đó đám người liền chắp tay tế tự. Lập tức mấy đạo kim tuyến phi thăng lên không, để bọn hắn cũng không khỏi chấn kinh, cái này vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua những này kim tuyến, chắc hẳn này long là long vương gia chân thân tàn hồn, cho nên có cảm ứng. Nhanh lại tế bái. Thượng giới Thanh Trúc Phong đây là một tòa cũng không cao sân phong, chung quanh tiên vụ quanh quẩn, đỉnh núi đều là rừng trúc. Rừng trúc trung ương có một mặt không lớn bích đầm. Lúc này mấy cái tiểu bạch rắn ngay tại trong đầm nước nhàn nhã du lịch đùa. Trong đó một đầu tiểu bạch rắn đột nhiên thân thể chấn động, trên thân ẩn ẩn phát ra một tia kim quang, dọa chung quanh mấy đầu tiểu xà nhảy một cái, bọn chúng vội vàng tránh ra đến đi một bên. Phúc. Đột nhiên một cây cành trúc văng vào trong đầm, kích thích bọt nước vô số. Cành trúc vào nước sau liền cuốn lên đầu này tiểu bạch rắn, sau đó bay nhanh xuất thủy mặt. Bạch xà tại không trung bước lên bay vọt, cuối cùng rơi vào một con non trắng đẹp tích ngọc thủ bên trên. Bích Trúc tiên tử, thượng giới trưởng Long Chi tiên quan a, ngươi phương tài thu được, vậy mà là hương hỏa công đức. Một đạo êm tai dễ nghe thanh âm tại tiểu bạch rắn vang lên bên tai, trong giọng nói tựa hồ có phần mang theo ngoài ý muốn. Người nói chuyện là một người mặc lụa trắng tiên tử, nàng đẹp đến mức không gì sánh được, nhưng khí chất lại thanh lãnh như sương, trong lúc phất tay đều là tiền phong tiên cốt, siêu thoát thế tục. Tiểu bạch rắn nghe được lời này chỉ là trừng mắt nhìn, không nói gì. Ngươi hạ phàm lịch luyện mấy ngàn năm, tao ngộ đại kiếp, cuối cùng bị bạch phượng độ thần hóa đan, lấy mình chi tính mệnh đổi lấy ngươi phi thăng, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có thể tiếp nhận hạ giới hương hỏa, thật sự là kỳ. Tiên tử có chút hăng hái mà nhìn xem tiểu bạch rắn, nghĩ nghĩ sau đó liền dẫn tiểu bạch rắn bước trên mây mà lên, đi phía tây bay đi. Phía tây cách đó không xa chính là Tiên Long Nguyên, thượng giới chân chính long tộc thánh địa, có thể thu nhân gian hương hỏa bạch xà, có thể nhập viên bên trong tu hành, đây là nàng năm đó định ra quý củ. Chương 1426 thiên cơ sao băng thế. Chương 1426 thiên cơ sao băng thế. Ninh Phong cùng Đường Âm Như tế tự trở về thời điểm là từ cửa bắc mà vào, bởi vì trước cửa hoàng cung đến phía tây một mảng lớn đường đi đã thiết đầy mấy ngàn tấm yến hội bàn rượu, đồng thời bắt đầu tiếp đãi tân khách ra trận. Tiên thi trên điện hạ hơn 2.000 tên quan viên từng cái muốn lên sàn tiếp đãi, bởi vì hôm nay tân khách mấy vạn người đến đều là nhân vật có mặt mũi. Vân tông chủ, ngài đi theo ta, mời tới bên này. Ninh tông chủ, hoan nên đại giá quang lâm, mời. Tiên hoàng cho mời. Gừng tiên hoàng đến, nhanh mau tới người mang gừng tiên hoàng thượng tọa. Trần gia chủ, bên này đi theo ta. Trang diện nhìn như rất loạn nhưng hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Vạn Kiếm Tông tông chủ Vân Chiến Gió, Thái Hư Môn tông chủ Thà Liền, cùng các quốc gia tiên hoàng đều trình diện. Một nước nữ đế đại hôn. Nếu không phải túc địch quan hệ, đồng dạng đều sẽ đến cổ động. Dù sao lần tiếp theo ngươi nếu có cái gì nghi thức khánh điện, người khác cũng tới cho ngươi nâng người khí, xem như lễ hướng còn đến, tu tiên chính là như vậy, bình thường có thể chém chém giết giết, nhưng lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể bỏ xuống đồ đao, nhiều giao vài bằng hữu so cái gì đều mạnh. Một chút tiên quốc tông môn cũng được mời mà tới, mà lại phái ra tu sĩ, đều là giỏi về giao tế người, từng cái như hoa hồ điệp, du tẩu qua lại các bàn ở giữa, không ngừng bốn phía cọ quen mặt, lưu truyền tin tức phủ đến buổi trưa, hơn 4 vạn tu sĩ tề tụ. Mà Ninh Phong cũng lôi kéo Đường Âm Như đi ra khỏi cung điện. Dựa theo tiên ti điện an bài quy trình, tiếp xuống chính là nữ đế lên tiếng, nhưng là Đường Âm Như tại loại tràng diện này, từ trước đến nay bất thiện ngôn tử, cho nên Ninh Phong thay thế ra sân, ngắn gọn giảng mấy câu nói mang tính hình thức, liền trực tiếp tiến vào ăn uống tiệc rượu khâu đến, kính các vị một chén. Trong bữa tiệc, Ninh Phong đi đến Vân Chiến Gió, Thà Liền cùng tứ đại tiên quốc tiên hoàng một bàn này, theo lệ mời rượu. Thà Liền bây giờ tại Thiên Nguyên đại lục phân lượng đã cùng tứ đại tiên hoàng bình khởi bình toạn. Hắn nghe theo Ninh Phong an bài, mua một cái giả râu ria, dính ở trên mặt, giả vờ như không biết mình lão bà, cũng chen trong đám người, cho Ninh Phong nâng chén mời rượu. Nhưng người khác coi như không giống, từng cái sắc mặt cung kính. Bao quát Vân Chiến Gió cũng là như thế, bởi vì hắn sớm tại nhiều năm trước, liền đại tề hoàng sâm nơi đó biết được, vị này Hán quốc quốc sư cũng không phải là người bình thường, mà là năm đó Ninh Hải tông chủ tiên tổ. Thậm chí hắn còn nhiều lần trợ lực Vạn Kiếm Tông, cho nên hắn rất là cung kính đáp lễ Ninh Phong. Mặt khác mấy vị tiên hoàng, đồng dạng cũng là như thế, có thể trở thành nhất quốc chi quân, cái kia là đèn cạn dầu. Bọn hắn đã sớm tra rõ ràng vị quốc sư này lai lịch này, người tay cầm phụng nguyên tiên mệnh tỷ. Đây là bọn hắn không hẹn mà cùng, đã sớm thu hoạch được tin tức. Cho nên lần này, bọn hắn đích thân tới trời Hán thành, tham dự xem lễ, cũng là nghĩ lấy biểu một chút thiện ý, đáp tội vị này tay cầm tiên mệnh tỷ người, cũng không có chỗ tốt gì. Yến hội một mực tổ chức đến xế chiều mới tán đi. Ninh Phong cùng Đường Âm Như trở lại cung trong, tại bọn thị nữ chiếu khán dưới, nhập nội điện Điên Long Đảo Phượng một phen, sau đó lập hồ sơ trong danh sách đây là Hán quốc hoàng tộc quý cũ. Tiên hoàng tân hôn, nhất định phải cùng phòng. Thượng giới đêm tối quyết bên trong, vải tinh trên này 28 tinh tú không ngừng chuyển động, ngàn vạn tinh quang chiếu màn như ảnh đêm khuyết tinh quân chống quải trượng, đứng tại tinh màn trước mặt, quan sát những này tình tượng chậm rãi vị động. Thật lâu, mới nói năm đó tử vi tinh chuyển thế nữ đế, hôm nay kết lữ, tối nay nhưng châu thai ám kết. Sau đó hắn quay đầu đều, Thanh Vũ, đệ tử tại. Sau lưng Thanh Bảo thiếu niên, đi lên trước một bước đáp ngươi cùng nàng nguồn gốc rất sâu, liền để ngươi đến tuyển một viên tinh, đầu nhập nàng thai trong cơ thể đi. Đêm khuyết tinh quân ánh mắt có chút ý cười, thuận tiện để ta nhìn ngươi điểm tinh chi thuật, học được như thế nào. Đệ tử tuân mệnh. Linh Hải hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía tinh màn bên trong điểm điểm mang mang, ngưng lông mày suy tư một lát sau, rất nhanh hắn liền có quyết sách. Chỉ gặp hắn kết một cái ấn quyết, tế ra một đạo pháp quang, bay về phía tinh màn bên trên. Lập tức, trong đó một viên tinh quang bắt đầu chậm rãi di động, sau đó liền cấp tốc bay ra tinh màn, hướng phương tây rơi xuống thiên cơ tinh. Đêm khuyết tinh quân biểu lộ ra rất ngoài ý muốn, lắc đầu. Sau đó liền đi ra ngoài này tinh văn cao tám đấu, lại bất thiện võ thống, trời nguyên giới chính là thực lực duy tôn chi vực, ngươi thế mà chọn một văn tinh cho nàng, Thanh Vũ a Thanh Vũ, ngươi điểm tinh thuật dù học thành, nhưng Linh Hải cúi đầu, không có trả lời. Nhưng ai cũng không có lưu ý đến, ánh mắt của hắn bên trong toát ra kiên định lão tổ, tiếp xuống, liền xem chính ngươi. Giờ tí sắp đến. Ninh Phong mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trên giường bỏ lên. Sau đó móc ra trong túi chữ vật xe hoàng hạ. Tùy ý chọn 3 món đồ ném vào. Bởi vì hôm nay chính là cầu nguyên tiết, như hắn không chuyển tống đồ vật về Lam Tinh, lại được trở sang năm. Mà lại hắn suy đoán, Lam Tinh bên kia quan tuệ cùng thả vui. Cũng trông mong chờ đợi cả một ngày. Bởi vì Ninh Phong vừa mới chuyển tống xong, đối phương liền chuyển về một cái hộp nhỏ tới ngươi đang làm gì. Đường Âm Như cũng bỏ lên giường, đi tới nhìn Ninh Phong làm cái quỷ gì. Ninh Phong mở ra hộp xem xét đủ ít. Nhìn xem trên tay cái này khối vông nhỏ màu lam hộp giấy bên trên tiếng Anh, Ninh Phong kinh ngạc vô cùng. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là quan tuệ chuyển tới chào phúng hắn. Đường Âm Như nhìn thấy Ninh Phong trong tay, có một cái màu lam cái hộp nhỏ. Cảm thấy rất là thú vị, đoạt lấy đến, mở ra cái này thứ gì. Rất kỳ quái. Nàng dây vò một hồi, cuối cùng đem túi nhựa mở ra, lấy ra một cái ống dài hình dạng mũ ngón tay pháp khí. Nàng bộ nhập trong tay của mình, nhưng kích thước rõ ràng không hợp. Nàng không khỏi ngưng lông mày nghĩ lại. Tại trong trí nhớ vơ vét các loại phù hợp cái này mũ kích thước hết thảy sự vật. Linh Phong thấy thế, vỗ vô bờ vai của nàng, cười nói, đây chỉ là làm tinh bên trên một loại công cụ, không có gì dùng. Ném đi. Quan tuệ thế mà chuyển tránh. Mang thai bộ cho hắn. Rõ ràng là biết hắn hôm nay kết lữ. Nhưng đáng tiếc, nàng chuyển đi hơi muộn một chút. Linh Phong sự tình đã xong xuôi. Cái này biện pháp, căn bản nhưng không dùng được. Chương 1427. Thái cực âm dương cửa. Chương 1427. Thái cực âm dương cửa đại hôn kết thúc sau. Tha liên bọn người cũng không hề rời đi. Linh Phong vợ chồng mỗi ngày trong cung thiết tiến, cùng bọn hắn uống rượu trò chuyện đàm. Có một lần, tất cả mọi người uống hơi nhiều. Linh Phong liền đem Thà Mộ cùng Thà Liền gọi đến mật thất bên trong ở giữa, ta hiện tại cho các ngươi chia sẻ một chút thọ nguyên, nhớ lấy, việc này không được nói cho bất luận kẻ nào, bao quát các ngươi đạo lữ, bằng hữu cùng đệ tử. Chia sẻ một chút thọ nguyên. Thà Liền cùng Thà Mộ còn không có kịp phản ứng, liền kinh ngạc phát hiện, trước mắt mình bày biện ra một cái lam nhạt màu đen khung vung lão tổ Linh Phong cho ngươi chia sẻ thọ nguyên ít năm, xin hỏi phải chăng tiếp thu. Thọ nguyên chia sẻ, còn có thể dạng này. Hai người sững sờ sau khi mới xác nhận tiếp nhận. Tha Liên được đến thọ nguyên 11.506.788.5 năm. tha mộ được đến thọ nguyên 5.753.394 năm. Mà Ninh Phong mình cũng còn lại 5.753.394 năm thọ nguyên. Cái này một đợt chỉnh có chút lớn. Mấy trăm năm để giành được đến thọ nguyên, một chút liền không thấy chín thành đồng đều thọ phụ, mỗi lần trực tiếp đồng đều ra một nửa thọ nguyên, để Ninh Phong rất bất đắc dĩ, hắn nếu để cho người nhà chia sẻ nhiều mấy lần, mình rất khả năng chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên, liền sẽ trở thành cả nhà nhất mệnh ngắn người. Nếu như mỗi lần đồng đều thọ có thể theo ý nguyện của hắn chia sẻ liền tốt. Thì như 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn. Tỷ như thảm mộ, hắn một chút liền lấy đi 5 triệu thọ nguyên, hắn con cháu đời sau nếu là tái xuất mấy cái người tài ba, liền không được chia bao nhiêu thọ nguyên. Trừ phi Ninh Phong có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng thọ nguyên. Nhưng rất rõ ràng, điểm này rất khó, bị cái này mấy ngàn vạn thọ nguyên, nhưng thật ra là đường âm như đổ thành mang đến, nếu như giống bình thường như thế 1 năm 2 năm tích lũy, 1 năm kỳ thật cũng tích lũy không đến bao nhiêu. Cho nên có khi Ninh Phong cảm thấy kiếp phù du khiến càng dùng tốt hơn. Nhưng kiếp phù du khiến khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một lần chỉ có thể tồn nhập ngàn năm thọ nguyên đối với tu tiên giả mà nói, ngàn năm cũng bất quá trong trước mắt, quá ít. Về phần thẩm kinh đêm, Ninh Phong cũng không định cho kiếp phủ du làm hắn. Bởi vì trước mắt hắn vẫn là kim đan kỳ. Linh căn không cao, người mang ngàn năm thọ nguyên đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Nếu là hắn có hy vọng đột phá nguyên anh lại khác nói cha, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Tha liền trước khi đi, nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại nói chuyện gì. Ta muốn đi tìm Linh Hải kia tiểu tử, gặp mặt một lần. Tìm Linh Hải. Ninh Phong lông mày nhướng lên, Tha liền thật là cảm tưởng a từ mấy ngày nay trò chuyện lời nói bên trong. Hắn biết Thà Liền đã sớm biết Linh Hải phi thăng sự thật, hắn muốn làm gì? Muốn lên trời đi tìm Linh Hải. Ha ha, điên rồi đi. Ngươi uống nhiều đi. Không có, cha, ta là thật muốn đi gặp một lần hắn. Thà Liền lắc đầu nói, hắn quá muốn gặp một lần Linh Hải. Năm đó ở Ngũ Đài Sơn bên trên, nghe tới Ninh Phong nói lên Linh Hải nhân vật như vậy, Thà Liền liền sinh lòng hướng tới, hắn lúc ấy liền manh động ra một cái ý nghĩ, một ngày kia tất yếu đến tu tiên giới, mở mang kiến thức một chút Linh Hải. Bây giờ mình rốt cục thành công xuyên qua tới. Nhưng Linh Hải cũng đã phi thăng. Hai người như vậy bỏ lỡ. Cái này không thể được. Vô luận như thế nào, đều nên gặp hắn một lần. Cha, ta như không gặp được Ninh Hải, chỉ sợ đạo tâm của ta. Tha Liên một câu nói kia, nhắc nhở Ninh Phong. Tha Liên bây giờ đã nguyên anh 9 tầng đại viên mãn nhiều năm, dựa theo chính hắn dự đoán, tiếp qua cái tầm 10 năm, liền có thể đột phá hóa thần. Có chuyện trong lòng, lâu mà không vì, thì khả năng cố tình trướng, ảnh hưởng đột phá. Bất quá Tha Liên trời sinh chính là yên vui phái, hơn nữa còn là song linh căn tư chất, Ninh Phong cảm thấy những này cái gọi là tâm ma, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Tiểu tử này, rõ ràng chính là đang thử thăm dò mình thôi. Ngươi một cái nguyên anh cảnh cũng muốn phi thăng. Làm sao? Ngươi thái hư cửa. Có cái gì phi thăng bí quyết phải không? Ninh Phong nhìn chằm chằm Tha Liên, quyết định bộ một bộ hắn. Tha Liên cười, thái hư cửa cái này không phải là không có mà. Cho nên ta mới tìm ngươi, cha, ngươi khẳng định có biện pháp. Ninh Phong quá rõ ràng mình lão ba bản sự. Hơn 1000 vạn năm thọ nguyên, trực tiếp liền chuyển cho mình, đây là thọ nguyên a. Cũng không phải long tệ. Cho dù là long tệ, cũng là hơn 1000 vạn khối tiền. Hơn 10 triệu thọ nguyên, không sai biệt lắm tương đương trường sinh. Mình cái này lão ba, có thông thiên thủ đoạn. Ngươi liền không sợ bên trên phải đi, sợ mặt. Ninh Phong hỏi. Phi thăng sự tình, thật sự là hắn có biện pháp, nhưng phi thăng lên đi về sau, làm sao trở về, đây là vấn đề lớn. Tha Liên thấp giọng nói, lão ba, cái này ngươi yên tâm, ta thái hư cửa vừa vặn có một kiện pháp khí, có thể từ thượng giới độn về hạ giới. Bất quá rất đáng tiếc, vật này vốn là một đôi, gọi là thái cực âm dương cửa, nhưng bây giờ thái hư trong môn, ta chỉ tìm tới âm hộ, cũng chính là từ thượng giới trở về thông đạo, về phần dương cửa ta một mực không tìm được, bất quá từ các loại dấu hiệu đến xem, ta hoài nghi ở phía trên. Hắn dùng ngón tay chỉ phía trên, đại biểu thượng giới ý tứ. Quả nhiên, Ninh Phong liền biết, gia hỏa này khẳng định có lưu một tay, thái hư cửa xem ra không đơn giản a, ngay cả phi thăng pháp khí đều có. Cho nên, Tha Liên nói tiếp, ta dự định phi thăng lên đi gặp một lần Ninh Hải, thuận tiện hỏi thăm một chút dương cửa hạ lạc. Ninh Phong trừng mắt liếc hắn một cái, tìm kiếm âm dương cửa mới là ngươi chân chính mục đích đi. Tha Liên cười hắc hắc, không có trực tiếp trả lời, mà là nói sang chuyện khác, "Cha, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, ngươi nói cái kia Côn Luân thái hư ấn, ngươi còn nhớ chứ?" Ninh Phong nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, ta dựa vào đồ chơi kia, tại thượng giới không ai dám đụng đến ta. Không phải ta một cái nguyên anh kỳ đi lên liền là muốn chết. Linh Phong nghe vậy, suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu, rốt cục mở ra thiên cơ thương thành, lấy ra hai cái phụ lục thiên cơ điểm 1.100.000 thiên cơ điểm, có thể hối đoái hai trường phi thăng phủ. Linh Phong rút ra một tấm trong đó, đưa cho Tha Liền, cái này gọi phi thăng phủ, đọc lên khẩu quyết sau, có thể độn thần phi thăng, ngươi đem khẩu quyết ghi lại. Dứt lời, đem khẩu quyết đọc một lần cho Tha Liền. Tha Liền hai mắt phát sáng, liên tục gật đầu, cha, ngươi có hai tấm, toàn bộ cho ta. Cuối cùng hắn ngay cả mặt khác một chương cũng cấp đi, cái này khiến Ninh Phong rất là không hiểu, làm sao? Ngươi còn muốn phi thăng hai lần? Tha Liên cười cười, cha, đùa này ngươi khẳng định còn nhiều, rất nhiều, ta lấy hai tấm dự bị có cái gì không được? Ninh Phong cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá Tha Liên cầm cũng liền cầm, hắn phương tại cho ra phi thăng phủ trước đó, đã xem xét Tha Liên tiền cơ tin tức, không nghĩ tới hôm nay Tha Liên khí vận càng thêm long dày. Xem ra hắn coi như thật phi thăng lên giới, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, liền tùy hắn đi thôi. Hôm sau, Tha Liên ba người cùng Ninh ra một đám tộc nhân, cáo biệt lão tổ. Ngồi phi thuyền rời đi, nhớ kỹ nhiều tế bái lão tổ. Linh Phong cao giọng kêu, cái này khiến Tha Mộ cùng một đám tộc nhân lung túng không thôi. Lão tổ còn chưa có chết đâu, vì sao để chúng ta tế bái? Tha Mộ mấy ngày trước đây còn cùng những này tộc nhân nói, chờ trở lại Nam Vực về sau liền đem Linh ra tất cả lão tổ tượng gỗ cho triệt hạ. nhưng hôm nay lão tổ thế mà còn để chúng ta nhiều tế bài hắn. Biết lão tổ, bất quá Thà Mộ cuối cùng vẫn là trả lời một câu, hắn quyết định trở về làm theo. Lão tổ đã nhiều lần báo mộng nói, chắc hẳn phi thường trọng yếu nữ đế có tin mừng, đừng hướng một năm. Lại qua một tháng, cung trong phát ra một cái chiêu cáo đường âm như mang thai. 10 tháng sau, nàng sinh hạ một đứa con trai, trắng trắng mập mập, rất là đáng yêu, ngươi lấy tên vẫn là ta lấy? Ninh Phong hỏi. Đương nhiên là ta lấy. Đường âm như cười nói, đời trước con cái tên chữ đều là ngươi lấy, lần này để ta cũng lấy một lần, vừa vặn rất tốt. Tốt tốt tốt, cái này quá tốt, Ninh Phong cười. Kỳ thật hắn một mực đều không thích lấy tên, chỉ lúc trước Đường Âm Như tổng đem nhiệm vụ này giao cho hắn thôi, con ta liền gọi Ninh Trạch. Đường Âm Như ngữ ra người mang bom, nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt đều là tưởng niệm cùng hoài niệm. Ninh Trạch. Ninh Phong sắc mặt lập tức cũng ngưng lại. Đường Âm Như làm sao cùng Yến Quy Thiến một dạng, nhất định phải cho mới ra đời hải tử lấy một cái vong nhân chi tên. Tốt ta liền gọi Ninh Trạch. Bất quá nghĩ đến Đường Âm Như đối đứa con trai này phi thường coi trọng, Ninh Phong vẫn có thể lý giải nàng chấp niệm, cuối cùng miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ninh Trạch liền Ninh Trạch đi, đơn giản một cái tên mà thôi. Một thế này Ninh Trạch rất thông minh, 10 tháng không đến liền biết đi đường nói chuyện. 2 tuổi thời điểm, hắn liền bắt đầu đi theo mẫu thân vào triều, đối một đám tiên quốc quan lại khoa tay múa chân, không có chút nào khiếp đảm chi ý. 3 tuổi, đo linh căn. Nhìn thấy đo linh thạch không có bất kỳ cái gì phản ứng, Đường Âm Như nước mắt chảy ròng. Lại là không linh căn, phàm nhân chi thể. Giờ khắc này, nàng cảm giác thiên đô sập. Ta Đường Âm Như đến cùng đã làm sai điều gì, làm người hai đời, khó được sinh hạ một tử. Vì sao lại là phàm nhân? Thượng tiên vì sao đợi ta như thế chi mỏng? Ninh Phong vội vàng xoay tay một cái, tại chỗ liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cây màu đen đầu gỗ. Chương 1428, năm đó mùi hoa quế. Chương 1428, năm đó mùi hoa quế. Thiên thiên linh mục, nhưng lịch thiên cải mệnh, hóa phàm vì linh. Sau khi phục dụng, thúc đẩy sinh trưởng thể nội linh căn, trở thành tu sĩ. Đường Âm Như nhìn một chút cái này khúc gỗ, trừng mắt nhìn cái này là vật gì. Nàng biết Ninh Phong ở thời điểm này lấy ra cái này khúc gỗ, tất nhiên hữu dụng ý, tam thế ký ức mang theo, Đường Âm Như đã sớm biết mình đạo lữ không phải người bình thường. Không nói những cái khác, liền nói hắn có thể cho mình chuyển hơn 20 triệu năm thọ nguyên, chỉ lần này sự tình liền để nàng chấn kinh đến nay này vì tiên tiên linh mục, ngay ngắn sát đấu, liên phục 3 ngày, có thể bổ tiên tiên không có dễ chi điếu, cho Trạch Nhi sau khi phục dụng, hắn liền không còn là phàm nhân. Thật. Đường Âm Như đồng tử bỗng nhiên trận to. Đương nhiên. Ninh Phong chậm rãi nhẹ gật đầu. Thế là, Đường Âm Như tự mình đến ngự thiện phòng, dựa theo Ninh Phong thuyết pháp, đem này một tận gốc sát đấu, chịu ra một chén canh, đút cho Ninh Trạch uống vào. Liên tục phục dụng 3 ngày. Ngày thứ 3, uống xong này canh sau, Ninh Trạch đột nhiên toàn thân đổ mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó bị dòng nước gấm nóng đến hôn mê bất tỉnh. Trạch Nhi, Đường Âm Như thấy thế lập tức hoảng hốt, nhi tử em đẹp vì gì đột nhiên choáng, chẳng lẽ là này canh cùng hắn không phù hợp. Ninh Phong thì cười nói, yên tâm, đây là hiện tượng bình thường, năm đó hắn cho Ninh Hải uống này canh lúc cũng là như thế, bất quá qua nửa ngày sau liền sẽ tỉnh lại. Quả nhiên đến ban đêm, Ninh Trạch rốt cục tỉnh lại. Đường Âm Như lặng lẽ dùng đo linh thạch cho hắn đo thử một chút, một đạo đỏ tươi như lửa con mang từ trong đá sáng lên, rồi thẳng đầy đo linh thạch đỉnh chót. Cái gì? Trời, thiên linh căn. Đường Âm Như trương lũng lấy miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đo linh thạch, tay vậy mà không khỏi phát run lên. Ninh Phong cười cười, đem đo linh thạch thu nhập mình trong túi trữ vật, việc này chớ cùng người nhắc lên. Đường Âm Như sững sờ hồi lâu, mới phản ứng được, nhịn không được thanh lệ chảy dòng, năm đó Trạch Nhi nếu là cũng có thể có này một liền tốt, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, chỉ làm thêm đau xót thôi. Ninh Phong nhíu mày, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, mọi thứ đến hướng về phía trước nhìn, ngươi nhìn Trạch Nhi bây giờ không rất tốt. Hòa hệ, thiên linh căn tư chất. Ninh Trạch phục dụng tiên thiên linh một canh sau, rất nhanh liền bắt đầu tu luyện, nguyên bản liền 10 phần thông minh hắn, tu vi siêu siêu điên cuồng phát ra. 5 tuổi thời điểm, đã đột phá luyện khí 7 tầng. Cái tốc độ này, cùng Ninh Hải tương xứng. Ninh Phong trước kia hỏi qua Ninh Hải tình huống, hắn uống tiên tiên linh một canh sau, 3 năm tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, sau đó lại tu luyện 3 năm đột phá trúc cơ, từ số 0 đến trúc cơ, trước sau trung hoa thời gian 6 năm, đây chính là thiên linh căn cường đại. Mà Ninh Trạch 2 năm đã đột phá luyện khí hậu kỳ, tương lai có hy vọng. Đường Âm Như càng là cả ngày cười ha hả. Nàng thường xuyên thở dài cười nói, một đời trước tiếc nuối, rốt cục tại một thế này hoàn mỹ đền bù. Luân hồi thật tốt. Ngươi nói ta đằng sau còn có 98 lần luân hồi. Đúng vậy. Ta không nghĩ luân hồi, ta liền muốn vĩnh cửu ngừng tại một thế này. Cái này, ta đến lúc đó nghĩ một chút biện pháp. Ninh Phong cười nói. Hắn cảm thấy chuyện này không có chút nào khó, Đường Âm Như bây giờ thọ nguyên hơn 20 triệu, đây cơ hồ tiếp cận trường sinh. Mà lại sau này mình khẳng định sẽ thu hoạch thọ nguyên. Lớn không được đến lúc đó lại tiếp tục chia sẻ cho hắn. Chỉ cần một mực để nàng kéo, nàng liền có thể vĩnh sinh. Đương nhiên, mình ăn thiệt thòi một điểm. Giống một tảng mỡ dày một dạng, không ngừng mà cắt thịt cho người nhà người, còn không đem Yến Quy Thiến cùng Cố Phi phong xuất. Đường Âm Như không có quên việc này, bởi vì lúc trước Ninh Phong cùng nàng thương nghị qua việc này, một mọi người người cùng một chỗ sinh hoạt, trở thành đại hán tiên quốc hoàng tộc, đây mới gọi là tiêu giao. Ninh Phong lắc đầu, lại chờ mấy năm đi. Bây giờ hắn có thể hối đoái đồng đều thọ phụ, cho người nhà chia sẻ thọ nguyên, mà lại trong tay Hoàn Dương Đan cũng miễn cưỡng đủ. Yến Quy Thiến cùng Cố Phi quỷ dị, coi như phong xuất, cũng có thể tiếp cận vĩnh sinh địa sống sót. Bất quá Ninh Phong đối trước mắt sinh hoạt trạng thái phi thường hài lòng. Hắn dự định trước cùng Đường Âm Như hảo hảo địa hưởng thụ một chút thế giới hai người, cho nên bọn họ mấy cái còn phải đợi thêm chờ. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, Ninh Phong điều tra Ninh Trạch Thiên Cơ tin tức, hắn thế mà là Thiên Cơ tinh chuyển thế, cái này khiến hắn nhiều hơn một phần chờ mong. Bởi vì hắn từ một chút vọng khí bí tịch bên trên biết được, Thiên Cơ tinh mệnh cách người, văn trị năng lực cực mạnh. Bây giờ có thúc đẩy sinh trưởng ra thiên linh căn tư chất, Ninh Trạch tương lai bất khả hạn lượng, văn đức võ công đều đủ. Mà lại hắn thiên cơ thân phận bên trên, biểu hiện tương lai sẽ trở thành đại hán tiên quốc tiên hoàng. Cho nên Ninh Phong dự định hảo hảo vun trồng một chút đứa con trai này, về sau đem tiên quốc giao cho hắn. Sau đó lại cùng Đường Âm Như thoái ẩn phàm trần, tìm một chỗ đào nguyên thánh địa, lúc kia lại đem Cố Phi cùng Yến Quy Thiến gọi ra cùng một chỗ sinh hoạt, có lẽ so dưới mắt giai đoạn này càng là thích hợp. Nói đến đào nguyên thánh địa, Ninh Phong liền không tự chủ được nhớ tới Cửu Nhai Sơn. Bằng hắn những năm này cầu trong nhà kinh nghiệm, hắn cảm thấy mình gặp qua tốt nhất gia tộc cắm rễ địa điểm chính là Cửu Nhai Sơn, không có cái thứ hai. Cửu Nhai Sơn phía dưới đầu kia bắt giai linh mạch, đến nay không người phát hiện. Huống chi, Cửu Nhai Sơn vốn chính là Đường gia lão tổ cái nôi. Mặt đất cũng đủ lớn, linh khí dồi dào, tài nguyên cũng phong phú. Như toàn gia có thể ở nơi đó sinh hoạt đoán chừng cũng là chuyện tốt một kiện đối, ta muốn sang năm đi Thanh Khâu Sơn cùng Quế Hoa trấn đi một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Âm Như nhìn về phía Ninh Phong, ánh mắt có một chút bi ai. Ninh Phong nhẹ gật đầu. Hắn biết, Đường Âm Như tưởng niệm năm đó người nhà, nhất là Ninh Trạch. Ninh Trạch phân mộ, tại phàm tục Quế Hoa trấn, cũng nên đi vì hắn thanh lý thanh lý. Thế là năm thứ hai mùa xuân, hai người không có mang bất luận cái gì tùy tùng, chỉ mang lấy Ninh Trạch, ngồi lên phi thuyền, đi một chuyến Thanh Khâu Sơn. Nhìn xem mình mộ huyệt Đường Âm Như không thắng cảm khái ta đem cái này mộ huyệt hủy đi. Ninh Phong cảm thấy Đường Âm như là đã chuyển thế, mộ huyệt không cần lại giữ lại đang chuẩn bị xuất thủ. Không ngờ Đường Âm như lại ngăn lại hắn, giữ đi, không có gì đáng ngại. Thế là hai người cho cái khác Thanh Khâu Sơn người nhà phần mộ quét dọn một phen, nhìn xem Linh Hòa, Ninh Chiến bọn người mộ địa, hai người ít nhiều có chút đau buồn. Hậu đại tộc nhân rời đi, liền thừa ra chủ gia mẫu còn tại thế, cái này có thể khiến người ta không khó qua. Thế là vội vàng tế tự một phen sau, hai người liền thu thập tâm tình, rời đi đông vực tiến về phàm tục. Quế Hoa trấn, tháng tư hoa quế chưa mở. Trên trấn quận cũ kẽ, người không thấy những năm qua hoa quế thanh hương. Nhưng là tháng tư có hoa đảo, bên ngoài trấn trong rừng hoa đảo mấy chỗ cô mộ phần tịch mịch hát nhang ngừng. Ninh Phong vung tay lên khu trục những này quả đen rời đi, cùng Đường Âm Như thanh lý một phen Linh Trạch cùng hắn hậu nhân phần mộ, dội lên linh tiểu nhóm lửa hướng đến tế tự nhớ lại một phen, lúc này mới hướng Quế Hoa trấn bên trong đi đến. Cha, ta thích nơi này. Linh Trạch toàn bộ hành trình không có lên tiếng, thế nhưng là đi đến Quế Hoa trấn Linh ra năm đó đại viện lúc lại đột nhiên kêu lên sợ hãi, ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc, ta về sau có thể hay không ở nơi này? Hồ nháo. Đường Âm Như thấp khiển trách một tiếng, nhìn về phía Ninh Phong. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, Ninh Trạch lại chưa có tới nơi đây, làm sao có thể đối với nơi này quen thuộc đâu. Tại Quế Hoa trấn bên trên ở mấy ngày, hai người liền dẫn Ninh Trạch ngồi lên phi thuyền, trở lại trời Hán Thành. Tại Quế Hoa trấn bên trên, mỗi một lần ăn cơm Đường Âm Như nhất định sẽ điểm hoa quế nhưỡng, cuối cùng còn mua mấy ngàn ấm trở về. Ninh Phong không khỏi cười khổ, ít uống rượu một chút đi, chúng ta cuối cùng là tu tiên người, những này phàm uống nhiều rượu không có chỗ tốt. Chương 1429. Đại đạo không bị ngạ. Chương 1429. Đại đạo không bị ngạ. Chẳng biết tại sao, Ninh Trạch trở lại Hán Quốc sau, tính tình tựa hồ có chút biến hóa, nguyên bản hoạt bát yêu náo tính tình dần dần liền trở nên an ổn không ít. Đối này hai vợ chồng cảm giác rất kỳ quái. Bất quá Ninh Trạch tiến độ tu luyện cuối cùng so ra kém Ninh Hải, hắn đột phá trúc cơ thời điểm là 10 tuổi, trước sau dùng 7 năm thời gian tu luyện, so Ninh Hải nhiều một năm. Ninh Phong suy đoán đây là hoàn cảnh tạo thành kết quả, bởi vì năm đó Ninh Hải bị cửu nhân truy sát, một người ở trong huyệt động ngày đêm không hỏi thế sự, vẫn tại điên cuồng tu luyện. Trong lòng của hắn trang là cửu hận, báo thù mục tiêu minh xác, người một khi có động lực làm việc hiệu suất liền sẽ gấp bội. Mà Ninh Trạch sinh hoạt an nhàn rất nhiều, sở trường gia đình phú quý, từ nhỏ đã không có các loại áp lực, về mặt tu luyện tự nhiên có chỗ lười biếng. Mỗi lần mẫu thân vào chiều thời điểm, hắn đều sẽ dự tính. Mặt khác, Đường Âm Như còn để mấy cái đức cao vọng trọng lao quan văn, chuyên môn phụ trách dạy bảo Ninh Trạch văn đạo phương diện tri thức, bao quát tiên sử, Hán Quốc quốc sử, thi tử ca phú, thiên văn địa lý. Cho nên mỗi ngày Ninh Trạch đều cần tốn hao 2 canh giờ đi học tập các loại văn đạo, quốc sử tri thức. Hắn thời gian tu luyện còn kém rất rất xa Ninh Hải cha, như thế nào đại đạo? Một ngày này, Ninh Trạch đột nhiên chạy tới hỏi Ninh Phong đại đạo. Ninh Phong cười nói, "A, ngươi đến nói một chút, ngươi cho rằng đại đạo là cái gì?" Hắn suy đoán hôm nay Ninh Trạch giảng bài nội dung bên trong hẳn là nhắc tới đại đạo cái từ này, cho nên hữu tâm kiểm tra một kiểm tra hắn. Ninh Trạch liền trả lời, "Tiên sinh hôm nay nói, chúng ta tu tiên giả đại đạo chính là đột phá phi thăng, thiên nhân hợp nhất, trường sinh cửu thị." "Cha, có phải là như thế?" Ninh Phong nghe vậy cười, "Tiên sinh nói không sai, thật là như thế." Ninh Trạch lại hỏi, "Cha, kia nếu như ta về sau đột phá phi thăng, đạt tới trường sinh cửu thị cảnh giới, có phải là liền xem như thành công đi đến đại đạo phần cuối?" Ninh Phong suy tư hai hơi, trả lời, "Chưa hẳn. Ngươi như phi thăng về sau, phát hiện thượng giới cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống, thế là có mục tiêu cao hơn, kia lại nên như thế nào?" "Có mục tiêu cao hơn?" Ninh Trạch nghiêng cái đầu nhỏ, nhíu mày suy tư. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó lông mày giãn ra, "Cha, ta minh bạch, đại đạo vĩnh viễn không bị ngạ. Bởi vì lòng người vĩnh viễn không biết đủ. Nếu như ta phi thăng về sau, tại thượng giới ở lâu, biết có tốt hơn chỗ về sau, vậy ta liền sẽ buông xuống ta trước đó nói, một lần nữa đuổi theo mới đại đạo." Ninh Phong nhịn không được nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc, "Không sai. Thiên cơ tinh chuyển thế, quả nhiên có ít đồ. Một cái 10 tuổi tiểu hài có thể nghĩ đến cái này đạo lý, đúng là không dễ, mà lại mỗi người đại đạo đều không nhất định giống nhau." Ninh Phong cho nhi tử cưỡng ép quán thâu một chút quan điểm của mình, mặc dù chúng ta đều là tu tiên giả, nhưng tâm hướng tới chưa hẳn mở dạng, có nhân thân tại phàm tục, lại có tu hành chi tâm, có nhân thân tại tu tiên giới, lại đầy trong đầu danh lợi chi muốn. Cho nên, mỗi người đều có chính mình đạo. Một khi quyết định chính mình đạo, liền muốn dũng cảm truy đuổi, kiên nhẫn theo đuổi. Ninh Trạch nghe, như có điều suy nghĩ. Từ khi hắn bắt đầu giảm bớt văn đạo phương diện học tập, gia tăng thời gian tu luyện. 25 tuổi, đột phá kim đan, so Ninh Hải sớm rất nhiều năm. Ninh Trạch 30 tuổi thời điểm Đường Âm Như quyết định thoái vị, để hắn tới làm Hàn Quốc tiên hoàng. Bởi vì Ninh Phong rất sớm trước đó, liền cho nàng họa một cái to lớn bánh, nói là cùng một chỗ về Cửu Nhai Sơn bên trên ở lại. Đường Âm Như đặc biệt hướng tới loại kia trong núi tu hành sinh hoạt, đối với nàng mà nói, Cửu Nhai Sơn liền là chân chính cố hương. Cho nên nàng một mực nhớ việc này. Trạch Nhi mới kim đan cảnh, không đợi, chờ một chút đi. Ninh Phong lắc đầu phản đối. Mặc dù năm đó ở lại trong cung kia hai cái nữ quỷ ám vệ, Triệu Không Mẫn cùng Trang Lộ, đều là hóa thần kỳ chiến lực, có các nàng bảo hộ, Ninh Trạch sẽ rất an toàn. Nhưng Ninh Phong vẫn là không yên lòng nhanh như vậy liền rời đi Ninh Trạch. Kim đan cảnh, thật quá yếu. Chí ít chờ hắn đột phá nguyên anh lại nói. Huống hồ lấy Ninh Trạch thiên phú, đột phá nguyên anh lại không dùng thật lâu. Triệu Không Mẫn cùng Trang Lộ, từ khi Ninh Trạch xuất sinh về sau, vẫn đại thủ hộ Ninh Trạch an toàn. Nhưng là Ninh Trạch cùng Đường Âm Như cho tới hôm nay đều toàn vẹn không biết các nàng tồn tại. Thiên linh căn thiên phú, quả nhiên khủng bố. Tại 39 tuổi thời điểm, Ninh Trạch thành công đột phá nguyên anh, mà lại chiến lược so phổ thông vừa đột phá tu sĩ cao hơn 2 thành tả hữu. Nương, đem Hán Quốc giao cho ta đi. Ninh Trạch chủ động đưa ra yêu cầu. Hắn cảm thấy Hán Quốc tại mẫu thân trong tay, quá không làm. Quản lý tiên quốc, không phải chơi như vậy. Để hắn bên trên tràng, Hán Quốc thực lực hẳn là có thể lật một đến hai lần. Thế là, nữ đế thoái vị, thái tử đăng cơ đại điện, điệu thấp cử hành đại điện kết thúc sau. Hai vợ chồng lại trong cung ở mấy năm, mới lên đường tiến về Cửu Nhai Sơn đi tới Cửu Nhai Sơn sau. Hai người thương nghị một phen, tiêu một số lớn linh thạch, để chú đóng ở nơi đây tông môn tiên tông rời đi, sau đó lại nhập Linh Vân trong thành, thuê một chi thợ một đội, đối nguyên lai kiến trúc lầu các, tiến hành tu sửa chủ kiến. Hết thảy làm tốt, đã là cổ nguyên tiết sắp tới. Cổ nguyên tiết sáng sớm ngày hôm đó, Linh Phong lấy ra tiên tộc chúng sinh sách, hung hăng hút vài hơi hương hỏa sau đó thích trí nhắm mắt lại, thưởng thụ một phen, mới lấy ra ba cái kiếp phù du khiến, nhét vào trong hộp, cũng tại trong hộp lưu lại một tờ giấy lần sau nhật nguyệt đồng huy lúc, ta mang ngươi qua đây đi, tóm lại muốn gặp một chút mẹ ngươi không phải. Hắn đã cùng Đường Âm Như thương lượng xong, lần sau về Lam Tinh thời điểm, đem Quan Tuệ cho mang tới bên này, sau đó lần sau nữa, lại mang lên Thả Vui. Sau đó, Ninh Phong đem ba cái hộp ném vào xe Hoàng Hà bên trong. Rất nhanh, xe Hoàng Hà lại truyền tới một vật. Một gói thuốc lá, hộp thuốc lá bên trên dán một tờ giấy đến lúc đó rồi nói sau, trước mang lên Hỷ Nhi cũng tốt. Nhìn thấy Quan Tuệ lời nhắn này, Ninh Phong không khỏi cười cười. Hắn phát hiện Quan Tuệ, tựa hồ một mực có chút cự tuyệt cùng mẫu thân gặp mặt, nhưng mà, Đường Âm Như căn bản cũng không có loại ý nghĩ này để nàng tận mau tới đây. Thực tế không được, ta cùng ngươi đi qua Lam Tinh tìm nàng. Thật sự là nương đều chuyển thế cũng không sang nhìn một chút, còn có hay không điểm hiếu tâm. Buổi chiều, ánh nắng yếu ớt. Ninh Phong cùng Đường Âm Như đem trong lầu các màn cửa cho kéo lên, sau đó lấy ra hai tấm vận quỷ phủ. Thế ra sau, hai đạo hư ảnh hiện hiện. Một lát sau a, các ngươi đều ở đây. Quá tốt, quá tốt. Cố Phi cùng Yến Quy Thiến dần dần tỉnh táo lại, sau đó kinh hỉ và phần, bởi vì các nàng rất rõ ràng, Ninh Phong đưa các nàng thả ra, đã nói lên hắn đã có thể có nắm chắc giải quyết đến tiếp sau Hoàn Dương vấn đề. Các ngươi nghỉ ngơi trước một thời gian đi, đến lúc đó lại phục dụng Hoàn Dương đan. Cùng hai cái đạo lữ đã lâu trùng phùng. Ninh Phong mặc dù tâm hỉ, nhưng cũng biết phân tức. Lúc này, quyết không thể nóng đội, hẳn là để các nàng trước thích ứng hoàn cảnh. Mấy tháng sau, hai người phục hạ thượng phẩm Hoàn Dương đan. Ninh Phong riêng phần mình cho các nàng chia sẻ mình thọ nguyên. Trước đồng đều Yến Quy Thiến, lại đồng đều cho Cố Phi. Kết quả hắn phát hiện, cuối cùng mình chỉ còn lại hơn 100 vạn năm thọ nguyên. Nhưng không quan trọng, người một nhà sinh hoạt chung một chỗ, so cái gì đều trọng yếu. Ba cái như hoa như ngọc đạo lữ, tại ngắn ngủi trong 5 năm, liền vì Ninh Phong sinh hạ nhị tử một nữ. Ninh Phong phân biệt cho bọn hắn đặt tên là Tha Toàn, Tha Sách. Thả xong hết trọn bộ chương 1430. Cuốn sách này đã hoàn tất. Chương 1430, cuốn sách này đã hoàn tất. Các vị lao thiết nhóm, cuốn sách này chính thức hoàn tất. Lưu ý đến một chút đọc bạn bình luận. Nói cuốn sách này đuối nát. Ta cảm thấy không đến mức. Nếu là đuối nát, sẽ không viết nhiều như vậy số lượng từ. Từ 2023 năm ngày 17 tháng 1 mở sách, đến 2024 năm ngày 31 tháng 12 hoàn tất. Cuối cùng 713 trời. Tổng cộng 305.1 vạn chữ. 300 vạn số lượng từ, vô luận đối với bất luận cái gì đề tài tiểu thuyết mà nói, cũng không tính là thiếu. Vô luận là từ cố sự hoàn chỉnh tính cùng với các phương diện đến nói, cuốn sách này không tồn tại tận lực đối nát. Bất quá ta xác thực còn có thể tiếp tục viết. Bởi vì trong 2 năm qua trong óc của ta, không ngừng diễn sinh ra rất nhiều tương quan kịch bản, dù là viết đến 10 triệu chữ cũng không có vấn đề gì. Nhưng không có tiếp tục dưới nước đi tất yếu. Nhân vật chính như tử, hậu nhân, một đời tiếp một đời, vô cùng vô tận, không có khả năng đem những người này trải qua, không rõ chi tiết địa một mực tiếp tục viết. Quyển sách này viết đến nơi đây hoàn tất. Trong mắt của ta, là một cái không sai thời cơ đương nhiên, cũng có tiếc nuối. Trong sách một chút không hoàn mỹ địa phương để ta rất không hài lòng. Tỷ như logic có tí vết, nhân vật chính trí thông minh chợt cao chợt thấp, chờ một chút. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, nhắc tới cũng đơn giản đó chính là từ đầu đến cuối, ta đều không có tồn cảo. Cơ hồ mỗi một trường, đều là tạm thời khởi ý viết. Có khi thậm chí không kịp nhiều lần thẩm tra đối chiếu liền trực tiếp thượng truyền, cho nên khó tránh khỏi có một chút lỗ hổng di thất. Nhưng nhìn trung văn học mạng phát triển đến nay, lại có cái kia một quyển tiểu thuyết không có thiếu hụt đâu. Chỉ sợ một bản đều không có. Còn có bình luận nói cuốn sách này tác giả nửa đường thay người. Văn chương trung hậu kỳ họa phong thay đổi. Thậm chí còn có người nói, đây là sở tiêu đi ô văn. Xin nhờ, thật không phải đọc một bản 300 vạn chữ sách, có lẽ chỉ cần nửa tháng. Nhưng sáng tác, lại cần vì lúc 2 năm liên tục cải tấy. Trong thời gian này tác giả tâm cảnh, cảm xúc, sinh hoạt trạng thái đều có thể phát sinh chập trùng, từ đó ảnh hưởng trong sách một ít kịch bản dính liền hoàn mỹ trình độ. Mà lại quyển sách này ích lợi, nuôi sống không được hai cái tác giả, càng đừng đề cập có thể nuôi sống một cái sở tiêu đi ô. Cái này 713 ngày qua, từ đầu tới đuôi đều là ta một người tại điên cuồng gõ chữ. Ban ngày, giữa trưa, ban đêm, điện thoại bên trên máy vi tính, tấm phẳng bên trên, thậm chí bản nháp giấy bên trên. Hồi phục bình luận cũng là ta một người đến mức có bình luận, không có thời gian từng cái hồi phục. Cho nên, không tồn tại nửa đường thay người thuyết pháp. Sách mặc dù hoàn tất, nhưng tiếp xuống nửa tháng, cuốn sách này sẽ không biểu hiện tại hoàn tất trạng thái, bởi vì ta muốn tốn một chút thời gian, sửa chữa một chút phía trước một chút đột điểm. Nó thật giống như một cái cây, trải qua 713 trời trưởng thành, từ một cây nhỏ mầm trưởng thành một cây đại thụ. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai vì nó tu bổ qua. Bây giờ ta phải cẩn thận cho nó trang phục một phen để nó tận lực thể hiện ra đẹp nhất một mặt. Dạng này có lẽ, về sau hữu duyên có thể nhìn thấy nó độc giả, sẽ thiếu cho một chút chênh lệch bình luận sách. Nói đến bình luận sách, chỗ bình luận chuyện tình huống, chư vị hẳn là đều nhìn thấy. Chính diện, mặt trái bình luận đều có, ta một cái đều không có xóa. Quyển sách này mỗi một cái nhưng bình luận khu vực đều là tự do mở ra, lui tới tùy tâm sử dụng, người ta đều có thể nhắn lại, nếu như các vị còn không có cho bình luận sách, làm phiền ngươi động động kim thủ chỉ, cho một cái ngũ tinh khen ngợi, đây là đối một cái tầng dưới chốt tác giả ủng hộ lớn nhất. Mặt khác, ta muốn mượn cơ hội này, nghiêm túc cảm tạ cả chua tiểu thuyết bình đài. Nó cho ta cái này bị vùi dập giữa chợ nhiều năm viết lách, một cái phát huy yêu thích sân khấu ở đây, ta tìm tới chính mình. Một cái kiên trì sáng tác 13 năm, nhưng thủy chung không độc giả viết lách, rốt cục thể nghiệm đến có độc giả, có người xem, có thu nhập vui vẻ. Đây cũng là ta chưa từng xóa xoa bình nguyên nhân, bởi vì cho dù là xoa bình, ta cũng rất chân quý. Cảm tạ ta biên tập bóng lớn, hắn cho ta nhiều lần nhiệt tâm chỉ đạo. Ta còn muốn cảm tạ dưới đây độc giả chương 1431. Hoàn tất cảm nghĩ 2. Chương 1431, hoàn tất cảm nghĩ 2. Cảm tạ dưới đây thư hữu, ta chịu đựng không được thời điểm, các ngươi từng cho ta duy trì. Dù là những này duy trì chỉ là tiện tay mà làm, nhưng với ta mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Bởi vì mỗi một cái vì yêu phát điện, kỳ thật đều là một phần tán thành. Cảm tạ thư hữu, 19456 ở ạ. Cái này là cái thứ nhất khen thưởng cuốn sách này, Lao Thiết đoán chừng hắn hiện tại cũng không nhìn sách, nhưng cái này khen thưởng, lúc ấy để ta kích động mấy giờ, ta còn đặc biệt vì này phát cái vòng bằng hữu. Quá kích động. Cảm tạ các vị khen thưởng qua quyển sách thứ hữu. Bao quát, Tề Hoàng Sâm. Thế giới rất lớn, vòng tròn rất nhỏ. Móc chân thiên sứ. Cảm tạ trước bảng 3, thế giới rất vòng luẩn quẩn rất nhỏ hẳn là truy sách lâu nhất thứ hữu, thiên sứ tại đường âm như qua đời sau, liền khí thư, phi thường cảm tạ ba vị. Còn có, giận sôi lên Antona, trấn áp thế gian hết thảy địch. Ba tấp tán, thích ăn đậu phộng hầm móng heo từ phạm. Vạn ngày quảng trường Liêu Thanh Dương, thích ăn xào dài đậu cả xì an ổ, không hợp nhau phương như ngọc, băng tuyết yêu đao, nhị ca, a khôi. Cùng, người sử dụng 32849635, tây đơn cửa hàng chín thi lão đạo, đánh dấu, đinh, thích ăn sắc quả cả trần nhỏ thân, thích ăn thanh trừng, cá xạo viên đại lực, lang thang cùng ngục, tiêu giao thiên hạ, thích mật rộng kết làm ngật, mưa to nghiêng ruộng, tiểu minh, dai dai, vấn nghệ thẩm vân, tạc tiên bang đặc thị, trong túi mất mạng, sau cơn mưa hoàng hôn, người sử dụng 39543290, thích gừng làm bướm thiên mã, thích ăn tương khuỵu tay hoa kỳ nguyệt, thích bàn nén hương tống yên, kim mục nước. Hoặc ngươi, yêu nhất giản vi, thượng thiện nhược thủy lẻ loi hưu quạm chó cùng hiệu, âm dưới biển tôn bên trong mục liệu, thích ăn mỹ nữ quả ớt nhỏ, một ngày 18 giờ nghe sách, biết dễ đi khó khăn thịt thịt. Cảm tạ, tháng 9 chín nước, người sử dụng tên 35239483, gió thổi mây hiểu, khai nguyên 4721 năm, ngũ giai vẽ bùa sư, hạnh phúc điểm điểm, cửa sổ bên trong kỳ hoa, người sử dụng 39138602, thích đâm long bao gái ạ, K225, chim nhỏ đảo phó công tử, thích ăn dầu trên màn thầu lý gia chủ, người sử dụng 41455953, người sử dụng 25549205, kỳ nguyệt thất, rơi rửa biết thu. Tinh thần lương thực mộng đẹp nhiều, thích ăn in dấu khô dầu ngụy vô ninh, thích ăn rau thơm gan heo canh hoàng tổng, thích ăn bột đậu hỗn hợp bánh trái đậu sĩ sơ, vô cực thọ chân khí, tam đao vương, thanh phong sóng nước siêu thoát trí cao quát thuốc, trắng tiêu nhiễm, siêu cấp vô địch thiên hạ đệ nhất bạo lòng, quế sơn sông đấu võ, chiều khí phồn thịnh diêm cơ, kéo dài lang vương ngân xuyến, thích phun nước cá tiêu cảnh, yêu đế lăng mộ hàn đại ca, huyền thiên minh đứng vị rút, theo gió mà đi 555, thích đỏ dê trang tiểu phi, người qua đường giáp 10086 hảo, rơi tại thế giới, đông chi nhuận thùng gió, một kiếm không máu, phùng tích phạm. Quảng Chi Long 5626 Hoa Hoa Tuyết Công Tử, Phong Đô Thông Bảo Cửa, người sử dụng 60657609, vòng quanh núi đường cái trần thất, nhàn nhàn đại thuốc, thích ăn cổ lộ viện bạch lục giật đầu, thật. Gió qua không dấu vết, gió thổi kia mây, thượng cổ thần long chiến đế nguyên, vạn cổ điện meo meo, mùa mưa không còn đến không, người sử dụng 14817884, phát mộng trời, thích ăn phe đỏ đậu nhự hoa lệ tước, trời ám tinh một trong, người sử dụng 10497221, chờ đợi đại đông phi long, thao thiết tí hưu, ngày thứ năm, bình tâm tĩnh khí đường hải yến, thích ăn bạc hà trần bị trà thi kỳ, lớp của ta không đẹp trai, Đức Bình phụ chữ. Cùng với khác tất cả khen thưởng qua bằng hữu, bởi vì bảng danh sách không ngừng biến động, khả năng có nhất định sơ hở, kính thỉnh thông cảm. Cảm tạ cảm tạ. Vạn phần cảm tạ. Cảm tạ gần nhất 30 ngày fan hâm mộ bảng tư hữu. Rất cảm tạ. Về phần phiên ngoại nội dung, đại khái là không có. Nhưng là, nếu như đột nhiên xuất hiện mới chương tiết, đó nhất định là cá nhân ta vì viên mãn tâm cảnh, viên mãn kịch bản mà viết bổ khuyết nội dung. Nếu là đằng sau xuất hiện dạng này từ này hành văn, chư vị không nhìn cũng được, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Cảm tạ gặp nhau. Sau này còn gặp lại.